Chương 80, khí, có thể cùng giải sao? Chương 80, khí, có thể cùng giải sao? Cưỡng chế ý nghĩ trong lòng, Tiên Lâm Nhi cũng không có lựa chọn truy vấn Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ sự tình, mà là nụ cười ôn hòa mở miệng nói: "Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi hồn kỹ vô cùng thích hợp phối hợp hồn đạo khí tiến hành chiến đấu, tới hồn đạo hệ nhất định có thể tối đại trình độ phát huy thiên phú của ngươi." Ngạch Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói tham gia lần khảo hạch này là hướng về phía cái kia sớm 3 tháng miễn phí cơm khô phúc lợi tới à. Đến nỗi gia nhập vào hồn đạo hệ vẫn là võ hồn hệ, hắn đều không quan trọng, dù sao hắn lại không cần dạy người khác hắn tu luyện, cũng không cần dạy người khác hắn hồn đạo khí. Đương nhiên, nói cứng mà nói, Hoắc Vũ Hạo vẫn là càng khuynh hướng hồn đạo hệ một chút. Gia nhập vào võ hồn hệ, hắn có thể thu được đồ vật đơn giản chính là kiếp trước luôn thiếu chiếc cam kết cái gì đầy phối hồn cốt, trong đó tất có một cái 10 vạn năm các loại đồ vật. Đời trước của hắn mấy cái đồ vật này sẽ kích động đến nói không ra lời, sau khi sống lại trong mắt hắn còn không bằng hồn đạo hệ có thể cung cấp kim loại hiếm. Vì thế cũng không cần hắn bây giờ làm ra lựa chọn, Trương Nhạc Nguyên liền đã đi tới bên cạnh hắn. Chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên đang hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn để tự mình tới nói sau, quay đầu nhìn về phía Tiên Lâm Nhi cười nói: "Tiên viện trưởng, cái này vừa mới khai giảng ngày đầu tiên, Vũ Hạo hắn đều còn chưa hiểu học viện võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ khác nhau, sao có thể làm ra quyết định a? Nếu không thì ngài vẫn là chờ 2 ngày nữa, chờ ta cho Vũ Hạo kỹ càng giới thiệu một chút võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ sau đó lại đến." Tất nhiên Tiên Lâm Nhi đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thiên phú, kế tiếp tự nhiên là muốn chờ Ngôn Thiếu Chết sau khi trở về cùng đối phương cạnh tranh. Dưới mắt chỉ có Tiên Lâm Nhi một người, không có người cạnh tranh, nàng tự nhiên sẽ không cho ra quá cao điều kiện, nếu để cho Hoắc Vũ Hạo cứ như vậy gia nhập hồn đạo hệ, lấy được tài nguyên không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. "Ngươi nha đầu này, đây là muốn cho chúng ta hồn đạo hệ xuất huyết nhiều a?" Tiên Lâm Nhi như thế nào lại nghe không ra Trương Nhạc Nguyên trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại đem tầm mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, ý vị thâm trường trêu chọc nói: "Không thể không nói, ngươi cái này mới nhậm chức chủ nhiệm lớp đối với ngươi thực sự là tận tâm tận lực, liền ta đều có chút hâm mộ. Đi, tất nhiên Nhạc Nguyên đều nói như vậy, vậy ta liền chờ Ngôn Thiếu Chết tên kia trở về lại đến một chuyến." Đối với Hoắc Vũ Hạo cái này cái thiên tài, nàng có thể nói là nắm chắc phần thắng. Ngược lại hồn đạo hệ tài đại khí thô, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo cho thấy thiên phú cũng đáng được nàng vì thế trả hơn ra một chút đền bù. Quan trọng nhất là, Ngôn Thiếu Chết không nhất định lại bởi vì Hoắc Vũ Hạo mà cùng với nàng cạnh tranh đến cùng. Nhất là đang cảm thụ qua Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ sau, nàng cơ hồ có thể chắc chắn Ngôn Thiếu Chết đối đại Hoắc Vũ Hạo thái độ sẽ không giống chính mình nóng như vậy cắt, tinh thần dò xét cùng mô phỏng mặc dù hiệu quả cường đại, thế nhưng cũng là đối với sử dụng hồn đạo khí có chất bay bọn, đối với võ hồn hệ tới nói chỉ là thêm gấm thêm hoa tác dụng, cũng không phải không thể thiếu. Lại thêm Cổ Nguyệt Na cùng Đường Tam tồn tại, Ngôn Thiếu Chết chẳng lẽ sẽ cùng các nàng hồn đạo hệ đồng thời tranh ba cái? Coi như Ngôn Thiếu Chết có ý nghĩ này, võ hồn hệ cũng không cái kia tài nguyên. Nghĩ tới đây, nàng vô vô Hoắc Vũ Hạo bà bay, tiếp đó lại nhìn về phía Đỗ Duy Luân. "Đỗ chủ nhiệm, có thể bắt đầu trận tiếp theo." Đỗ Duy Luân lại đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, khuôn mặt khổ tâm gật gật đầu. Hết thảy đều nghe tiên viện trưởng an bài. Tiếp tục như vậy, coi như bọn hắn võ hồn hệ có thể lưu lại mấy cái này thiên tài, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Vốn là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hai cái bảo bối đã biến thành cùng người khác cạnh tranh, đau lòng à. Theo Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Nhạc Viên chờ nhân viên không quan hệ ra khỏi bên ngoài sân, trận thứ 2 khảo hạch sắp bắt đầu, các học viên cảm xúc đã bị đầy đủ điều động đứng lên, nhìn không chớp mắt phòng nghỉ phương hướng. Mà khi nhìn đến từ trong chậm rãi đi ra thiếu nữ tóc bạc sau, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi phát sáng lên. Mới vừa rồi là một cái xoái ca, lần này lại là cái đẹp hơn mỹ nữ, giới này tân sinh thật là lợi hại a. Không nhìn những cái kia rơi vào trên người mình ánh mắt, Cổ Nguyệt Na trực tiếp đi tới giữa sân đứng vững. Còn không đợi khán giả từ vậy nàng nhan trị bên trong lấy lại tinh thần, dưới chân liền không có dấu hiệu nào dâng lên ba cái tử sắc hồn hoàn, Thâm Thúy Tử mang dọa đến từ tam thạch dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì té một cái té ngã. Quy quy, học viện năm nay đều chiêu thứ gì quái vật một cái hai cái tất cả đều là ngàn năm hồn hoàn bắt đầu, hắn đều muốn cho là mình có phải hay không theo không kịp thời đại. Đối mặt cái này tựa hồ so vừa rồi Hoắc Vũ Hạo còn muốn lợi hại hơn tân sinh, từ tam thạch không còn dám chút nào khinh thị, lúc này liền thả ra chính mình võ hồn. Theo lượng vàng một tím ba cái hồn hoàn chậm rãi dâng lên, hắn nguyên bản là 10 phần to con thân hình tiếp tục bành trướng thêm một vòng, một thân màu đen đồng phục càng là tại cái kia cường tráng cơ bắp phía dưới gắt gao kéo căng lên. Ân, Huyền Vũ Thuẫn. Khi nhìn đến từ tam thạch tâm chắn trong tay mặt ngoài đầu kia toàn thân màu xanh sẫm, ánh mắt đỏ như máu tiểu xa sau, Hoắc Vũ Hạo lại là nhịn không được nhíu mày. Hắn nhớ kỹ kiếp trước từ tam thạch bên ngoài viện thời kỳ này bởi vì thể nội Huyền Vũ huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, cho nên chỉ là Huyền Minh Vi thuật tới. Nghĩ không ra một thế này đối phương trực tiếp đã tỉnh lại Huyền Vũ Thuẫn. Nghe được Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ âm thanh, bối bối nhịn không được nhìn về phía hắn. Hoắc học đệ ngươi thế mà nhận biết? Một lần tình cờ nghe nói qua, bất quá gặp cũng là lần đầu tiên gặp. Cũng không hề để ý Hoắc Vũ Hạo lời nói thật giả, bối bối cười nhẹ giải thích nói: "Đã ngươi đã thông qua được khảo hạch, như vậy nói cho ngươi cũng không có việc gì, tại các ngươi khóa này tân sinh trước khi đến, từ tam thạch thiên phú xem như toàn bộ ngoại viện tốt nhất, liền xem như ta cũng chỉ có đang toàn lực buộc phát tình huống phía dưới mới có thể cùng hắn ngang hàng." Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu một cái, tiếp trước hai người này có thể được xưng là ngoại viện song tử tinh, tự nhiên không chỉ là bởi vì bọn họ tốc độ tu luyện, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ hai người. Bọn họ võ hồn căn bản vốn không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Một cái nắm giữ thần thú Huyền Vũ huyết mạch, một cái khác thì nắm giữ đồng dạng đỉnh cấp Quang Minh Thánh Long huyết mạch, phần này thiên tư nói là được trời ưu ái cũng hoàn toàn không đủ. Mặc dù không biết một thế này từ Tam Thạch là thế nào làm được, nhưng từ thực lực đi lên nhìn, đã có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân võ hồn, hắn sợ rằng phải so cùng là ngoại viện song tử tinh Bối Bối mạnh hơn một cấp bậc. Đem tình huống giảng giải xong, Bối Bối bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ngữ khí có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lại nói nếu như Hoắc sư đệ ngươi là cùng từ Tam Thạch tiến hành khảo hạch, có nắm chắc không? Cái này cũng khó mà nói. Hoắc Vũ Hạo cười cười, từ học trưởng loại phòng ngự này hệ hồn sư thật sự là có chút khắc chế ta. Nếu như chỉ bằng mượn vừa rồi đối mặt Bối Bối sử dụng những thủ đoạn kia, hắn muốn chiến thắng từ Tam Thạch cơ hội là không thể nào. Các hệ hồn sư khắc chế lẫn nhau quan hệ bên trong, phòng ngự hệ hồn sư không sợ nhất chính là lực công kích hơi yếu khống chế hệ hồn sư. Tại không mở ra ngạo mạn nguyên tội tình huống phía dưới, chỉ dựa vào thân thể lực lượng hắn có thể đều không đánh tan được Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự. Đương nhiên, nếu như sử dụng linh hồn xung kích cũng không giống nhau, chỉ có hồn tồn tu vi từ Tam Thạch hoàn toàn có thể nói là một phát liền ngã. Xem ra Hoắc sư đệ đối phó ta thời điểm còn ẩn giấu không thiếu a. Bối Bối cười tự giễu một câu, ngoại viện có thể tìm được một cái đối thủ cường đại không dễ dàng, có rảnh chúng ta nhiều luận bàn một chút. Không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu, liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi này công phu, đấu hồn trên đài chiến đấu tựa hồ cũng muốn bắt đầu. Tới giống như là rốt cuộc tìm được có thể thoải mái một trận chiến đối thủ, từ Tam Thạch thu liễm lại một mực động trên mặt lô mãng nụ cười, chiến ý mười phần mà nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh như trước như thường cậu Nguyễn A. Để ta lãnh giáo một chút giới này tân sinh lợi hại. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, thân thể quanh mình năng lượng màu xanh sẫm giống như là sôi trào đồng dạng, quần quần ở giữa, thuộc về thần thú khí tức khủng bố không giữ lại chút nào bộc phát ra. Không chiến trước tiên e sợ cũng không phải tính cách của hắn, coi như cậu Nguyệt Na hồn hoàn phối trộn nghiền ép hắn, nhưng hắn hồn kỹ cũng tương tự có thần thú lạc ấn gia trì, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dự bị bắt đầu. Theo Tiên Lâm Nhi lần nữa ra lệnh một tiếng, bao quát từ Tam Thạch ở bên trong, mọi người ở đây giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật mở dạng, dọa đến ngu ngơ ngay tại chỗ. Chỉ thấy cổ Nguyệt Na đệ nhất đệ nhị mai tử sắc hồn hoàn liên tiếp sáng lên, một đầu kia xinh đẹp sợi tóc màu bạc lập tức tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ngay sau đó lại có một thành toàn thân rực rỡ màu bạc pháp trượng từ trong tay nàng ngưng kết. Theo pháp trượng trong lúc huy động, gần 10 cái tản ra màu vỏ quýt hỏa cầu vô căn cứ hiện lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ sân bãi, cho dù là bên ngoài sân người xem đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia hơi nóng phả vào mặt. Nhìn xem hỏa cầu kia chung quanh bặm bẹo không khí, trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa từ Tam Thạch chiến ý sớm đã không có tin tức biến mất, hắn cổ họng nhẹ nhàng đông núc ních qua một cái, có chút tuyệt vọng mở miệng hỏi: "Khí, có thể cùng giải sao?" Một giây sau, tại hắn một tiếng quái khiếu phía dưới, hỏa cầu lũ lượt mà tới. Gào! Như giết heo kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại đấu hồn khu vang dội mấy phút mới dần dần dừng lại. Thậm chí bởi vì hình ảnh quá mức bạo lực, tiếng kêu quá mức thê thảm, trên khán đài không ít người đều che mắt, không đành lòng lại tiếp tục nhìn trận này hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Không chỉ là hỏa cầu, đủ loại nguyên tố công kích có thể nói là một đợt nối một đợt hướng về từ Tam Thạch phóng đi, ngay từ đầu từ Tam Thạch còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, đến đằng sau cũng chỉ có gào thảm khí lực. Thường thụ lấy một trận từ xuất sinh đến bây giờ chưa bao giờ thể nghiệm qua đánh đập sau, tóc một mảnh cháy đen, trên thân trên mặt toàn bộ đều bị thương từ Tam Thạch run rẩy giơ lên hai tay của mình, ngựa khí bi sảng kêu khóc nói: "Ta đầu hàng." Đầu hàng gặp chiến đấu đã kết thúc, Cổ Nguyệt Na không nói hai lời thu lại pháp trượng cùng võ hồn, hướng về một bên sắc mặt rung động Tiên Lâm Nhi nhẹ giọng mở miệng: "Ta thắng." Nhìn xem đồng phục không nhiễm trần thế, căn bản muốn không giống đã trải qua một trận chiến đấu của Nguyệt Na, Tiên Lâm Nhi có chút hậu chi hậu giác gật đầu, cao giọng mở miệng: "Người thắng Cổ Nguyệt Na." Tiên lặng ngắn ngủi sau, toàn bộ đấu hồn khu bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. So sánh với trận trước, Cổ Nguyệt Na mang cho bọn hắn trận đấu này không thể nghi ngờ càng thêm hoa lệ, lại thêm vậy để cho Đường Nhã cùng Giang Nam Nam hai vị lâu năm giáo hoa đều có chút tạm đạm phai mở nhàn trị, mỹ nữ thêm tiên tài tổ hợp để sự nổi tiếng của nàng lập tức thì đến được đỉnh phong. Nhưng mà Cổ Nguyệt Na lại giống như là đối với đám người reo hò nhắm mắt làm ngơ đồng dạng. Tại Tiên Lâm Nhi tuyên bố xong kết quả sau liền trực tiếp thẳng hướng lấy phòng nghỉ đi đến, một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm. Mà tại khán đài một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, vừa mặc thiết ý chạy bộ xong, toàn thân mồ hôi ở mức Đường Tam đang gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na bóng lưng, lông mày hơi hơi nhíu lên. Nếu như nói Hoắc Vũ Hạo bày ra thực lực hắn còn có thể lý giải lời nói, cái kia tên này hắn căn bản không có ấn tượng thiếu nữ tóc bạc chính là hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Chương 81, viện trưởng Anh Minh. 1. Chương 81, viện trưởng Anh Minh. 1. Mặc dù từ bày ra thực lực đến xem, Cổ Nguyệt Na cũng không có mình mạnh như vậy, thế nhưng phần thành thạo điêu luyện dáng vẻ rõ ràng không phải một cái bình thường hồn tôn nên có. Chính mình cùng Hoắc Vũ Hạo là trùng sinh mới có thể tại giai đoạn trước sẽ vượt qua đẳng cấp sức mạnh, đối phương lại là dựa vào cái gì? Loại bỏ hết đối phương cũng là trùng sinh khả năng, Đường Tam lông mày càng nhíu càng sâu. Chẳng lẽ là bị Hoắc Vũ Hạo phát hiện đồng thời bồi dưỡng thiên tài? Trong phòng nghỉ, Từ Tam Thạch đang một mặt bi phẫn bóp lấy Bối Bối cổ, một bên dùng sức lay động, một bên bi phẫn quát tầm lên: "Ta liền nói ngươi gia hỏa này như thế nào chủ động tìm tới học đệ đánh nhau, hại ta bị ngược thảm như vậy, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên cố ý cho ta chôn hố đâu?" Khụ khụ, "Ta thật sự không biết a." Bối Bối một mặt vô tội giang tay ra, "Ta tìm học đệ là bởi vì có khác biệt nguyên nhân, lại nói, ngươi ngày bình thường không phải cuối cùng hối hận không ai có thể đột phá phòng ngự của ngươi sao? Bây giờ bị ngược không phải rất hợp tâm ý của ngươi? Cái kia có thể giống nhau sao?" Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình trải qua như ác mộng chẳng cảnh, dưới thân thể của Từ Tam Thạch ý thức run một cái, phẫn nộ trở về mắng đạo: "Ta vừa rồi kém chút đều phải nhìn thấy ta quá mãi." Nói đến đây, hắn lại vô ý thức nhìn về phía không nói hai câu đống nhiên liền ôm nhau hai người, ngựa khí có chút chần chờ. "Tại sao ta cảm giác quan hệ của hai người này, bọn hắn là tình lữ sao?" Vừa nhìn thấy hai người thời điểm hắn vẫn không cảm giác được phải, thẳng đến Cổ Nguyệt Na tại đánh hắn sau đó cũng không quay đầu lại đi tìm Hoắc Vũ Hạo, hắn lúc này mới phát giác một chút không đúng. Không qua giống bối bối chậm rãi lắc đầu, sau đó hắn lại nhịn không được liếc qua đang cùng Tiên Lâm Nhi Đỗ Duy Luân nói chuyện với nhau Trương Nhạc Huyên, nhẹ giọng thở dài. Bất quá chính xác phải thêm chút sức. Từ Tam Thạch hơi nghi hoặc một chút, thêm chút sức gì? Nhưng mà bối bối có chút thần bí mạc chắc liếc hắn một mắt, bởi vì có người không có khai thiếu. Đồ chơi gì? Từ Tam Thạch càng ngộng, ngươi là nói ta sao? Ngươi đoán? Thông qua được khảo hạch, chuyện còn lại liền không cần Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na quan tâm, hai người bọn hắn chỉ cần chờ lấy Nôn Thiếu Chết cùng Tiên Lâm Nhi mang theo điều kiện tới mời chào bọn hắn là đủ rồi. Cáo biệt Trương Nhạc Huyên bọn người, hai người liền đi ra ngoài về đấu hồn khu. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy tại đấu hồn khu cửa ra vào chờ đợi hai đạo tịnh lệ thân ảnh. Tiểu Nhã tỷ, Nam Nam tỷ, các ngươi tại sao còn chưa đi? Nghe được âm thanh Đường Nhã cùng Giang Nam Nam vô ý thức quay đầu, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo sau hai người trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Cái này không nhìn hai người các ngươi khai giảng ngày đầu tiên, cho nên ta cùng Nam Nam thương lượng chuẩn bị cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút. Vốn là hai chúng ta hết giờ học chuẩn bị đi Tân Sinh lầu dạy học tìm các ngươi, trên đường vừa vặn nghe được quảng bá liền trực tiếp tới đấu hồn tràng. Một bên nghe được Đường Nhã ý tứ Giang Nam Nam lại là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiểu Nhã, không phải đã nói lần này ta mời khách sao? Cùng nhau ăn cơm chính là mọi người chia đều, Đường Nhã cái này rõ ràng là không muốn để cho nàng tổn kém." "Ai nha, chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, đều như thế đều như thế." Nhìn xem Đường Nhã chê cười vào đầu dáng vẻ, Giang Nam Nam tức giận nói: "Không được, vừa rồi đều nói tốt, lại nói, các ngươi giúp nhà ta nhiều như vậy, ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đáng là gì?" Biết mình cái này cùng phòng quật cường tính cách Đường Nhã đành phải bất đắc dĩ ngậm miệng lại, quay đầu cầu viện tựa như nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, dường như là chờ đợi hắn tới làm quyết định. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo do dự một lát sau cười nhẹ gật đầu. "Tốt à, phía trước đều cọ sát nhiều như vậy bữa cơm cũng không kém một trận này, cảm tạ Nam Nam tỷ." Kể từ Giang Nguyện Quân khỏi bệnh rồi sau đó, Giang Nam Nam đã không cần lại kiếm được chính mình tiền toàn bộ để dùng cho mẫu thân chữa bệnh. Mặc dù ngày bình thường vẫn như cũ tiết kiệm, nhưng thường xuyên đi trong nhà đối phương Hoắc Vũ Hạo có thể rất cảm giác trực quan đến mẹ con hai người chất lượng sinh hoạt có bao nhiêu biến hóa. Mời khách ăn bữa cơm mà thôi, không tính là cái gì. Giang Nam Nam nghe vậy lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười. "Vậy thì đi thôi, chúng ta đi đến trường bên ngoài xem ăn có gì ngon. Mặc dù trong trường học nhà ăn mùi vị thức ăn cũng không kém, nhưng nó không có bàn băng ghế à. Lại thêm đồ ăn còn không thể mang đi, tại những cái kia ngoại viện lão nhân trong mắt, mời người đi nhà ăn ăn cơm và mời người đi ngồi tù không có gì khác biệt. Nhà ai người tốt mời người đi đứng ăn cơm. Quả thực là dày bò." Liên Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu tính toán đằng sau trực tiếp tìm thực đường muốn nguyên liệu nấu ăn, đích thân làm tính toán. Dù sao mình nấu nướng đồ ăn tỷ lệ lợi dụng năng lượng cao hơn, học viện thực đường đầu bếp mặc dù kỹ thuật cũng không tệ, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo xem ra vẫn là kém một chút, không thiếu trong nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa năng lượng đều tại trong quá trình nấu nướng lãng phí hết. Nếu là lúc trước hắn còn không biết đặc biệt để ý, dù sao thân thể của hắn cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng có bạo thực nguyên tội sau đó, hắn tự nhiên muốn đem thức ăn mỗi một phần giá trị đều nghiền ép đi ra. Còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn làm ra đồ vật cũng càng hợp Cổ Nguyệt Na Đường Nhã khẩu vị của các nàng. Hai ngày này mỗi lần nhìn thấy Cổ Nguyệt Na ăn thực đường ăn đến thẳng nhíu mày, sau khi ăn xong còn tìm hắn muốn băng côn dáng vẻ, hắn liền không nhịn được muốn cười. Vũ Hồn hệ phòng làm việc của viện trưởng. Đông 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 vừa trở lại học viện không bao lâu Nôn Thiếu Chết nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, lông mày vô ý thức nhăn lại. Cũng không biết vì cái gì, hắn đông nhiên liền có một loại dự cảm không tốt. "Đi vào." Quất két theo tiếng nói rơi xuống, cửa văn phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, giống như là ứng nghiệm trong lòng của hắn dự cảm, người còn chưa đi vào, Đỗ Duy Luân cái kia thanh âm vội vàng liền trước tiên vang lên: "Viện trưởng, ngài cuối cùng trở về việc lớn không tốt, lại xảy ra chuyện." Nôn Thiếu Chết thần sắc ngạc nhiên, sẽ không lại là tân sinh chuyện bên kia a? Chỉ thấy Đỗ Duy Luân trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, mở miệng giải thích: "Trương Nhạc Huyên hôm nay đột nhiên vì Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na thân tình dự định được tuyển chọn đội viên khảo hạch, chờ ta phát hiện thời điểm nội viện bên kia đã đồng ý khảo hạch xin." "Dự định khảo hạch?" Nghe được cái này, Nôn Thiếu Chết vô ý thức nhìn về phía Đỗ Duy Luân, nội dung khảo hạch là cái gì? Hai người bọn họ thông qua được. Đỗ Duy Luân gật đầu một cái, nội dung là cùng bối bối từ Tam Thạch tiến hành một đối một chiến đấu, kết quả tất cả đều là nhẹ nhõm giành thắng lợi, quan trọng nhất là hồn đạo hệ bên kia tiên viện trưởng khi biết tin tức sau liền trước tiên chạy tới, chính mắt thấy hai người dự định khảo hạch. Nói tới chỗ này kỳ thực đã không cần thiết nói thêm nữa, nhìn thấy dạng này hai tên thiên tài sau, Tiên Lâm Nhi sẽ làm ra phản ứng gì Nôn Thiếu Chết căn bản vốn không cần nghĩ lại liền đã có thể đoán được. "Muốn cướp người thôi." Chương 81, viện trưởng anh minh. 2, chương 81, viện trưởng anh minh. 2, lần này phiền toái nghe được Nôn Thiếu Chết nhỉ non âm thanh, Đỗ Duy Luân vô ý thức cúi đầu, âm thanh mang theo nồng nặc tự trách. "Thật xin lỗi, viện trưởng, sự kiện lần này hoàn toàn là bởi vì ta thất trách, nhưng mà sống trưởng thành tinh Nôn Thiếu Chết nơi nào nhìn không ra Đỗ Duy Luân tâm tư, chỉ là nhàn nhạt lườm đối phương một mắt, hắn thu hồi ánh mắt. "Đi, chuyện này không trách ngươi, vì kế hoạch hôm nay là phải nghĩ thế nào mới có thể đem hai vị này thiên tài lưu lại Vũ Hồn hệ." Trương Nhạc Huyên xin dự định khảo hạch chắc chắn là thông qua nội viện cao tầng tới xin, chính xác không phải Đỗ Duy Luân cái này có thể can thiệp thầy chủ nhiệm ngoại viện. Đến nỗi đằng sau nâng lên Tiên Lâm Nhi, kia liền càng không cần phải nói, cái kia nóng nảy tính khí, liền xem như hắn tại chỗ chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn lại đối phương. Bất quá tất nhiên sự tình xảy ra liền xảy ra, nghĩ biện pháp bổ cứu chính là, hắn cũng không phải một cái gặp phải sự tình chỉ có thể biết vậy chẳng là người. Gặp Nôn Thiếu Chết cũng không trách tội hắn, trong lòng Đỗ Duy Luân hơi hơi thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thực đối với chuyện này, Trương Nhạc Huyên nàng là nói như vậy. Đem Trương Nhạc Huyên đối với Tiên Lâm Nhi nói lời thuật lại một lần sau, Nôn Thiếu Chết vô ý thức nhíu mày, hơi xúc động nói: "Đây là muốn để chúng ta Vũ Hồn hệ cùng Hồn Đạo hệ cạnh tranh điều kiện. Nàng thật đúng là đối với cái thiếu niên tận tâm tận lực a." Kỳ thực tối hôm qua từ Hải Thần Các tham gia hội nghị sau khi trở về hắn liền nhớ lại tới, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ chính là tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cứu được Trương Nhạc Huyên, thiếu niên kia còn ngay trước mặt đục mạ người lão. Ngay sau đó Nôn Thiếu Chết giống như là lại nghĩ tới cái gì, con mắt trợn sáng lên, nhìn về phía Đỗ Duy Luân dò hỏi: "Tiên viện trưởng đồng ý Trương Nhạc Huyên đề nghị?" "Đúng." Đỗ Duy Luân gật đầu một cái, ngựa khí có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: "Tiên viện trưởng để cho ta cùng ngài nói, để cho ngài định vị thời gian cùng đi tìm hai tên tân sinh kia, nói là những người đều bằng bản sự, hào một cái đều bằng bản sự. Bất quá cứ như vậy thì dễ làm." Chỉ thấy Nôn Thiếu Chết nhếch miệng lên một vòng nụ cười gian xảo, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Người đem Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na tại khảo hạch biểu hiện nói với ta một chút, nhất là tiên viện trưởng đối với thái độ hai người, toàn bộ nói cho ta biết." "Là." Mặc dù không biết Nôn Thiếu Chết nghe những vật này muốn làm gì, nhưng Đỗ Duy Luân hay là đem chính mình nhìn thấy quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Khi nghe đến Tiên Lâm Nhi tựa hồ đối với Hoắc Vũ Hạo càng thêm cảm thấy hứng thú sau, Nôn Thiếu Chết vô ý thức túi đầu mắt nhìn trên bàn học sinh hồ sơ, đương con khỏe miệng càng lúc càng lớn. Con mắt võ hồn, chẳng thể trách nàng sẽ như vậy để bụng. Đã như vậy, vậy liền để cho nàng tốt. A. Đỗ Duy Luân sửng sốt một chút, hắn trước tiên cho là Nôn Thiếu Chết là bị kích động gì, đầu óc không dễ dùng lắm đội vàng nhắc nhở. "Viện trưởng, mặc dù Hoắc Vũ Hạo chỉ là một cái đại hồn sư, nhưng cũng là đệ nhất đệ nhị thiên tài ngàn năm hồn hoàn, hơn nữa từ hắn khảo hạch biểu hiện đến xem, thực lực tuyệt đối không kém, chúng ta không thể." Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Nôn Thiếu Chết liền khoát tay áo cắt đứt hắn, chậm rãi giải thích nói: "Ta đương nhiên biết Hoắc Vũ Hạo đồng dạng là thiên tài hiếm thấy, nếu như không có Cổ Nguyệt Na, ta sẽ sức liều hết thể lưu lại hắn Vũ Hồn hệ, nhưng mấy năm trong học sinh mới thiên tài không chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Hoắc Vũ Hạo, còn có Đường Tam. Nếu như chúng ta không buông bỏ Hoắc Vũ Hạo, Hồn Đạo hệ liền sẽ chuyển rời mục tiêu Cổ Nguyệt Na hay là trên thân Đường Tam. Dưới loại tình huống này, muốn đem ba tên thiên tài thu sạch vào chúng ta Vũ Hồn hệ, mang ý nghĩa chúng ta phải đồng thời đưa ra ba phần không kém gì Hồn Đạo hệ điều kiện của bên kia, đánh đổi như vậy chúng ta Vũ Hồn hệ căn bản đảm đương không nổi." Nghe được Nôn Thiếu Chết giảng giải, có chút hiểu được Đỗ Duy Luân liên tục gật đầu. Lấy một thí dụ, nếu như Hồn Đạo hệ cho ra mời chào điều kiện là một khối 9 vạn năm hồn cốt, bọn hắn Vũ Hồn hệ liền phải đưa ra 10 vạn năm hồn cốt mới có thể từ đối phương trong tay cướp người. Muốn đồng thời mời chào ba người, đó chính là ba khối 10 vạn năm hồn cốt. Dù sao nếu như chỉ là cho bên trong một người 10 vạn năm hồn cốt, như vậy hai người khác nói không chừng liền chạy Hồn Đạo hệ đi. Mà 10 vạn năm hồn cốt cũng không phải rau cải trắng, đồng thời đưa ra ba khối, liền xem như bọn hắn Vũ Hồn hệ cũng chịu đảm đường không nổi, tự nhiên chỉ có thể từ bỏ một cái. Đến nỗi cái này bị từ bỏ ứng cử viên, Nôn Thiếu Chết lựa chọn Hoắc Vũ Hạo. So sánh dưới, Đường Tam là song sinh vũ hồn, sức chiến đấu tối cường, Cổ Nguyệt Na ba cái ngàn năm hồn hoàn, tu vi cao nhất, Hoắc Vũ Hạo mặc dù là bản thể võ hồn, nhưng vô luận là sức chiến đấu hay là tu vi cũng không tính là nhô ra. Lại thêm Tiên viện trưởng đối với hắn rất vừa ý, vì một cái trong ba người thiên phú kém nhất Hoắc Vũ Hạo cùng Hồn Đạo hệ tranh đến đầu rơi máu chảy cũng không đáng, chúng ta Vũ Hồn hệ có lúc cũng muốn đại khí một điểm đi. "Ta hiểu rồi." Nhìn xem lời tự tin thẳng thắn nói bộ dáng thiếu chết kia, Đỗ Duy Luân gật đầu một cái, ngay sau đó lại là lời nói xoay chuyển: "Nhưng mà viện trưởng, dù nói thế nào Hoắc Vũ Hạo cũng là một cái thiên tài khó gặp, trực tiếp chắp tay muốn cho có thể hay không quá tiện nghi Hồn Đạo hệ. Đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, này liền muốn nói đến ta kế hoạch tiếp theo." Chỉ thấy Nôn Thiếu Chết trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhẹ mở miệng: "Tiên viện trưởng không phải nói muốn đều bằng bản sự sao? Vậy chúng ta liền lại công chính một điểm, đến lúc đó trực tiếp đem Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Đường Tam mấy người gọi vào một chỗ, cùng Hồn Đạo hệ cùng lựa chọn. Ở trong quá trình này, chúng ta ngay trước mặt Hoắc Vũ Hạo cho Cổ Nguyệt Na cùng Đường Tam mở ra đỉnh cấp điều kiện, cứ như vậy Hồn Đạo hệ mở ra cho Hoắc Vũ Hạo điều kiện tuyệt đối so với chúng ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dù sao nếu như Hồn Đạo hệ mở ra điều kiện không bằng chúng ta Vũ Hồn hệ, dù là Hoắc Vũ Hạo gia nhập bọn hắn, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có khúc mắc, điểm này Tiên Lâm Nhi sẽ không nghĩ không ra, thậm chí vì để cho Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được coi trọng cảm giác, mở ra điều kiện so với chúng ta cao hơn nhiều cũng có thể." Nói đến đây, Nôn Thiếu Chết khỏe miệng lại khơi gợi lên một vòng tính toán vô di sách đủ cười tự tin. "Để cho Hồn Đạo hệ vì một vị không bằng Cổ Nguyệt Na cùng Đường Tam học viên mà xuất rất nhiều, chúng ta cũng không coi là lỗ." Nghe xong Nôn Thiếu Chết kế hoạch, Đỗ Duy Luân hai con ngươi trừng trừng, cả người đãng động. Cỡ nào xúc sinh ý nghĩ, cỡ nào ác độc dương lưu, cùng là một cái phe phái học viện bất đồng, có thể giống như vậy cả ngày suy nghĩ hố người mình, cũng chỉ có trước mắt Vũ Hồn hệ viện trưởng a. Liền xem như hắn bây giờ cũng không nhịn được ở trong lòng đưa ra đúng trọng tâm đánh giá. Sống tệ loại. Trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt Đỗ Duy Luân lại là tiến phát ra ngạc nhiên tia sáng, ngựa khí hưng phấn lại cùng kính nói: "Viện trưởng anh minh." Chương 82, đổ máu cùng chịu khổ lý do, 1, chương 82, đổ máu cùng chịu khổ lý do, 1, đợi đến bốn người ăn xong cơm tối trở lại học viện lúc, sắc trời đã mở đi. Cùng Đường Nhã cùng Giang Nam Nam cáo biệt sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na hai người liền hướng màu trắng tân sinh ký túc xá đi đến. "Đi tới đi tới." Hoắc Vũ Hạo đống nhiên lên tiếng hỏi: "Cảm giác ngươi hôm nay giống như tâm tình rất tốt." Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng mấy năm ở chung xuống tích lũy ăn ý để cho hắn rõ ràng có thể cảm thấy, hôm nay Cổ Nguyệt Na tâm tình tựa hồ hết sức hảo. Tỷ như giắt tay của hắn sẽ thỉnh thoảng khẽ bóp một chút, đong đưa biên độ cũng so trước đó mưa lớn, suy nghĩ cẩn thận, loại biến hóa này dường như là giữa trưa bọn hắn tại gặp phải Đường Tam sau đó mới bắt đầu. "Có không?" Cổ Nguyệt Na con mắt có chút vô tội chớp chớp, thần sắc bình tĩnh rời đi chủ đề, lại nói ngươi còn thiếu ta một lần ôm, chuẩn bị lúc nào thực hiện. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, phía trước không phải ôm lấy sao? Đã nói xong trước tiên dùng thử liền thù lao gấp bội. Cổ Nguyệt Na một bên giảng giải, một bên liếc mắt nhìn hắn, vẫn là nói ngươi chẳng lẽ muốn trốn nợ. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật rồi một lần, vô ý thức nhìn một vòng chung quanh sau, lúc này mới hạ giọng mở miệng nói. Rõ ràng phía trước là ngươi nói lại ôm một hồi, lần này vượt ve thời gian rõ ràng đều vượt qua dĩ vãng gấp đôi. Đó là ngươi chính mình đồng ý, hơn nữa đó là một mực ôm, tự nhiên chỉ có thể coi là một chút. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na mà không đổi sắc bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo cái chán không khỏi bốc lên mấy đạo hát tuyến. Cũng không biết phải hay không bị Đường Nhã làm hư hay là như thế nào, hắn luôn cảm giác mấy năm qua này Cổ Nguyệt Na càng ngày càng kỳ quái. Nhất là đi tới Sử Lai Khắc sau đó, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nhưng hắn lại xưa nay không có từ trên thân Cổ Nguyệt Na giống Đường Nhã như thế hút lấy đến sắc dục bản nguyên, trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, hắn đành phải đem hết thảy đều quy tội đối phương lòng hiếu kỳ. Mà đang khi hắn còn muốn lại có kẻ mặc cả một phen thời điểm, Dư Quang bỗng nhiên liền chú ý tới phía trước cách đó không xa tân sinh ký túc xá phía trước trên đất trống, tên kia nằm trên ghế thân ảnh giàn mua. Sử Lai Khắc đương đại hải thần các chủ, Mục Ngân. Đồng dạng chú ý tới đối phương, Cổ Nguyệt Na động tác ngừng một lát, dường như hơi kinh ngạc trước mắt lão giả thực lực. Chỉ thấy nàng hai con ngươi hơi nheo lại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt nhìn qua gần đất xa trời lão giả. Mà Mục Ngân lại thật sự tựa như một cái đồng dạng lão nhân tuổi xế chiều, có chút khó khăn từ trên ghế nằm chống lên thân thể, hoàng hôn con mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào trên thân Hoắc Vũ Hạo. Không biết vị bạn học này có rảnh hay không, có thể hay không bồi ta lão giả hậm hẹm này tâm sự. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, nhìn xem tiếp trước lão sư cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, cơ thể của Hoắc Vũ Hạo không khỏi khẽ run lên. Yên lặng ngắn ngủi sau, Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, cũng không cần ngôn ngữ giao lưu, đối phương liền hiểu rồi hắn ý tứ. Tại liếc mắt nhìn chằm chằm Mục Cân sau, Cổ Nguyệt Na trực tiếp tục vượt qua đối phương, ở cách hai người cách đó không xa lầu ký túc xá cửa ra vào bậc thang chỗ ngồi xuống, lặng lặng nhìn chăm chú lên Hoắc Vũ Hạo. Thấy cảnh này, Mục Cân ánh mắt mang theo một chút ý cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khi ý vị thâm trường. Xem ra ngươi cái này cô bạn gái nhỏ còn để phòng lao già ta đâu. Hoắc Vũ Hạo không tỏ ý kiến cười cười, không biết lao ra tìm ta trò chuyện những gì. Chỉ là muốn xem Nhạc Viên Nha đầu kiếp như thế chăm sóc người có chỗ đặc biệt gì. Không che giấu chút nào mục đích của mình, Mục Ngân cười nhạt mở miệng. Nói thật, năm nay để cho ta cảm thấy tân sinh hiếu kỳ nhiều, mà trong này, bạn gái của ngươi là trong đó để cho ta xem không tấu một vị, cũng là duy nhất để cho ta cảm thấy sợ hãi một vị. Nhưng cái này ngược lại để cho ta chú ý tới ngươi, Hoắc Vũ Hạo, có thể làm cho dạng này một vị tồn tại theo bên ngươi, có lẽ ngươi mới là trong đó đặc biệt nhất một cái kia. Thân là một cái cực hạn đấu la, liền hắn đều nhìn không ra vấn đề gì, đó chính là vấn đề lớn nhất. Cầm Hoắc Vũ Hạo nêu ví dụ, chỉ là nhìn thấy trong nháy mắt của hắn, Mục Ngân liền có thể cảm giác rõ ràng đến cái kia cường hãn đến không bình thường khí huyết, rõ ràng chính là nhị hoàn, nhưng vượt xa đại hồn sư hồn lực ba động, cùng với cái kia vượt qua tự thân hồn lực tu vi rất nhiều, hắn thật vất vả mới cảm giác được tinh thần lực ba động các loại. Những thứ này nhìn như không hợp lý đồ vật, ở trong mắt Mục Ngân ngược lại là hợp lý, dù sao một viên siêu đám người thiên tài, nắm giữ thuộc về mình kinh ngộ, bí mật của mình, thật sự là việc không thể bình thường hơn. Bằng không thì tất cả mọi người là thiên tài, ngươi dựa vào cái gì so những người khác mạnh? Nhưng Cổ Nguyệt Na cũng không giống nhau, trong mắt hắn, thiếu nữ này chính là hoàn toàn phổ thông hồn sư, vô luận là hồn lực ba động, khí huyết, vẫn là tinh thần lực ba động, tất cả đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn hồn tôn tiêu chuẩn. Toàn bộ hết thảy đều đang chứng tỏ, Cổ Nguyệt Na chính là một cái tư chất bình thường đến không thể lại bình thường người, nhưng nhân ra đó là có thể có ba cái tử sắc hồn hoàn. Ngươi nói người ta tu vi và hồn hoàn là á giả, Cổ Nguyệt Na còn có thể điều khiển đủ loại nguyên tố đem ngoại viện tối cường học viên từ tam thạch treo đánh. Nay liên thái quá. Cho dù lấy Mục Ngân tầm mắt sống hơn 200 năm kia, cái này cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi sự tình. Hoặc là, đối phương có thể có một ít bảo vật tận tàng khí tức. Hoặc là, thiếu nữ này thực lực so với hắn đều cường đại hơn hơn. Mà từ hắn cái kia không khỏi tim đập nhanh cảm giác, cùng với cái kia phản phất nguồn gốc từ thần quang minh thánh long huyết mạch chỗ sâu thần phục cảm giác đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là thuộc về cái sau. Loại tồn tại này, vẻn vẹn là xuất hiện tại Sử Lai Khắc chính là cực lớn an toàn thai hoàng ẩm. Hắn không có khả năng bèn bèn bởi vì đối phương nhìn qua không có ác ý liền bỏ mặc không quan tâm, đây là đối với học viện thầy trò an toàn không chịu trách nhiệm. Cũng may mắn có tại một mối liên hệ Trương Nhạc Huyên dạng này, bằng không thì hắn thật đúng là không biết nên từ phương diện nào vào tay đến sò xét đối phương thái độ. Ta nghe Nhạc Huyên đứa bé kia nói, ngươi thả đi một cái tà hồn sư, có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy sao? Vì cái gì? Hoắc Vũ Hạo yên lặng, bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình. Bởi vì ta cảm thấy, thiện lương cùng chính trực, không nên trở thành đổ máu cùng chịu khổ lý do. Mục Ngân trầm mặc, chỉ là một câu nói. Hắn liền ý thức được vì cái gì Trương Nhạc Huyên sẽ đối với thiếu niên này nhớ mãi không quên như thế. Bản thân lợi ích đã biến thành duy nhất chuẩn tắc, mạnh được yếu thua trở thành chuyện đương nhiên chân lý. Thế giới này chính là như vậy, mỗi người đều hô to thực tế tàn khốc, tiếp đó nghĩa vô phản cố dấn thân vào trong đó. Nhưng cũng chính là dạng này một cái dưới hoàn cảnh lớn, xuất hiện dạng này một cái thiếu niên, làm sao không để cho người ta chờ mong. Không biết qua bao lâu, Mục Ngân nhịn không được lắc đầu cảm thán. Ngươi thật là ta đã thấy đặc biệt nhất hài tử. Chương 82, đổ máu cùng chịu khổ lý do 2, chương 82, đổ máu cùng chịu khổ lý do 2, nhưng mà còn không đợi hắn lại nói xong, một giọng nói khinh khỉnh liền từ đằng xa vang lên. An không khoác lác, tiểu tử, Ngươi nói những thứ này chúng ta đương nhiên biết, nhưng đây là vì xã hội an ổn mà không thể không làm ra hy sinh, tà hồn sư là toàn nhân loại công địch, chúng ta nhất thiết phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, ngươi hôm nay buông tha tên kia tà hồn sư, ngày mai liền có khả năng sẽ có vô số người vô tội bị thương tổn. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn lại, một đôi mắt không gợn sóng chút nào nhìn chăm chú lên tay thuận cầm đùi gà cùng hồ lô rượu, hướng bọn họ nhanh chân đi tới huyền tử, ngựa khí bình tĩnh hỏi. Dù là tại bên trong một vạn năm người vô tội có hàng vạn này được nhận định vì tà hồn sư mà chết đi. Đây là vì xã hội ổn định cần phải muốn hy sinh. Huyền tử si khẽ một tiếng, nhếch miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta xử lai khắp đệ tử đối kháng tà hồn sư thời điểm hy sinh còn thiếu sao? Ngươi nói tao ngộ tà hồn sư sự tình ta từ Nhạc Huyền nộp lên nhiệm vụ trong tư liệu nhìn qua không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi cho rằng nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đó? Cơ hồ hàng năm đại lục thượng đô sẽ có tà hồn sư làm ác sự tình phát sinh, ngươi cho rằng những sự tình này là ai tại xử lý? Ta cho ngươi biết, là chúng ta các đệ tử nội viện học viện xử lai khắp. Một bên mục cân mày nhăn lại, âm thanh xen lẫn tức giận, huyền tử. Nhưng mà cái này ngắn gọn cảnh cáo cũng không có để cho huyền tử ngừng miệng nhìn xem trước mắt tên này phía trước tại tinh đấu đại xâm lâm ở trước mặt đục mạ qua hắn thiếu niên, bây giờ tự giác bắt được cơ hội, đứng tại đạo đức điểm cao hắn như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Nếu như để mặc cho tà hồn sư làm hại nhân gian, sẽ tạo thành kinh khủng dường nào kết quả ngươi biết không? Vì để tránh cho những cái kia thê thảm kết quả, nhất định phải làm ra tàn khốc lựa chọn. Nội viện cơ hồ hàng năm đều sẽ có đệ tử đang cùng tà hồn sư trong chiến đấu hy sinh, chúng ta xử lai khắc có nói gì không? Vẫn là nói trong chúng ta viện đệ tử có thể hy sinh, những người kia liền không thể hy sinh. Nói xong lời cuối cùng, huyền tử một đôi mắt gắt gao trừng mắt Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí tiêu ngạo chất vấn đạo. Chẳng lẽ những người kia liền so với chúng ta nội viện đệ tử cao quý sao? Bọn hắn đương nhiên không so với ai khác cao quý, nhưng mà hy sinh cùng sát lục là hai chuyện khác nhau. Hoắc Vũ Hạo thần sắc băng lãnh nhìn xem trước mặt có chút điên cuồng mà huyền tử, âm thanh đồng dạng để cao mấy phần. Ôm lấy giác ngộ, lòng dạ biết rõ chính mình gặp phải tử vong kết cục, nhưng như cũng lựa chọn đi tới, đây mới gọi là làm hy sinh. Không nhìn người vô tội ý kiến, để cho bọn hắn không thể không đối mặt tử vong kết cục, gọi là đồ sát. Trong đầu hồi tưởng lại tên thanh niên kia biểu lộ, Hoắc Vũ Hạo âm thanh băng lãnh. Bọn hắn không có làm gì sai, chỉ là vì sống sót mà thôi, nhưng kể cả chỉ là như vậy nguyện vọng, vẫn còn có người đánh cái gọi là đạo nghĩa danh nghĩa đem hắn đặt cát, Newton đẩy bọn hắn đi vào trong phần mộ. Huyền tử thần sắc đọc lại, không đợi hắn mở miệng, một gần cái kia nghiêm khắc gấp mấy lần âm thanh lại lần nữa vang lên. Huyền tử dường như cảm nhận được hai cái này trong chữ bao hàm phẫn nộ, huyền tử có chút bất đắc dĩ ngậm miệng lại, nhưng từ nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đến xem, hắn rõ ràng không phải rất chịu phục dáng vẻ. Mà Mục Cân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí ấy nấy mở miệng nói: "Ta vì huyền tử vừa rồi mà lên tiếng xin lỗi ngươi, hải tử." Gặp Mục lão bởi vì thế cùng một đứa bé xin lỗi, huyền tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Mục lão?" Nhưng mà hắn lời muốn nói còn không có mở miệng, liền bị Mục Cân quăng tới lăng lệ ánh mắt dọa đến toàn thân run lên, cũng không còn dám nói thêm cái gì. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không biết là không thèm để ý hay là không tiếp chịu cái này xin lỗi. Ngay tại hắn muốn hướng về lầu ký túc xá đi đến lúc, Mục lão âm thanh lại là mở miệng lần nữa. "Kỳ thực ngươi nói vấn đề ta đồng dạng cân nhắc qua, nhưng đây không phải một người hoặc một thế lực có thể thay đổi sự tình. Ngươi bây giờ nhìn thấy cục diện, đã hành động bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng là trước mắt đối phó tà hồn sư hiệu suất cao nhất biện pháp. Không thể bởi vì thế giới này không tốt, liền bỏ mặc chính mình làm hỏng, đúng hay không?" Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, xoay người, nhìn xem hai người nhẹ giọng mở miệng nói: "Cái gọi là đối phó tà hồn sư hiệu suất cao nhất biện pháp, đồng thời cũng là thúc đẩy sinh trưởng tà hồn sư hiệu suất cao nhất biện pháp. Mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng không có tiêu thất, chẳng qua là dấu ở chỗ mà nhìn không thấy, chờ đợi buộc phát một khắc này mà thôi." Nghe được cái này, Mục Cân ánh mắt ngưng lại, thần sắc không hiểu nhìn xem thiếu niên ở trước mắt. "Ngươi phải cải biến tà hồn sư." "Hai tử, ta có thể nói cho ngươi, đây cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Coi như tà hồn sư ở trong có một bộ phận ngươi nói những người kia, đó cũng chỉ là số ít, vẫn có một bộ phận người là vì sức mạnh chủ động sa đoạn. Ta sẽ không làm như vậy, cũng không cái năng lực kia." Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, gàn từng chữ nói: "Ta muốn, chỉ là cho những cái kia người phải cải biến, thêm một cái lựa chọn thôi. Một cái không cần làm ác cũng có thể sống đi xuống lựa chọn." Mục lão truy vấn: "Nếu là muốn thay đổi nhân số so với ngươi nghĩ ít hơn đâu? Vậy ta sẽ hạ xuống sau cùng thương hại, đem hết thảy đều đốt thành tro, để cho đối với trước khi trời sáng kết thúc." Bình tĩnh nói ra ý nghĩ của mình, Hoắc Vũ Hạo buông xuống đôi mắt, tiếp tục nói bổ sung: "Ta từng thấy qua một cái cố sự giảng thuật một vị thần minh muốn đối với một cái tội ác chi thành hạ xuống tiên phạt, nhưng bởi vì có người cầu tình, thế là thần minh liền hứa hẹn, nếu là trong thành có 10 cái nghĩa người, cũng sẽ không hủy diệt tòa thành kia. Nhưng ta cảm thấy, nếu là thật một cái trong thành chỉ còn dư 10 cái nghĩa người, vậy vẫn là hủy diệt tốt hơn." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhún vai, ngữ khí không có chút gợn sóng nào tiếp tục nói: "Dù sao thế giới như vậy, cũng chỉ là để cho số lượng không nhiều thiện giả chịu đủ dày vò mà thôi." Nói xong, hắn hướng về Mục Cân hơi hơi hành lễ, chợt cũng không quay đầu lại đi đến về ký túc xá. Từ trong yên tĩnh, dường như mới từ Hoắc Vũ Hạo trong giọng nói lấy lại tinh thần, Mục Cân nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt có chút âm trầm huyền tử. "Như thế nào, bị một tên tiểu bối giáo dục, cảm thấy mất mặt?" Ta huyền tử vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng mà mặc cho miệng hắn mở ra lại khép kín, cũng không biết nên nói cái gì. "Đi." Mục Cân âm thanh lạnh lùng mở miệng nói: "Đứa bé kia nói không sai, đừng để nhân gia chế giễu, chúng ta xử lai khắc chưa bao giờ tự xưng là chính nghĩa, làm cũng chỉ bất quá là bù đắp đã từng phạm vào sai lầm thôi, không cần giả vờ giả vịt lâu ngay cả mình cũng tin sau khi trở về chính mình kiểm điểm, nghĩ lại chính mình hôm nay làm hết thảy." Huyền tử sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng vẫn là buồn buồn lên tiếng. Là. Nhìn xem Huyền tử bộ dáng, Mục Ân lần nữa hừ lạnh một tiếng. Võ hồn vấn đề ta không trách ngươi, nhưng nếu như ngươi còn giống như vậy làm việc xúc động, ngạo mạn tự đại, học viện sớm muộn phải hủy ở trong tay ngươi. Nói chính sự đi, muộn như vậy còn tới tìm ta, xảy ra chuyện gì? Nghe được cái này, Huyền tử lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ giọng giải thích. Là thiếu chết hắn tới Hải Thần Các tìm ngài. Chương 83, ngươi cái này tà hỏa không thích hợp à? 1. Chương 83, ngươi cái này tà hỏa không thích hợp à? 1. Tại đầu bậc thang cáo biệt Cổ Nguyệt Na sau, Hoắc Vũ Hạo liền thấy được cái kia dựa vào chính mình trước cửa nhà trọ yên tĩnh chờ đợi cao gầy thân ảnh. Nguyệt quang xuyên thấu qua hành lang cửa sổ rơi vào trên người của đối phương, phát họa ra vậy cho dù là áo bào đen thả lỏng che giấu hỏa bạo dáng người, mơ hồ có thể thấy được mái tóc màu đỏ từ trong mũ trùm nghịch ngậm nô ra mấy sợi. Bởi vì vành nón tương đối thấp nguyên nhân, đối phương chỉ có phía dưới nửa gương mặt lộ ra, mọng nước mê người môi đỏ khi thì nhếch lên, khi thì hàm răng khẽ cắn, giống như là nhẫn nhịn nhẫn lại. Tựa hồ đã sớm chú ý tới Hoắc Vũ Hạo, từ hắn bước vào hành lang một khắc kia trở đi, một đôi mắt màu hồng nhạt rơi vào trên người hắn. Ngươi chính là Hoắc Vũ Hạo a? Ta gọi Mã Tiểu Đào, nội viện đệ tử. Đại sư tỷ phải cùng ngươi đã nói tình huống của ta vừa nói. Mã Tiểu Đào một bên quan sát trước mắt vị này từ Trương Nhạc Liên tự mình hướng nàng đề cử tiểu đệ đệ, vẫn rất đẹp trai. Cho nên đại sư tỷ là vì tiểu học này đệ xin đến ngoại viện trực ban chủ nhiệm. Nếu như muốn nói nội viện ai được hoan nghênh nhất, vậy dĩ nhiên không phải Trương Nhạc Liên không còn ai. Không chỉ là những cái kia nam đệ tử, không thiếu nữ đệ tử đồng dạng đối với vị này đại sư tỷ tràn đầy kính ý, nhất là giống Mã Tiểu Đào loại này lần trước hồn sư cuộc tranh tài dự bị đội viên, tại thấy tận mắt Trương Nhạc Liên trên sàn thi đấu kinh khủng thống trị lực sau, trong lòng của nàng đã là đem đối phương trở thành thần tượng của mình. Kết quả thần tượng đề cử tiểu đệ đệ còn không có nhìn thấy, liền để nàng xem trước đến kinh người như thế một màn. Còn nhớ rõ lúc đó đại sư tỷ cùng nàng nói chuyện này lúc, nàng còn một bên cảm tạ, vừa cười hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo tình huống tới. Đại sư tỷ, ngươi không phải là vì cái này tiểu học đệ đi tới ngoại viện trực ban chủ nhiệm à? Hắn có chỗ đặc biệt gì sao? Ân, nói như thế nào đây, ngươi cùng hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, có lẽ liền hiểu rồi. Không chút nào khoa trương mà nói, đứa bé kia so bất luận kẻ nào đều phải đặc biệt. Bên hai vang lên lần nữa Trương Nhạc Huyên ở giữa nói đùa kia xen lẫn một chút ngữ khí nghiêm túc, tại chính mắt thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Huyền Lao tranh luận sau, Mã Tiểu Đào đông nhiên cũng có chút lý giải Trương Nhạc Huyên là có ý gì. Không quan hệ thiên phú, không quan hệ hình dạng, chỉ là trong lòng đối với thiếu niên cái kia có ít ngây thơ hy vọng có chỗ ước mơ, muốn chứng kiến một phần kia cùng thế giới không hợp nhau lý niệm, có thể vì cái này không tốt thế giới mang đến như thế nào biến đổi. Chuyện phát sinh mới vừa rồi ta thấy được. Mã Tiểu Đào dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng, ngươi rất lợi hại. Ngạch. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Mã Tiểu Đào ánh mắt nghiêm túc kia, không khỏi bật cười lắc đầu. Chỉ là một tiểu hài tử thuận miệng nói khoác lác thôi. Mã Tiểu Đào nghe vậy nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi, không đợi nàng nói cái gì, theo cùng Hoắc Vũ Hạo khoảng cách kéo vào, nàng liền cảm thấy một cỗ sen lẫn một chút ý lạnh nhàn nhạt hương thơm đập vào mặt. Chỉ là người được mùi vị này, nàng cũng cảm giác được một hồi tâm thần thanh hẳn, liền thể nội tà hỏa đều có xu thế bị ẩn ẩn áp chế. Nhưng mà còn không đợi nàng kinh hỉ, thể nội tà hỏa giống như là bị khiêu khích, bắt đầu lấy một loại càng thêm kịch liệt phương thức cuộn cuộn. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt kích động để cho căn bản không có phòng bị Mã Tiểu Đào chỉ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng, ngay sau đó cơ thể liền không bị khống chế ngã mặt xuống dưới. Cái này nhưng làm Hoắc Vũ Hạo sợ hết hồn, tay mắt lanh lẹ hắn vội vàng nô ra tay tại Mã Tiểu Đào đổ xuống phía trước đỡ một cái đối phương. Tiểu Đào tỷ, ngươi thế nào? Nghe bên tai chợt gần chợt xa âm thanh, Mã Tiểu Đào chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tại kịch liệt lên cao, cố nén trong lòng quần quật dục vọng, nàng một bên tham lam miệng lớn hô hấp lấy Hoắc Vũ Hạo không khí xung quanh, một bên lướt qua nói: "Không có việc gì, ta hỏa đột nhiên bạo phát, chúng ta đi vào trước đi." "Hảo." Mặc dù không rõ ràng vì cái gì Mã Tiểu Đào tà hỏa đột nhiên liền bạo phát, nhưng từng có kinh nghiệm kiếp trước Hoắc Vũ Hạo cũng không có rối loạn trận cước, đỡ Mã Tiểu Đào tựa ở trên người mình sau, hắn lúc này mới rút ra một cái tay, lấy ra chìa khóa mở ra cửa túc xá. Cốt két hơi có vẻ cũ kỹ cửa túc xá phát ra âm thanh tại yên tĩnh trong hành lang lộ ra phá lệ the thé. Cho dù cách đồng phục, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia quy mô có thể xương hùng vi thịt mềm ở trên người hắn chen tới chen lui, nương theo mà đến lửa nóng nhiệt độ để cho hắn cảm giác giống như là ôm một cái hỏa lô. Hồi tưởng lại kiếp trước kinh nghiệm, Hoắc Vũ Hạo vẫn là dừng lại lập tức phóng xuất ra băng thuộc tính võ hồn ý nghĩ, tại hạ ý thức nhìn quanh một vòng không có một bóng người hành lang sau, lúc này mới ôm Mã Tiểu Đào eo nhỏ nhắn chậm rãi đi vào trong túc xá. Theo cửa túc xá đóng lại, lờ mờ trong ký túc xá yên tĩnh cũng chỉ còn dư tiếng thở dốc thô trọng kia của Mã Tiểu Đào ở bên tai quanh quẩn. Nhìn xem giống như uống say Mã Tiểu Đào gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, Hoắc Vũ Hạo cổ họng nhịn không được nhẹ nhàng đung núc ních qua một cái, lúc này không do dự nữa, trực tiếp thả ra chính mình băng hoàng vũ hồn. Kinh khủng hàn ý lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm khuyết tán ra, chẳng những trong nháy mắt liền đem Mã Tiểu Đào tản ra nhiệt độ cao áp chế, càng là trực tiếp cuốn ngược lấy hướng nàng cơ thể dũng mãnh lao tới. Giống như là lập tức từ mùa hè nóng bức dưới ánh mặt trời đưa thân vào băng tiên tuyết địa bên trong, cả căn phòng nhiệt độ không khí đều đang điên cuồng hạ xuống, thậm chí mồ hôi bị tự thân làm thấm ướt Mã Tiểu Đào kia đồng phục cũng bắt đầu đóng băng, xương trắng lan tràn. Mà Mã Tiểu Đào bản thân tức thì bị trực tiếp đông giật mình, thậm chí không rõ nàng đang phát ra một tiếng khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng rên nhẹ sau, toàn bộ thân thể liền vô ý thức dán về Hoắc Vũ Hạo. Giống như người tại thời tiết lạnh thời điểm sau đó ý thức tới gần ấm áp nguồn nhiệt, Mã Tiểu Đào hai cánh tay đem toàn thân giống như khối băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Hoắc Vũ Hạo gắt gao bóp chặt, trắng non thịt mềm từ rộng rãi cổ áo gạt ra, một bộ dáng vô cùng sống động. Không thể động đậy, Hoắc Vũ Hạo bây giờ chỉ có mí mắt còn tại hơi hơi nhảy lên, trong lòng lan tràn ra cảm giác quen thuộc đang nói cho hắn lại bị xe ngựa nghiền. cũng may mắn hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Nếu là vừa rồi tại hành lang liền phóng xuất ra võ hồn, để cho tiểu đào tỷ phát ra âm thanh, hắn sợ là đều không cần ở trong học viện lăn lộn. Tiện thể nhắc lên, so sánh trước đây hắn bị Trương Nhạc Huyền cùng Giang Nguyện Quân hai người nghiền ép, tình huống hiện tại đã tốt hơn nhiều. Mặc dù chiều cao vẫn không có Mã Tiểu Đào cao như vậy, nhưng đầu của hắn đã vượt qua bả vai của đối phương, thành công tránh khỏi bị hai đoàn quy mô đèn xe hùng vĩ kia tươi sống ngạt chết thảm kịch phát sinh. Thật không hổ là Tiểu Đào tỷ a. Túi đầu liếc qua cái kia cơ hồ muốn từ cổ áo tràn ra tới trắng non sắt, trong lòng Hoắc Vũ Hạo nhịn không được cảm thán một câu. Chỉ trong chốc lát, hắn cũng cảm giác chính mình nhanh không kịp được. Chương 83, ngươi cái này tà hỏa không thích hợp a. 2, chương 83, ngươi cái này tà hỏa không thích hợp a. 2, không chỉ là Tiểu Đào tỷ cái kia bởi vì tà hỏa phát tác mà tại trên lưng của hắn vô ý thức sờ loạn hai tay, còn có hai người thời khắc này tư thế. Nhìn qua là Tiểu Đào tỷ ôm lấy hắn, trên thực tế thân thể của đối phương đã sớm bởi vì cái này một lạnh một nóng kích động trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững. Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo xem như trèo trống, đối phương sợ là đã sớm ngã xuống. Cũng không phải Mã Tiểu Đào quá nặng đi hắn nhịn không được, mà là tiếp tục như vậy hắn không dễ làm được a. Có kinh nghiệm của kiếp trước, áp chế tà hỏa cái này luyện thể cơ hội tốt Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là không có ý định bỏ qua. Kiếp trước hắn mỗi lần giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa sau, tại băng cùng hỏa rèn luyện phía dưới, tố chất thân thể đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Mặc dù chắc chắn là không sánh được phía trước băng hỏa long vương năng lượng luyện thể mang tới hiệu quả, nhưng loại phương pháp này thắng ở không có nguy hiểm, tổng xuống để thằng cũng là tương đương khả quan. Hơn nữa làm như thế một nguyên nhân khác chính là có thể tiết kiệm một lực. Cho dù đi qua ngạo mạn nguyên tội cải tạo, hồn lực của hắn muốn so cùng cấp bậc hồn sư muốn hùng hậu nhiều, nhưng cùng tu vi hồn đế Mã Tiểu Đào so ra vẫn có chênh lệch rất lớn. Giống vừa rồi như thế ngoại phóng chẳng những hồn lực tiêu hao càng lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận hàn khí còn có thể khuyết tán về bốn phía, dạng này chẳng những tạo thành lãng phí, còn đối với hắn ký túc xá vật phẩm tạo thành phá hư. Tiểu Đào tỷ, Tiểu Đào tỷ. Mấy phen nếm thử kêu gọi không có kết quả sau, Hoắc Vũ Hạo đành phải chuẩn bị trước tiên đem ôm Mã Tiểu Đào trên giường đã, này tính toán sau. Vì không để phóng thích ra hàn khí phá hư đệm chăn, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là đem tự thân võ hồn không ngừng tản ra nhiệt độ thấp thú liễm, lúc này mới đưa tay đưa về phía Mã Tiểu Đào cái mông vị trí, dự định đem đối phương ôm vào trong ngực. Hai người thời khắc này tư thế hoàn toàn chính là mặt đối mặt bộ dáng, lại thêm cặp kia gắt gao vờn quanh tại chính mình trên cổ hai tay, muốn đem đối phương ôm ngang lên chắc chắn là không được, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể dùng loại này càng thêm tư thế mập mờ. Theo cố khí lạnh làm Mã Tiểu Đào vô cùng thoải mái dễ chịu kia thối lui, giống như là lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục, lần nữa cuốn tới khô nóng làm cho nàng trong cổ họng phát ra một tiếng than nhẹ, vòng tại Hoắc Vũ Hạo nơi cổ dưới hai tay ý thức nắm thật chặt, cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ cọ qua cọ lại. Một giây sau, một đôi mang theo kinh khủng dùng mình đại thủ trực tiếp chùm lên Mã Tiểu Đào cái kia trên cặp mông đầy đặn, đánh nàng toàn thân run lên. Vừa mới bị quần quần tà hỏa dày vò, toàn thân lần nữa trở nên lửa nóng, nàng lại nơi nào có thể chịu đựng ở đây dạng kích thích. Từ lạnh chuyển nóng lại từ nóng chuyển sang lạnh lẽo. Đối với chưa qua nhân sự Mã Tiểu Đào tới nói, những thứ này kỳ diệu thể nghiệm là thật là tiểu đao đâm cái mông, mở con mắt. Còn không đợi Mã Tiểu Đào phản ứng lại, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác khác thường tựa như dòng điện, từ bờ mông dọc theo cổ sống một đường sông lên đầu góc của nàng. Kèm theo một đạo không biết là đau đớn hay là cái gì kéo dài tiếng nghẹn ngào từ trong ký túc xá vang lên, tại Hoắc Vũ Hạo cái kia dưới ánh mắt rung động, đóng chặt lại hai con ngươi Mã Tiểu Đào hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, giống như là đang chịu đựng một loại nào đó một loại thống khổ to lớn, cơ thể bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co rút. Nóng rực dòng lũ bao phủ, chỉ trong chốc lát liền đem dưới giáo phục của Hoắc Vũ Hạo bảy choáng nhiễm ra mảng lớn mực nước đọng. Cái này, nhìn xem cơ thể còn đang không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng run rẩy một chút Mã Tiểu Đào, Hoắc Vũ Hạo cả người đã ngớ ngẩn. Người đây rốt cuộc là tà hỏa vẫn là dục hỏa? Qua một hồi lâu, thân thể mềm mại trong ngực mới dần dần đình chỉ run rẩy, Mã Tiểu Đào cũng cuối cùng mở mắt, một đôi màu hồng nhạt phức tạp hai con ngươi mê ly mà nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Ngươi làm gì? Mặc dù đã kiệt lực để cho chính mình ngữ khí tận khả năng bình tĩnh một chút, nhưng vừa mới từng leo lên đỉnh phong lưu lại dư vị vẫn như cũ để cho thanh âm của nàng mang theo một loại vũ mị khác thường. Ta không ngờ a. Hoắc Vũ Hạo thần sắc co quắp một cái, nhìn xem Mã Tiểu Đào bên trong ngượng ngùng hận không thể đào đất ánh mắt đi kia, hắn do dự rồi một lần, lựa chọn giả vờ không có phát hiện vừa mới xảy ra một dạng gì, ngữ khí chấn định mà ý nghĩ của mình giải thích một lần. Nghe đến, Mã Tiểu Đào nỗi lòng lo lắng cũng dần dần rơi xuống, nhưng ở nghe được đối phương thế mà muốn cho chính mình dẫn đạo hồn lực tiến vào trong cơ thể đối phương lúc, nàng vẫn là vô ý thức trợn to hai mắt. Ngươi điên đường, hồn lực của ta có tà hỏa, phá hư tính chất rất mạnh, thân thể của ngươi yên tâm đi Tiểu Đào tỷ, ta có nắm chắc, hơn nữa làm như vậy đối với ta tự thân cũng có chỗ tốt. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo một mặt bộ dáng thoải mái, trong lòng Mã Tiểu Đào đống nhiên dâng lên một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Cũng không biết vì cái gì, mặc dù không ít người đều từng xưng hô qua nàng Tiểu Đào tỷ, nhưng nàng không khỏi cảm thấy từ người thiếu niên trước mắt này trong miệng nói ra được so với người khác nhiều một chút mùi đặc biệt. Cứng rắn muốn hình dung, đại khái giống như là cảm giác thân thiết. Cái này sao có thể? Nàng cảm giác đầu óc của mình nhất định là vừa rồi bị tà hỏa cháy hỏng, vậy mà lại cảm thấy trước mắt lần thứ nhất gặp mặt thiếu niên vô luận là xưng hô vẫn là nhìn nàng ánh mắt, đều để lộ ra một cỗ cảm giác thân thiết. Vì cái gì chính mình lại đột nhiên cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thân thiết? Tại bị tà hỏa kích thích ngơ ngơ ngác ngác tư duy phía dưới, Mã Tiểu Đào bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị suy xét lên cái này, dù là tại nàng thần trí lúc thanh tỉnh đều không chắc chắn có thể đủ tìm được câu trả lời vấn đề. Chẳng lẽ nói, nàng đối với một cái nhỏ hơn mình nhiều như vậy đệ. Động tâm. Cho dù thời khắc này đại não ở vào trạng thái hỗn độn, Mã Tiểu Đào cũng bị chính mình cho ra cái kết luận này làm cho sợ hết hồn. cũng không phải bởi vì chợt phát hiện mình thích tuổi nhỏ đệ đệ mà kinh ngạc, mà là thiếu niên này, hắn là Nhạc Huyên tỷ tiểu nam nhân a. Nhạc Huyên tỷ chiếu cố như vậy nàng, đem chính mình bồi dưỡng rau xanh đưa tới giúp mình áp chế tà hỏa, chính mình lại suy nghĩ đối với người ta rau xanh hạ thủ. Làm lại như vậy không phải không quá tốt. Ngắn ngủi mấy giây suy tư thời gian, đối với Mã Tiểu Đảo tới nói lại là giống như đã trải qua thế giới từ sinh ra đến hủy diệt đồng dạng, như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, nàng giống như là làm ra cái gì chật vật quyết định đồng dạng, âm thanh đứt quãng mở miệng nói: cái kia nghe lời ngươi, đi trên giường a. Không chịu nổi nhất định muốn nói cho ta biết hảo. Gặp Mã Tiểu Đảo dường như là thanh tỉnh một chút, Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị đem đối phương buông ra, bên hai liền truyền đến Mã Tiểu Đảo cái kia có chút thất kinh âm thanh. Đừng động. Nói xong, không đợi Hoắc Vũ Hạo đáp lại, nàng liền cương ép nhấc lên còn thừa không có mấy khí lực, đem ôm vào đối phương trên cổ hai tay lần nữa nắm thật chặt, hai chân cũng như mãng xà đồng dạng trèo tại Hoắc Vũ Hạo trên hông. Nói đùa, đây nếu là sau khi tách ra cho Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy quần nàng ướt một mảng lớn, nàng sợ là muốn xấu hổ đến hận không thể tại chỗ qua đời. Liền cái tư thế này, không cần động. Mang theo nồng nặc ý xấu hổ nói xong câu đó sau, Mã Tiểu Đảo trực tiếp đem đầu vùi vào Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai, cũng không còn ý nhúc nhích. Bất đắc dĩ, Hoắc Vũ Hạo đành phải đem nâng đối phương cái mông tay lại đi bên trên giơ lên, cứ như vậy ôm Mã Tiểu Đảo hướng trên giường đi đến. Chương 84, ăn cái gì dài chương 84, ăn cái gì dài ân. Hơi có vẻ hồn nhiên nỉ non âm thanh ở bên tai quen quẩn, vẫn còn trong lúc ngủ mơ Hoắc Vũ Hạo còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác được trong ngực thịt mềm lại đi phía bên mình chắc chắc. Bị xe ngựa nghiền ép cảm giác kỳ diệu để hắn đóng chặt mí mắt khẽ run mấy lần, cuối cùng là chậm rãi mở ra. Đập vào tầm mắt chính là cái kia so sáng sớm kia nắng đầu tiên muốn trắng nõn vô số lần to thẳng thịt mềm. Cùng với cái kia so sáng sớm mặt trời mới mọc còn muốn đỏ tươi vô số lần, gần như sắp đâm trọt trên nó hắn mê người nho. Phát sinh chuyện gì? Cảm thụ được toàn thân truyền đến căng đau cảm giác, Hoắc Vũ Hạo một đôi mở mịt con mắt dần dần tập trung, hỗn độn suy nghĩ cũng kèm theo tối hôm qua ký ức cùng một chỗ cấp tốc quay về. Bởi vì tu vi bên trên cùng Mã Tiểu Đảo có chênh lệch không nhỏ, đến mức hắn võ hồn phẩm chất cho dù so với đối phương không muốn biết cao bao nhiêu, đang áp chế tà hỏa quá trình bên trong vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Hơn nữa bởi vì vận mệnh chi nhãn tồn tại, Hoắc Vũ Hạo một thế này mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng đối với tinh thần không gian có tuyệt đối trưởng không quyền, giống Thiên Mộng Ca cùng Băng Đế, tại không có hắn cho phép tình huống phía dưới liền cảm giác tình huống ngoại giới đều không làm được. Cũng không có giống như kiếp trước một dạng dựa vào Băng Đế trợ giúp tới áp chế tà hỏa, không có hồn lực Hoắc Vũ Hạo liền lấy ra bình sữa một bên hấp thu vừa tiếp tục, có thể nói đêm qua hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình cái kia kinh khủng ý chí lực kiên trì đem tà hỏa áp chế xong. Mà tại cái này quá trình khá dài bên trong, quần áo trên người bọn họ cũng bởi vì đã trải qua không biết bao nhiêu lần lạnh nóng giao thế, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng hóa thành mảnh vụn. Biến hóa bất thình lình không thể nghi ngờ cho kế tiếp áp chế tà hỏa quá trình mang đến phiền toái càng lớn, khiến cho Hoắc Vũ Hạo chẳng những phải kinh thụ tà hỏa nhập thể mang tới tổn thương trên thân thể, còn muốn chịu đựng cái kia đánh vào thị giác mang tới tổn thương tinh thần. Trong đó quá trình gian khổ, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Đến mức tại triệt để áp chế xong tà hỏa một khắc này, giống như là một mực căng thẳng dây cùng cuối cùng đứt đoạn đồng dạng, Hoắc Vũ Hạo cũng lại nhịn không được tinh thần cùng trên nhục thể mỏi mệt, ngủ thật say. Như có như không mê người hương thơm chui vào Hoắc Vũ Hạo trong lỗ mũi, để ánh mắt của hắn không tự chủ liếc nhìn cái kia nhìn thơm ngọt ngon miệng nho, so sánh với tối hôm qua xuyên thấu qua cổ áo nhìn thoáng qua, trước mắt chẳng cảnh không thể nghi ngờ càng có thể để hắn cảm nhận được rõ ràng cái kia làm cho người rung động kinh khủng quy mô. Cành cây nhỏ kết quả to, đại khái chính là hình dung tiểu đảo tỷ loại người này a. Hoắc Vũ Hạo vô ý thức rời về phía sau một chút cái mông, để tránh bỗng nhiên rời giường tiểu Hoắc cấp ngay tại ngủ say tiểu đảo tỷ mang đến phiền phức. Sớm biết liền không đem cơ thể điều dưỡng phải tốt như vậy. Nghiệp chướng a. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo động tác cẩn thận từng ly từng tí hướng về đồng dạng bị lạnh nóng giao thế làm cho thảm không nỡ nhìn trong đệm chăn chui vào, muốn từ đối phương trong lồng ngực tránh ra. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã 10 phần cẩn thận, nhưng thân là nội viện đệ tử Mã Tiểu Đào cảm giác biết bao nhạy cảm. Vừa mới có động tác, Mã Tiểu Đào cái kia có chút ý vị thâm trường âm thanh liền truyền vào trong thai của hắn. Trời vừa mới sáng, không còn ngủ một lát nhi. Hoắc Vũ Hạo cơ thể cứng đờ, vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua ngọn núi cao vút, đối diện lên Mã Tiểu Đào cái kia giống như cười mà không phải cười màu hồng nhạt đôi mắt. Dường như là bởi vì tà hỏa bị triệt để áp chế quan hệ, Mã Tiểu Đào ánh mắt không còn giống tối hôm qua như vậy mê ly, nhưng vẫn như cũ tràn ngập nồng nặc vẻ phức tạp. Hai người cứ như vậy quỷ dị nhìn nhau, một lát sau, Hoắc Vũ Hạo mới trước tiên phá vỡ bình tĩnh. "Tiểu Đào tỷ, buổi sáng tốt lành a." Dường như phát giác được Hoắc Vũ Hạo tư thế có chút không thích hợp, ý thức được cái gì, Mã Tiểu Đào lúc này liền túi đầu hướng mở tối trong chăn liếc mắt nhìn. Tại kiến thức đến cái kia ẩn tàng tại sâu trong bóng tối hồng hoang manh thu sau, Mã Tiểu Đào cả người giống như giật điện toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ khẽ gắt một ngụm. Nhất tiểu quỷ đại tiểu hỗn đản không đợi Hoắc Vũ Hạo lúng túng, Mã Tiểu Đào giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo có chút ân cần dò hỏi: "Ngươi không phải nói tà hỏa đối với thân thể ngươi có trợ giúp sao? Bây giờ cảm giác thế nào? Không có bị thương chớ?" Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng nâng lên tay hư cầm một chút, cười gật gật đầu: "Hơi có đề thăng, lần này nhờ có tiểu đào tỷ phải không?" Mã Tiểu Đào nhíu mày, một phát bắt được cánh tay của hắn, chỉ là nhẹ nhàng bóp, lập tức liền có một cố khó có thể dùng lời diễn tả được căng đau cảm giác đánh tới, cắt đứt Hoắc Vũ Hạo cái kia nói đến một nửa. Động tác đều cứng ngắc thành dạng này còn làm bộ không có việc gì, ngươi cho ta con mắt là mù sao? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia tại nàng nén phía dưới rõ ràng căng cứng cơ bắp, Mã Tiểu Đào nhịn không được khẽ hừ một tiếng, bất quá trong lòng lại là hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao nàng tà hỏa sức mạnh chính nàng rõ ràng nhất, từ Hoắc Vũ Hạo tình huống đến xem, hẳn là chỉ là kinh mạch trải qua tà hỏa rèn luyện đi qua lưu lại căng đau cảm giác mà thôi, cũng không có vì vậy thụ thương. Đừng động a. Hơi có vẻ thanh âm ôn nhu từ bên tai vang lên, bị bắt lại cánh tay Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp nghĩ hoặc, cũng cảm giác được có nhiệt độ nóng bỏng từ Mã Tiểu Đào lòng bàn tay truyền đến. Tiểu Đào tỷ, ngoan ngoãn nằm xong, cũng không có đi giảng giải cái gì, Mã Tiểu Đào cứ như vậy nắm lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền ý thức đến lập tức Tiểu Đào muốn làm gì, thông qua loại này đấm bóp phương thức, đối phương đang tại từng điểm giúp hắn hòa dịu lấy toan trướng kinh mạch cùng cơ bắp. Dường như là lòng bàn tay nhiệt độ có tác dụng, Mã Tiểu Đào bàn tay những nơi đi qua, Hoắc Vũ Hạo cảm giác thân thể của mình giống như là ngâm ở trong suối nước nóng một dạng, những cái kia hế ẩm sưng cảm giác cũng sẽ lấy một loại tốc độ cực nhanh rút đi. Mạch liệt sảng khoái làm cho Hoắc Vũ Hạo lại nói không ra cự tuyệt, nhẹ giọng nói cảm ơn. Vậy thì cảm ơn Tiểu Đào tỷ, là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào hai tay một bên ở trên người hắn du tẩu, một bên nhẹ giọng giải thích. Qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là ta lần thứ nhất cảm nhận được không có bị tà hỏa ăn mòn cảm giác. Nói đến đây, Mã Tiểu Đào ngữ khí dừng một chút, nghiêm túc hướng hắn mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chỉ là nhẹ nhàng nết mép một cái, không nói gì nữa, yên lặng hưởng thụ lấy Mã Tiểu Đào xoa bóp. Trong lúc nhất thời, trong ký túc xá lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có huyên náo sột soạt mà xoa bóp âm thanh đang không ngừng quanh quẩn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Vũ Hạo nguyên bản cứng ngắc tứ chi cũng dần dần buông lỏng xuống, nhưng thần sắc hắn lại là càng ngày càng lúng túng. Tiểu Đào tỷ thế nào? Nhìn thấy Mã Tiểu Đào ánh mắt nhìn về phía chính mình, Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, cổ họng lăn nửa ngày, mới có hơi cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Nếu không thì ngươi mặc xong quần áo lại ấn a. Quỷ mới biết trước mắt hai cái mị nhãn như tơ đèn xe lớn lúc gần lúc hiện hương diễm hình ảnh cho hắn kích động lớn bao nhiêu. Mở mắt trước mắt tất cả đều là trắng bóng, nhắm mắt vẫn như cũ tất cả đều là trắng bóng, thậm chí nhắm mắt lại ngược lại còn rõ ràng hơn. Thật sự chịu không được rồi. Vừa rồi ta không có lúc tỉnh ngươi không phải thấy rất hăng hái sao? Bây giờ biết thẹn thùng. Một giây sau, một cái đầu sụp đổ liền gậy tại trên trán của hắn, ngay sau đó Mã Tiểu Đảo cái kia tức giận âm thanh liền vang lên. Tiện nghi ngươi cái này cái tiểu hỗn đản chẳng những đem lão nương thấy hết, bây giờ còn để lão nương đấm bóp cho ngươi. Suy nghĩ một chút thực sự là thua thiệt lớn, mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Mã Tiểu Đào động tác lại là không ngừng chút nào. Nếu là làm hại ta về sau tìm không thấy đối tượng, ta liền ỉ lại vào ngươi, nhờ ngươi dưỡng ta cả một đời. Nói xong, cảm thấy chưa hết giận, Mã Tiểu Đào lại đem một cái tay khắc khoác lên Hoắc Vũ Hạo trên đầu, giống như là trả thù đồng dạng hung hăng luốt, đem nguyên bản là có chút xốc xếp màu mực tóc dài làm cho giống như ổ gà mở dạng. Nghe Mã Tiểu Đào lại nhảy bĩu hắn lời nói, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật rồi một lần, có chút buồn cười mà mở miệng đạo: "Được được được, về sau ta dưỡng Tiểu Đào tỷ cả một đời." Nói đùa một dạng lời nói lại là để Mã Tiểu Đào động tác vô ý thức dừng một chút, không đợi Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, một đạo phân biệt mơ hồ cảm xúc âm thanh liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thật sự, a biến cố đột nhiên xuất hiện để Hoắc Vũ Hạo không hiểu ra sao, chỉ thấy hắn có chút mờ mịt gật đầu một cái. Sao rồi? Không có gì. Quả nhiên là một cái nhân tiểu quỷ đại tiểu hỗn đản. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào một bên lẩm bẩm, một bên thu hồi đấm bóp tay, dường như là cảm thấy dạng này quá tiện nghi Hoắc Vũ Hạo, có chút không phục nàng lại con ngón tay thăm dò vào trong chăn, tìm đúng vị trí sau nhẹ nhàng gẩy một cái tiểu hoắc. Vừa làm xong cái này xúc động hành vi, một giây sau nàng liền bắt đầu hối hận. Chỉ thấy bị đột nhiên tập kích Hoắc Vũ Hạo a một tiếng, giống như là lắp lò xo một dạng từ trên giường nhảy, thân sắc mờ mịt vừa hoảng sợ nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Hậu chi hậu giác mà ý thức được vừa rồi chính mình xúc động hành vi có bao nhiêu biến thái, Mã Tiểu Đào gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ hồng, chợt lại cố giả bộ chấn định mà thúc giục nói: con nhìn, thật muốn tỉ tỉ ta ỉ lại vào người không thành. Đều nhanh phải vào lớp rồi, còn không mau đi mặc quần áo. Cái kia Tiểu Đào tỉ ngươi." Không đợi Hoắc Vũ Hạo hỏi xong, Mã Tiểu Đào liền dắt chăn mền hướng về trên người mình đắp một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta ngủ một hồi nữa nhi, chờ các ngươi đều đi lên khóa lại đi, hiện tại đi bị những học sinh mới nhìn thấy liền xong đời, ngươi nhanh lên à, lên lớp chớ tới trễ." Lời này nghe như thế nào cảm giác giống như là cái kia một dạng. Hoắc Vũ Hạo mí mắt nhịn không được nhảy lên, không tiếp tục đi quấy rầy Mã Tiểu Đào, rón rén mặc quần áo xong sau, hắn liền trực tiếp đi ra ký túc xá. Cùng cụt. Theo cửa túc xá bị nốt, trên giường bờ ngủ Mã Tiểu Đào lại là bỗng nhiên mở mắt. Hồi tưởng lại từ tối hôm qua đến bây giờ phát sinh hết thảy, nàng nhịn không được dúi đầu vào trong gối, một bên trên giường điên cuồng lật qua lật lại, một bên phát ra tuyệt vọng tiếng rên rỉ. Áp chế tà hỏa áp chế thành dạng này, cái này khiến ta về sau như thế nào đối mặt đại sư tỷ a? Nghĩ đi nghĩ lại, Mã Tiểu Đào trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi tại trong chăn nhìn thấy đồ vật, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục ngoài, khuôn mặt của nàng lại nhịn không được đỏ hồng. Nhập học tân sinh giống như cũng liền 11-12 tuổi tả hữu a. Rõ ràng niên kỷ nhỏ như vậy, cũng không biết ăn cái gì đã lớn như vậy. Ta nghĩ cái này làm gì? Mã Tiểu Đào a Mã Tiểu Đào, ngươi thật là một cái biến thái. Ở trong lòng đem hành vi của mình hung hăng phỉ nhổ qua một lần sau, Mã Tiểu Đào có chút mệt mỏi ngã mặt trên giường, nghe trên gối đầu thuộc về thiếu niên nhàn nhạt ngủ, nàng nhịn không được niết miệng. Tiểu nam nhân. Chương 85, ngạo mạn cùng điên cuồng. Chương 85, ngạo mạn cùng điên cuồng. Mấy canh giờ phía trước, Hải Thân Các. Theo phòng họp đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, ngồi ở chỗ mình ngồi Ngôn Thiếu Chích vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến người tới sau không khỏi sửng sốt một chút. Đầu tiên là vừa rồi còn rất tốt Huyền Lao chỉ là ra lội môn công phu sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Thứ yếu trừ hắn lão sư Mục lão cùng Huyền lão bên ngoài, còn có một cái không tưởng tượng được thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở đây. Trương Nhạc Huyên. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đứng lên hướng về thân hình còn xuống Mục Ân không mình hành lễ. "Lão sư, ngài đã tới." "Ân." Mục Ân gật đầu đáp lại, một bên hướng về chính mình ghế nằm đi đến, một bên lên tiếng hỏi, muộn như vậy tìm ta, có chuyện gì? Nô Thiếu Chiết nghe vậy vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc qua Trương Nhạc Huyên, có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến đối phương hẳn là Mục Lão tự mình mang vào, hắn lại yên lặng dừng lại đi tới mép lời nói. Chờ Mục Lão đi tới ở vào thủ tọa trên ghế nằm xong sau, hắn lúc này mới háng giọng một cái, chậm rãi giải thích nói, là như vậy lão sư, ngài phía trước giao cho ta đi điều tra đường tam bối cảnh nhiệm vụ, bây giờ đã có kết quả. Ân. Mục Ân còn chưa lên tiếng, Huyền Tử liền không nhịn được trước tiên sửng sốt một chút, Hạo Thiên Tông tin tức nhanh như vậy muốn hỏi thăm đến. Phải biết, xem như lãnh đời gần vạn năm tông môn, Hạo Thiên Tông tại tuyệt đại bộ phận hồn sư trong mắt chính là thần bí tượng trưng. Liền xem như bọn hắn sử lai khắc cùng đối phương chợt có lui tới, đối với Hạo Thiên Tông tình huống cũng vẫn là biết rất ít, huống chi lấy đường tam tiên phú đến xem, cho dù là tại Hạo Thiên Tông, hắn chắc cũng là trong cùng thế hệ bài danh phía trên thậm chí tối cường một cái kia. Làm sao có thể nhanh như vậy muốn hỏi thăm đến tin tức? Dường như đoán được Huyền lão bây giờ suy nghĩ trong lòng, Luân Tiêu Chiết thần sắc có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói: "Đường Tam kỳ thực cũng không phải Hạo Thiên Tông đệ tử, cho nên điều tra đối phương tin tức cũng không có phí quá nhiều công phu." A. Nghe được Luân Tiêu Chiết tin tức, liền Mục Ân đều bị khơi gợi lên một tia hứng thú, nói kỹ càng một chút: "Là, lão sư, căn cứ vào tin tức ta lấy được đến xem, Đường Tam phụ thân Đường Bát đã từng là Hạo Thiên Tông đệ tử, tu vi cao nhất thời điểm vì 67 cấp hồn đế, chỉ có điều về sau bởi vì xúc phạm tông môn quy định, bị phế trừ tu vi, trở thành Hạo Thiên Tông tội nhân." Nghe đến, Huyền Tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Câu chuyện này như thế nào cảm giác có chút quen hay. Mà ngồi ở bàn dài cuối cùng nhất chỗ Trương Nhạc Huyên nhưng là toàn chỉnh cúi đầu, một bộ đối với cái này không quan tâm chút nào bộ dáng. Bị trục xuất Hạo Thiên Tông sau đó, Đường Bát một thẳng tại Thiên Đấu Thành kinh doanh một lò rèn phô, những năm gần đây sinh ý một mực tương đối thảm đạm, bất quá đối phương đã từng có một đoạn thời gian cùng Đường Môn có chỗ lui tới, trợ giúp Đường Môn chế tạo qua một chút ám khí, ta suy đoán Đường Tam thi triển những ám khí kia cùng với Đường Môn tuyệt học cũng là bởi vậy mà đến. Nói đến đây, Luân Thiếu Chiết dừng một chút, thần sắc kích động mà nhìn xem Mugen. Lão sư, từ những tin tức này đến xem, Đường Tam Đường Môn tuyệt học rất có thể là tự học thành tài, một gia đình bình dân có thể đi đến hôm nay cái này cái tình cảnh, liền Thiên Phú tới nói, cái này Đường Tam so với chúng ta trước đây phân tích chỉ sợ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nếu là bồi dưỡng lên, lại là một cái Đường Tam tiên tổ cũng có nói. Hơn nữa đối với phương cũng không một phần của Hạo Thiên Tông, lão sư, dạng này thiên tài chúng ta Sử Lai Khắc học viện không bỏ qua. Vạn năm trước, nguyên bản cả một đời chỉ có thể dừng bước tại 29 cấp đại sư Ngọc Tiểu Cương thông qua bồi dưỡng được một cái hải thần Đường Tam mà danh chấn đại lục. Mà bây giờ, một cái đồng dạng cơ hội bày tại trước mặt hắn, cái này làm sao không để Luân Thiếu Chiết kích động. Đồng dạng phụ thân là Hạo Thiên Tông tội nhân, đồng dạng song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên chủ y, đồng dạng sẽ sử dụng đường môn tuyệt học, liền tên đều cùng Đường Tam tiên tổ một dạng, thậm chí cái này Đường Tam thiên phú so vạn năm trước cái kia còn kinh khủng hơn. Trùng hợp đến để Luân Thiếu Chiết đều cho là mình là đang nằm mơ. Giống như là gặp một đạo đã biết hiểu rõ đề trình tự cùng câu trả lời nan đề, chỉ cần làm từng bước liền có thể bồi dưỡng được một vị thần linh. Bồi dưỡng được một cái thần a. Cái này đặt ở trước đó tuyệt đối là Luân Thiếu Chiết nghĩ cũng không dám nghĩ phải sự tình, nhưng ở nhìn thấy Đường Tam cái kia quá trùng hợp thân thế kinh nghiệm cùng với kinh khủng thiên phú sau, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt. Thiên ý vạn năm trước vậy để cho vô số người ghi khắc lịch sử sắp tại trong tay mình lần nữa tái diễn. Đồng dạng thiên tài, đại sư có thể đem bồi dưỡng thành thần linh, hắn Luân Thiếu Chiết chẳng lẽ lại không được sao? Từ trên kiến thức tới nói, hắn nắm giữ so vạn năm trước đại sư càng thêm toàn diện, càng thêm tỉ mỉ tri thức. Từ tu vi đi lên nói, hắn còn là một vị 95 cấp siêu cấp đấu la. Mặc dù trong lòng đối với vị này Sử Lai Khắc linh hồn nhân vật tràn đầy kính ý, nhưng thời đại là đang tiến bộ hắn cũng không cảm thấy chính mình lại so với vạn năm trước đại sư kém. Nếu là thu Đường Tam vị đệ tử, hắn nói không chừng chính là đấu la đại lục vị thứ hai bồi dưỡng được thần linh tồn tại. Mà so sánh với Luân Thiếu Chiết kích động, Mục Ân thì lộ ra muốn bình tĩnh nhiều. Sau một hồi trầm ngâm, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Tất nhiên Đường Tam bối cảnh không có vấn đề gì, cái kia Thiếu Chiết ngươi tìm cơ hội cùng đối phương tiếp xúc một chút à?" "Là, lão sư." Luân Thiếu Chiết trên mặt vừa lộ ra vui mừng, ngay sau đó liền nghe được Mục Ân lời nói xoay chuyển, có nhiều thâm ý mà mở miệng đạo: "Đến trễ như vậy tìm ta, Thiếu Chiết ngươi cũng không chỉ có chuyện này muốn nói a." Nghe vậy, Luân Thiếu Chiết thần sắc lập tức cứng đờ, vô ý thức liếc mắt nhìn một bên Trương Nhạc Huyên, có chút lúng túng gật đầu một cái. Như lão sư nói tới, chính xác còn có một việc. Mặc dù hắn đối với Đường Tam mười phần coi trọng, nhưng còn không đến mức để hắn muộn như vậy chạy tới Hải Thần Các tìm lão sư nói chuyện này. Chân chính để hắn có chút nóng nảy, là Tiên Lâm Nhi muốn cùng hắn tranh đoạt thiên tài sự tình. Vừa rồi hắn ở văn phòng cùng Đỗ Duy Luân nói tới từ bỏ Hoắc Vũ Hạo phương án, cũng là đối mặt hồn đạo hệ muốn cùng bọn hắn võ hồn hệ tranh đến bể đầu chảy máu tình huống phía dưới, làm ra ép bất đắc dĩ phương án. Nếu là thật sự đi tới một bước kia, hồn đạo hệ vì Hoắc Vũ Hạo mà xuất rất nhiều, bọn hắn võ hồn hệ sao lại không phải vì hai tên thiên tài mà thường cân động cốt đâu? Hơn nữa nếu như có thể mà nói, Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na ba cái thiên tài ai không muốn toàn bộ đều phải đâu? Cho nên hắn lựa chọn tìm đến mình lão sư Mục Ân. Xem như Hải Thần các chủ, chỉ cần đối phương lên tiếng để bà tên thiên tài tiến vào võ hồn hệ, như vậy thì tính toán Tiên Lâm Nhi dù thế nào không muốn, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Theo Luân Thiếu Chiết đem Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na tình huống nói một lần, đã ý thức được đối phương muốn làm gì, Trương Nhạc Huyên nhịn không được nhăn đầu lông mày. Không ra dự liệu của nàng, chỉ thấy Luân Thiếu Chiết đang giải nghĩa sở chính mình cùng Tiên Lâm Nhi mâu thuẫn sau háng dọn một cái, ngựa khí trịnh trọng lần nữa mở miệng nói: "Lão sư, giống Hoắc Vũ Hạo loại này cấp bậc thiên tài có thể duy nhất một lần xuất hiện ba cái, tuyệt đối là xây trường một vạn năm qua tuyệt vô cận hữu tình huống. Nói là chúng ta sử lai khắc vận khí cũng không đủ, mà chúng ta muốn làm chính là bắt được cái này kiếm không dễ cơ hội, dùng phương thức tốt nhất đi bồi dưỡng bọn hắn. Cũng không có chú ý tới kể từ hắn cầm Hoắc Vũ Hạo nêu ví dụ sau đó, sắc mặt càng tối đen huyền tử, Ngôn Thiếu Chết vẫn tại tình cảm dạt dào mà kể trong lòng mình ý nghĩ. Mặc dù vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ bồi dưỡng học viên mục đích cuối cùng nhất cũng là vì học viện phát triển cùng mở rộng, nhưng không thể phủ nhận là chỉ từ bồi dưỡng kinh nghiệm đi lên so sánh, thành lập thời gian muộn hồn đạo hệ cuối cùng vẫn là so vũ hồn hệ kém một cái cấp bậc. Nhất là giống Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na dạng này thiên tài mỗi một cái đều mười phần chân quý tình huống phía dưới, nếu như không cho bọn hắn tốt nhất bồi dưỡng, mà là giao cho hồn đạo hệ lời nói, không thể nghi ngờ là phung phí của trời, trà đạp thiết vũ, cũng là đối với học viên không chịu trách nhiệm. Nói đến đây, Ngôn Thiếu Chết dừng một chút, sau đó ngựa khí trầm trọng mà mở miệng đạo. Nhưng ngài cũng biết, tiên viện trưởng có lúc tính khí đi lên, liền sẽ làm ra một chút chuyện điên rồ, ngoại trừ ngài bên ngoài ai quên đều không được. Lần này cướp người nàng hoàn toàn là vì hồn đạo hệ quật khởi mà đưa mấy vị này thiên tài tương lai tại không để ý, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy dạng này thiên tài tại hồn đạo hệ táng tống tương lai của mình, cho nên mới tới thỉnh cầu ngài đứng ra, ngăn lại tiên viện trưởng không lý trí hành vi. Nghe bên tai truyền đến nói năng hùng hồn, trước đây kinh nghiệm hải thần các hội nghị hoang đường cảm giác lần nữa xông lên đầu, Trương Nhạc Nguyên yên tĩnh không nói, trong lòng chỉ cảm thấy có chút bi ai. Mục Ân đầu tiên là nhìn lướt qua thần thái khác nhau huyền tử cùng Trương Nhạc Nguyên, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thực ngươi mới vừa nói ba cái tân sinh, ngoại trừ cái kia gọi Đường Tam bên ngoài, còn lại hai cái ta mới vừa rồi cùng huyền tử đã tiếp xúc qua, còn cùng cái kia gọi Hoắc Vũ Hạo trò chuyện một chút, đứa bé kia cho ta ấn tượng rất sâu khắc." "A." Nôn Thiếu Chết sửng sốt một chút, vô ý thức vẫn nói: "Vậy ngài cảm thấy hắn như thế nào?" Nghe vậy, Trương Nhạc Nguyên cũng là nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt xen lẫn vẻ tò mò nhìn về phía Mục lão, muốn nghe một chút vị này hải thần các chủ đối với Hoắc Vũ Hạo đánh giá. Nhưng mà Mục Cân cũng không có vội vã trả lời, chỉ là trầm mặc. Ánh mắt trong ánh lấp lánh, trước mắt của hắn lại một lần nữa hiện ra lúc đó Hoắc Vũ Hạo cùng hắn đối thoại lúc chẳng cảnh, tính cả cặp kia xinh đẹp màu xanh thẳm trong đôi mắt tích chứa, để cho người ta nhịn không được tim đập nhanh cảm xúc cùng một chỗ, trong đầu không ngừng hồi ức. Ngã mạn, điên cuồng. Theo ngắn gọn từ ngữ từ Mục Cân trong miệng thổ lộ, đừng nói Ngôn Thiếu Chết cùng Trương Nhạc Nguyên liền huyền tử cũng là hơi sững sờ. Từ vừa rồi Hoắc Vũ Hạo biểu hiện đến xem, hắn vốn cho rằng Mục lão sẽ cho thiếu niên kia một cái cực cao đánh giá, không nghĩ tới lại là hai cái này từ. Đứa bé kia so bất luận kẻ nào đều biết thứ mình muốn là cái gì, hắn rõ ràng bản thân làm như thế ý nghĩa, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Dường như chú ý tới mấy người trong mắt nghi hoặc, Mục Cân chậm rãi giải thích nói: "Dạng này người, nếu là không có sức mạnh, cả một đời tầm thường vô vi vẫn còn hảo, một khi đạt được sức mạnh, sợ rằng sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến cực lớn rung chuyển." Nghe Mục Cân lời nói, Trương Nhạc Nguyên vô ý thức nhớ lại một năm trước ngày đó buổi tối, Hoắc Vũ Hạo tại đối mặt tà hồn sư lúc chỗ triển lộ, để nàng cảm thấy giận cả tóc gáy biểu lộ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chương 86, điểm tỉnh chương 86. Điểm tỉnh gì cũng không biết Ngôn Thiếu Chết đang chần chờ chỉ chốc lát sau, không khỏi có chút mờ mịt cười khổ nói: "Lão sư, ta không biết rõ." Mục Ân không còn khí buồn bực, chỉ là bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ta hồn sư ngươi hẳn là hiểu rõ a?" Gặp Ngôn Thiếu Chết gật đầu, Mục Ân tiếp tục mở miệng đạo: "Vô luận là bởi vì cướp đoạt bảo vật cũng tốt, hay là bởi vì cừu hận cũng tốt, người bình thường giết người thường thường là sẽ cân nhắc lợi và hại liền xem như điên cuồng ta hồn sư, làm giết người đánh đổi lớn hơn lợi ích lúc thì sẽ không lựa chọn giết người." Ngôn Thiếu Chết lại gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Nhưng ngay sau đó, Mục Cân lời kế tiếp để hắn cảm thấy một cố lạnh leo thấu xương từ đáy lòng hiện lên, hướng về toàn thân cấp tốc lan tràn. Nhưng hắn sẽ, thật đơn giản ba chữ giống như một cái trọng truy đập vào trái tim của mỗi người, để bọn hắn vô ý thức tâm thần run lên. Mục Cân nhẹ giọng mở miệng: "Ta tại đứa bé kia trong mắt thấy được vượt quá tưởng tượng chấp niệm, nhìn bề ngoài đi lên nhẫn nhục chịu đựng, đối với người nào đều rất thân mật, nhưng trong mắt tích chứa tình tự hoàn toàn không phải như vậy. Nếu như đối phương không đem cái chết vong coi là chuyện đáng kể, đem giết người làm cát cỏ, nhẹ như lông hồng, cái kia giết cũng liền giết. Nhưng khi một cái lý giải tử vong ý nghĩa, biết sinh mệnh quý báu người bắt đầu cầm lấy đồ đao, bày ra tàn sát thời điểm, như vậy trong lòng hắn cái kia một cân đòn bên trên, thúc đẩy hắn giết người chuyện này trọng lượng, chỉ sợ đã vượt qua hắn cho tới nay kiên trì cùng trời tính chất. Dù là đối mặt chục triệu người thậm chí ngàn tỷ người kêu khóc cùng cầu khẩn, dù là hắn biết mình sau đó có thể sẽ ăn năn, cũng sẽ không thả xuống trong tay đồ đao, bởi vì hắn rõ ràng bản thân muốn cái gì, hơn nữa nghĩa vô phản cố. Sẽ không vì lợi ích hướng ai nhắc lên đao binh, cái này cũng mang ý nghĩa hắn một khi bởi vì đối phương xúc phạm đến đáy tuyến mà cầm lấy đao binh, vậy thì sẽ không bởi vì đơn giản lợi và hại mà dừng tay, chỉ cần nhận định chuyện gì, dù là muốn vì này đổ sát ngàn tỷ người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ." Nôn Thiếu Chết há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nổi lên rất lâu, hắn mới thận trọng mở miệng nói: "Lão sư, vậy chúng ta muốn hay không?" "Hết thảy như cũ liền tốt." "A." Nôn Thiếu Chết ngẩng đầu, thần sắc có chút khó có thể tin nhìn xem Mục Cân. "Hợp lấy ngươi nói trong học viện có cái tương lai có thể trở thành đại ma đầu người, tiếp đó ngươi liền mặc kệ. Chúng ta xử lai khắc không nên trừng áp dương thiện, trở thành tà ác khắc tinh, đồng bạn của chính nghĩa sao?" Nhìn xem Nôn Thiếu Chết bộ dáng ngu ngơ như vậy, Mục Cân cười: "Như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương tương lai có khả năng sẽ cho cái này cái thế giới mang đến hủy diệt, chúng ta liền muốn đem một cái niên kỷ còn chưa đầy 12 tuổi thiếu niên giết chết sao? Hơn nữa ai có thể xác định thế giới dung chuyển sau đó là tốt hay là xấu đâu?" Nói đến đây, Mục Cân cái kia con mắt đục ngầu trở nên có chút sắc bén, gàn từng chữ vấn đạo: "Thiếu Chết, ngươi là lúc nào biến thành dạng này?" Sử Lai Khắc lại là cái gì thời điểm biến thành dạng này? Nghe được Mục Cân cái kia hơi có vẻ chất vấn lời nói, Nôn Thiếu Chết giống như là cuối cùng ý thức được chính mình cái kia đã có chút bệnh trạng ý nghĩ có cái gì không đúng đồng dạng, lập tức bị sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Chúng ta Sử Lai Khắc chỉ là một chỗ học viện, là bồi dưỡng hồn sư chỗ, học viện thành lập 10000 năm đến nay, cái gọi là đại lục đệ nhất học viện vinh dự đã để cũng kể cả ta tất cả mọi người đều mang tới cao cao tại thượng ngạo mạn, đây là rất đáng sợ một sự kiện. Ngươi cho rằng vài ngàn năm trước Sử Lai Khắc tại sao phải rút vội vàng đấu La Tam quốc đối kháng Nhật Nguyệt đế quốc? Là vì cái gọi là bình dân sao? Là vì ngăn cản chiến tranh sao? Đều không phải là. Không phải là vì cái gọi là chính nghĩa, cũng không phải vì cái gọi là chống cự xâm lấn, chỉ là đơn thuần bởi vì bây giờ loại này các phương đối lập cục diện cùng vạn năm trước Vũ Hồn Điện đối mặt tình huống một dạng, càng thích hợp Sử Lai Khắc độc lập, chỉ thế thôi. Vạn năm trước, Tinh La đế quốc lực lượng quân sự nghiền ép ngay lúc đó Thiên Đấu đế quốc, nhưng vẫn không có phát động chiến tranh, không phải là bởi vì Vũ Hồn Điện ở một bên cản trở sao? Nếu là bỏ mặc Tinh La đế quốc thống nhất đại lục, nơi nào còn có bọn hắn Vũ Hồn Điện đường sống? Bây giờ Sử Lai Khắc thể lượng cũng không so trước đây Vũ Hồn Điện nhỏ bao nhiêu, đối mặt tình huống cùng Vũ Hồn Điện biết bao tương tự. Không chỉ là Nhật Nguyệt đế quốc, liền đấu La Tam quốc đều đối Sử Lai Khắc rất có phê bình kín đáo, nếu để cho đại lục hoàn thành thống nhất, ai có thể cam đoan Sử Lai Khắc không phải mục tiêu kế tiếp đâu? Tự xưng là phiến đại lục này thủ hộ thần, ngăn cản các phương chiến tranh, thẩm phán ác nhân. Nói đến đây, một ngân ngữ khí dừng một chút, âm thanh bình tĩnh mà phức tạp. Nhưng nói cho cùng, kỳ thực chúng ta chỉ là nhân loại mà thôi. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có làm chuyện đúng đắn, chỉ là vì tư lợi, Newton đem cái này hư ảo vinh quang tận khả năng lâu dài nắm trong tay kẻ đáng thương. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đảo qua mấy người tại chỗ, khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Ta đã là một kẻ hấp hối sắp chết tối đa cũng chỉ còn dư mười mấy năm có thể sống, nhưng vô luận là ngươi vẫn là huyền tử, trong tính cách thiếu hụt đều mười phần chí mạng, khó mà gánh chịu nhiệm vụ quan trọng. Nguyên bản ta là không yên tâm học viện nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, liền ta quan tâm hết thể cũng chỉ bất quá là bị cái này hư ảo vinh dự cho che đôi mắt thôi, tiếp tục như vậy nữa, Sử Lai Khắc sớm muộn lại bởi vì phần này chất đống gần vạn năm ngạo mạn mà nên đón tai họa ngập đầu so với hư ảo vinh dự, ta càng không hy vọng học viện cứ như vậy hướng đi số mệnh bị diệt vong." Nôn Thiếu Chết cùng huyền tử cúi đầu không nói gì, cũng không biết có nghe được hay không, một hồi dài rằng giặc trầm mặc đi qua, Nôn Thiếu Chết có chút chần chờ mở miệng dò hỏi: "Lão sư, vậy chúng ta về sau nên làm như thế nào?" "Làm như thế nào?" Một gân nhíu mày, không ủng hộ, không phản đối, tận hết chức vụ, bồi dưỡng thiên tài, điệu thấp làm việc. "Các học viên đến trường, chúng ta dạy bọn họ tu luyện, cái này là đủ rồi. Từ nay về sau, để nội viện người cùng các lão sư đều thu hồi bọn hắn ngạ mạn, nhất là tiếp xuống một hồi hồn sư đại tái, nói cho cái kia vài tên dự thi vài tên nội viện đệ tử, có thể triển lộ ra thực lực, nhưng không cần ỷ vào tự mình có dựa vào Sử Lai Khắc liền đi ỷ thế hiếp người. Còn có huyền tử ngươi cũng là, nghe rõ chưa?" Thấy mình lời gì đều không nói liền bị chỉ mặt gọi tên, huyền tử sắc mặt cứng đờ, buồn buồn gật đầu một cái. "Biết mục lão." Thấy thế, một gân ánh mắt lại rơi vào Nôn Thiếu Chết trên thân, "Đến nỗi các ngươi tranh đoạt ba tên thiên tài sự tỉnh ta sẽ không quản, giống như Tiên Lâm Nhi nói, hai người các ngươi đều bằng bản sự, ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này mới hào hào khảo sát hai người các ngươi." Nôn Thiếu Chết có chút lúng túng gật đầu một cái, "Là, lão sư ân, nếu không có chuyện gì khác mà nói, các ngươi có thể đi, Nhạc Huyên, ngươi lưu một chút." "Là." Theo hai người rời đi, trong phòng họp lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, đã đại khái đoán được Mục lão lần này tìm chính mình là vì cái gì. Trương Nhạc Huyên ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Mục lão, còn có chuyện gì sao?" "Chớ khẩn trương, chính là liên quan tới Hoắc Vũ Hạo sự tình." Mục Ân cười cười, "Dù sao cũng là ngươi đặc chiêu tiến vào, ngươi cảm thấy đứa bé này như thế nào? Ngươi nói một chút cách nhìn." "Ta không biết." Trương Nhạc Huyên yên lặng, trong đầu nhớ lại cùng thiếu niên kia hai lần gặp nhau, lại đến đối phương đi tới Sử Lai Khắc học viện sau chuyện xảy ra, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại Hoắc Vũ Hạo tại trên lớp học giảng thuật ý nghĩ của mình một màn kia. Đối với Hoắc Vũ Hạo, nàng không cách nào đưa ra đánh giá. "Ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất đặc biệt." "Đúng vậy a." Nghe được Trương Nhạc Huyên trả lời, Mục Ân chẳng những không có sinh khí, ngược lại ngựa khí cảm khái gật đầu một cái. "Hắn quá đặc biệt, ta lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia thời điểm liền có loại cảm giác này." Nói xong, Mục Ân giống như là nhớ ra cái gì đó, ngựa khí mang tới mấy phần ý cười. "Từ lần trước ngươi đi Thiên Đấu Thành thi hành nhiệm vụ sau khi trở về, tâm tính nhìn qua cũng khá không thiếu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là đứa bé kia công lao a." Trương Nhạc Huyên thần sắc khẽ giật mình, đang muốn mở miệng, Mục Ân liền cười ha hả hướng nàng giơ bàn tay lên hư để ép một chút, cắt đứt nàng lời muốn nói. "Ta không có ý tứ gì khác, nhìn thấy tâm tình của ngươi tốt hơn nhiều, ta cũng thật cao hứng, ngươi chưa hết nghe ta nói xong." "Là, từ ngươi gia nhập vào Sử Lai Khắc đã có mười mấy năm rồi Nhạc Huyên, mười mấy năm qua ở giữa ngươi vì học viện làm công hiến, lao đầu tử ta đều thấy ở trong mắt, cũng sớm đã vượt xa trước kia ta vì ngươi làm." Mục Ân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này trầm mặc tiểu nữ, trong đầu nhớ lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương lúc chẳng cảnh, trong lòng không khỏi một hồi cảm thán. Thời gian nhoáng một cái, trước kia cái ánh mắt kia trống rỗng tiểu nữ hài đã lớn như vậy. "Ngươi là hảo hài tử, cũng là hài tử thông minh, nhưng hài tử thông minh tâm tư so với người khác càng thêm nhắn nhủi đồng thời, thường thường cũng càng dễ dàng để tâm vào chuyện của bạn. Ta biết ngươi một mực đem năm đó ước định ghi ở trong lòng, thế nhưng chỉ là ta cái này tao lao đầu tử nhất thời xúc động thôi. Nếu là chỉ đem ánh mắt đặt ở điểm kết thúc bên trên, liền sẽ bỏ lỡ quá nhiều dọc đường phong quang. Ngươi còn trẻ, người trẻ tuổi nên có chí hướng một điểm, không nên vì học viện mà từ bỏ nhân sinh của mình." Chỉ thấy Mục lão ngữ khí một trận, ngữ khí trịnh trọng mở miệng nói: "Cho nên từ giờ khắc này, ngươi không cần lại tuân thủ ước định ban đầu." Trương Nhạc Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt đủ cười hòa ái lão nhân, âm thanh run rẩy: Mục Lao ta hy vọng đối với các ngươi tới nói, học viện cho tới bây giờ đều không phải là gò bó. Nói đến đây, Mục Lao giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì toét miệng động tác mà chen lại với nhau. Muốn hướng về ngày trước phục một ngày, buồn thể nhàm chán sinh hoạt lời nói, vẫn là chờ giống như ta 200 tuổi, già dặn không thể động đậy rồi nói sau. Trương Nhạc Huyên trầm mặc. Thằng đến Mục Lao giờ khắc này điểm tỉnh, nàng mới hậu chi hậu giác mà ý thức được tự mình làm những thứ này, tựa hồ không chỉ là đơn thuần hồi báo Hoắc Vũ Hạo ân cứu mạng. Hồi tưởng lại mình cùng Hoắc Vũ Hạo ở chung lúc cảm thụ, Trương Nhạc Huyên sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Chẳng lẽ mình thật sự yêu thích một cái niên kỷ nhỏ hơn mình nhiều như vậy đệ? Cái kia không thành biến thái đi. Nghĩ tới đây, giọng nói của nàng có chút lúng túng mở miệng nói. Mục Lao, ta có thể cần một chút thời gian suy nghĩ một chút. Có thể. Ý thức được Trương Nhạc Huyên còn có chút mê mang, Mục Ân gật đầu một cái, khẽ cười nói. Hy vọng lần sau ngươi lại đến gặp ta thời điểm, có thể tìm tới đáp án của mình. Chương 87, háo sắc sao? Chương 87, háo sắc sao? 3 ngày sau. Hoắc đồng học, ta nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể có được tốt hơn bồi dưỡng, bản thể võ hồn luôn luôn. Đi tới phòng làm việc của viện trưởng trên hành lang, Hoắc Vũ Hạo nghe Đỗ Duy Luân cái kia lại nhại lời nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo mỉm cười thản nhiên, mặc cho đối phương như thế nào tận tình thuyết phục, hắn đều không có biểu hiện ra nửa điểm ý động. Phải biết bên cạnh hắn còn đi theo liền biểu hiện tới nói, so với hắn còn tốt hơn không ít Cổ Nguyệt Na đâu, nhưng mà Đỗ Duy Luân lại thái độ khác thường, từ dẫn đường bắt đầu vẫn vây quanh hắn tiến hành thuyết phục, đối với Cổ Nguyệt Na bỏ mặc. Nhìn qua dường như là đối với hắn càng thêm xem trọng, nhưng liên quan tới gia nhập vào Vũ Hồn Hệ có chỗ tốt gì lại là nửa điểm không để cập tới. Nếu là bình thường tân sinh nghe thầy chủ nhiệm như thế một trận lừa gạt xuống, sợ là cũng sớm đã kích động đến không kềm chế được, hẳn không thể tại chỗ vì Vũ Hồn Hệ máu chảy đầu rơi, tuyên thệ dâng ra trái tim cái gì. Nhưng Hoắc Vũ Hạo như thế nào lại đoán không được đối phương điểm tiểu tâm tư kia. Kế tiếp trận hội nghị này mục đích vốn là dựa vào tài nguyên kéo người, sở dĩ không lừa gạt Cổ Nguyệt Na, đơn giản chính là bọn hắn tự tin Cổ Nguyệt Na sẽ không cự tuyệt bọn hắn mở ra điều kiện, nhất định sẽ gia nhập vào Vũ Hồn Hệ. Về phần mình, chỉ sợ sẽ là thuộc về trên miệng tận lực tranh thủ, nếu như không biết tốt xấu quên đi một loại kia. Hoắc Vũ Hạo trong lòng một tiếng thầm than, hắn thật sự là có chút không có căng lại, tiếp trước chính mình một cái màu trắng hồn hoàn, tăng thêm nhập học đẳng cấp chính xác không đạt tiêu chuẩn, không có chịu đến đối phương xem trọng cũng coi như. Không nghĩ tới lần này hắn nhập học đều cất bước ngàn năm hồn hoàn tăng thêm đại hồn sư đối phương vẫn là như vậy. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn đi đâu một bên?" Dường như là không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo sẽ hỏi vấn đề rõ ràng như vậy, Cổ Nguyệt Na một đôi tử nhãn chớp chớp, "Ngươi đi đâu bên cạnh ta liền đi bên nào?" Lời này vừa nói ra, đi ở phía trước Đỗ Duy Luân bỗng nhiên run run một chút, tiếng nói im bặt mà dừng. Liên tưởng tới trong khoảng thời gian này hai người như hình với bóng dáng vẻ, một cái để hắn toát ra mồ hôi lạnh kinh khủng ý niệm đột nhiên từ Đỗ Duy Luân trong đầu hiện lên. "Sẽ không phải, hai người này là khóa lại a?" Nhưng một giây sau ý nghĩ này lại bị chính hắn phủ định. Không, cũng không có thể. Vì lôi kéo Cổ Nguyệt Na cùng Đường Tam, Vũ Hồn Hệ lần này mở ra điều kiện sẽ là trước nay chưa có, hắn cũng không cảm thấy sẽ có vị nào học viên khi nghe đến sau có thể nói ra cự tuyệt ngữ. Lại nói, tại hai cái hệ cũng không phải ngày bình thường không thể gặp mặt, hắn lý giải những cái kia tiểu tình lữ hận không thể một ngày 24 giờ ở cùng một chỗ tâm tư, nhưng dù nói thế nào, sẽ không có người lấy chính mình tiền đồ. Cứ việc bây giờ Đỗ Duy Luân ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nhưng càng nghĩ hắn ngược lại càng hoảng hốt. Quá bình tĩnh. Vừa rồi Cổ Nguyệt Na nói câu nói này, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất mặc cho điều kiện như thế nào ưu việt, nàng cũng không thèm để ý chút nào đồng dạng. Hắn thực sự không dám đi đánh cược. Một khi đối phương thật làm ra loại sự tình này, viện trưởng bọn họ tân tân khổ khổ mưu đồ liền toàn bộ xong. Vừa nghĩ, Đỗ Duy Luân vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn bắt gặp Cổ Nguyệt Na chủ động dắt lên Hoắc Vũ Hạo tay, còn nhẹ nhàng méo méo chẳng cảnh. "Viện trưởng a, chúng ta Vũ Hồn Hệ, lần này có thể thật muốn cắm." "Không được." "Tỉnh táo, tỉnh táo, bây giờ còn chưa tiến văn phòng, còn có cơ hội bổ cứu, còn có cơ hội." Ta nhớ được nội quy trường học đã từng nói học viện là không cho phép nói yêu thương a. Đỗ chủ nhiệm, ngươi thế nào? Bên hai truyền đến Hoắc Vũ Hạo hơi có vẻ ân cần lời nói, tỉnh hồn lại Đỗ Duy Luân nhìn xem cái kia trương bị màu mực tóc dài hơi hơi che giấu khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A, không có, không có việc gì. Có chút cuống quýt khoát tay áo sau, Đỗ Duy Luân giống như là nghĩ tới điều gì, đưa tay vỗ trán của mình. Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ta chợt nhớ tới, giống như sáng nay viện trưởng từng cùng ta nói, hắn buổi sáng có chút việc không ở văn phòng. Không bằng hai người các ngươi cái đi trước phòng làm việc của ta uống chút trà, chờ một lát, phải không? Hoắc Vũ Hạo cười như không cười nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Duy Luân sau lưng, bây giờ chính phòng cửa đóng kín phòng làm việc của viện trưởng. Là, đúng vậy a. Đỗ Duy Luân gật đầu như dã tỏi, quá trình bên trong cơ thể còn bất động thanh sắc xê dịch, vừa vặn để ngang cửa phòng làm việc phía trước, một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, một bên ngượng ngùng mở miệng. Các ngươi nhìn, cửa văn phòng đều là đóng cửa, lại nói, thân ta là thầy chủ nhiệm còn có thể gạt ngươi sao? Nói xong, Đỗ Duy Luân tưởng trang nghiêm túc lần nữa mở miệng nói, các ngươi có thể không biết, tự tiện xông vào phòng làm việc của viện trưởng, tình tiết nghiêm trọng có thể là muốn khai trừ. Bây giờ viện trưởng không tại, chúng ta tự nhiên là không thể tùy tiện bảo. Đi thôi, đi phòng làm việc của ta. Nhưng mà hắn mà nói còn chưa nói xong, Tiên Lâm Nhi cái kia mang theo một chút chất vấn ý vị âm thanh liền từ sau cửa trong văn phòng vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Nôn Tiếu Chiết, ngươi thầy chủ nhiệm không phải gọi người đi sao? Nơi này cách Tân Sinh lầu dạy học ngắn như vậy một đoạn đường muốn đi lâu như vậy, không phải là lén lút trên đường làm một ít động tác ca. Ngay sau đó lại là Ngôn Thiếu Chiết cái kia hơi có vẻ lúng túng âm thanh vang lên. Khu khu, lời gì đây là? Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, điểm ấy tín dụng ta Ngôn Thiếu Chiết vẫn phải có. Ngươi tại ta chỗ này còn có tín dụng. Tiên Lâm Nhi dường như bật cười một tiếng, âm thanh lại cao vút thêm vài phần, ta nhìn ngươi bộ dáng liền biết trong lòng ngươi có quỷ, không tới nữa ta liền tự mình đi đón hai người bọn họ ai ai ai, ngươi nói ngươi, không phải liền là đến chậm điểm sao, kích động như vậy làm gì, mấy người bọn hắn nói không chừng đã đến cửa, ta đi xem một chút. Theo tiếng nói rơi xuống, một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần, không đội không chậm hướng lấy chỗ cửa lớn đi tới. Nhưng mà ngoài cửa tràng cảnh lại là hoàn toàn tương phản, tại Hoắc Vũ Hạo cái kia càng ánh mắt cổ quái phía dưới, Đỗ Duy Luân khuôn mặt giống như táo bón một dạng, cấp tốc đỏ lên. Cùng cụt, tiếng vang lanh lảnh rõ ràng truyền vào Đỗ Duy Luân trong tai, giống như là kéo đoạn mất treo ở trên cổ hắn đoạn đầu đài dây thường đồng dạng. Theo đại môn bị từ trong đẩy ra, nhìn thấy ba người Nôn Thiếu Chiết lập tức nhãn tình sáng lên. Hai người các ngươi tới, hoan nên hoan nên. Lão Đỗ, ngươi như thế nào đứng ở cửa, nhanh để bọn hắn vào. Cũng không có chú ý tới Đỗ Duy Luân cái kia phảng phất đã trải qua tận thế tầm thường sắc mặt, Nôn Thiếu Chiết nghiêng người nhường đường sau, lại vô ý thức quay đầu nhìn về trong văn phòng thần sắc đắc ý cười nói: "Ngươi xem một chút, ta liền nói bọn hắn tới cửa đi." Cảm tạ Nôn viện trưởng. Đối mặt Nôn Thiếu Chiết mời, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là có chút ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Đỗ Duy Luân, sau đó mới cười híp mắt nói tiếng cảm ơn, lôi kéo Cổ Nguyệt Na cùng đi tiến vào trong truyền thuyết Vũ Hồn hệ phòng làm việc của viện trưởng. Mà Nôn Thiếu Chiết khi nhìn đến hai người dắt tại cùng nhau tay lúc cũng là ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, nhưng chung quy là không nói gì thêm. Toàn bộ văn phòng nhìn qua cũng không hào hoa, nhìn qua ngược lại còn có chút niên đại cảm giác, ngoại trừ một tấm chất đống không thiếu tư liệu bàn làm việc cùng với một loạt tủ chứa đồ bên ngoài, trong văn phòng liền chỉ còn giữ mấy cái giống như là đãi khách dùng ghế sofa. Ngoại trừ vừa rồi đã nghe qua âm thanh Tiên Lâm Nhi bên ngoài, còn có một cái để Hoắc Vũ Hạo có chút không tưởng tượng được thân ảnh bây giờ đang an tĩnh ngồi trên ghế salon. Đường Tam. So sánh với lần gặp gỡ trước lúc của loạn, bây giờ lần nữa nhìn thấy hắn, Đường Tam rõ ràng phải chấn định rất nhiều. Hai người ánh mắt giao hội chỉ chốc lát, hắn tựa như cùng đối đãi người xa lạ một dạng bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Bất quá dù cho Đường Tam che giấu cho dù tốt, hắn đáy mắt chợt lóe lên sát ý cùng với Hoắc Vũ Hạo tinh thần không gian bên trong cái kia không ngừng tăng trưởng bạo nộ bản nguyên vẫn là bại lộ hắn nội tâm thời khắc này. Hướng về Tiên Lâm Nhi mỉm cười gật đầu sau, Hoắc Vũ Hạo liền cùng Cậu Nguyệt Na vừa mới ngồi vào trên ghế salon, tinh thần không gian bên trong liền vang lên băng đế thanh âm thanh thúy kia. Vũ Hạo, cái này tật đố bản nguyên giống như sắp mở khóa. Nghe được băng đế nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức đem lực chú ý nhìn về phía tinh thần không gian bên trong, chỉ thấy Thiên Mộng Ca cùng băng đế bây giờ đang vây ở cái kia đã tuyệt đại bộ phận cũng đã lộ ra ám màu hồng quang đoàn trung quanh. Nhờ vào Cổ Nguyệt Na như hình với bóng cùng với Đường Nhã cùng Giang Nam Nam thỉnh thoảng tới tìm hắn duyên cớ, từ Hoắc Vũ Hạo đi tới Sử Lai Khắc Học Viện sau đó trong mấy ngày này, tật đố nguyên tội thu hoạch lượng dùng căng vọt để hình dung đều không quá đáng chút nào. Lại thêm có thể tại Sử Lai Khắc qua lại cũng là hồn sư, mặc dù ngoại viện các học viên tu vi không cao lắm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a nếu như không phải là bởi vì có không ít người nhìn qua hắn cùng bối bối trận kia đấu hồn, Hoắc Vũ Hạo đoán chừng lúc này tật đố bản nguyên cũng đã hoàn toàn mở khóa. Cũng không biết cái này ghen ghét có thể cung cấp năng lực gì. Nhìn xem gần trong gang tấc màu hồng quan đoàn, Thiên Mộng Ca một đôi màu vàng mắt nhỏ nháy hai cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đi qua thời gian dài như vậy, hắn rõ ràng đã thích ứng tới gần nguyên tội bản nguyên mang tới ảnh hưởng, không còn giống vừa tiến vào Hoắc Vũ Hạo thể nội lúc đó một dạng đối diện với mấy cái này nguyên tội bản nguyên chỉ có thể tránh được xa xa. Băng Đế nhưng là nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhẹ giọng hỏi: "Dạng này mở khóa xuống đối với Vũ Hạo ngươi thật sự không có ảnh hưởng sao?" "Yên tâm đi, ít nhất cái này ba cái không có ảnh hưởng gì, hơn nữa đằng sau chỉ cần cẩn thận điểm liền tốt." Nhờ vào Hoắc Vũ Hạo ngay lúc đó dự cảm, hắn một mực là tuân theo thuận theo tự nhiên thái độ tới mở khóa nguyên tội bản nguyên, cũng không có đi qua phân truy cầu, cho nên liên tiếp mở khóa 3 cái cũng một mực bình an vô sự. Còn lại 4 cái nguyên tội bản nguyên bên trong, mở khóa tiến độ nhanh nhất chính là tật đố bản nguyên, thứ yếu chính là sắc dục, đến nỗi nổi giận cùng lười biếng nhưng là còn hoàn toàn ở vào giai đoạn khởi bước. Bất quá theo đã giải khóa 3 cái, lại thêm tiếp xúc thời gian dài như vậy, Hoắc Vũ Hạo đối với mấy cái này nguyên tội bản nguyên cũng có một chút phát hiện mới. Đơn giản tới nói, nếu như tốc chủ tính cách nguyên bản là rất ngạo mạn, như vậy đối mặt ngạo mạn bản nguyên lúc bị ảnh hưởng liền sẽ càng cường liệt. Loại ảnh hưởng này cũng không phải là không cách nào áp chế chống cự, chỉ có điều thiên tính ngạo mạn người chống cự lên ngạo mạn bản nguyên hiệu quả sẽ càng thêm gian nan, cần tiêu phí tinh lực cũng nhiều hơn. Mấy cái khác nguyên tội bản nguyên cũng tương tự áp dụng cái đặc tính này. May mắn chính là, hắn ở phương diện này cũng không có đặc biệt gì cần thiết phải chú ý chỗ. Đừng nói đã giải khóa 3 cái giống như là tiếp xuống ghen ghét, lười biếng, cùng với nổi giận, hẳn là cũng đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Duy nhất để Hoắc Vũ Hạo đắn đo khó định cũng chỉ có sát dục bản nguyên. Ta háo sát sao? Chương 88, Đường Tam đệ Tam võ hồn chương 88. Đường Tam đệ Tam võ hồn nhìn xem đoàn kia đã có gần một nửa đã biến thành màu đỏ sẫm sắc dục bản nguyên, Hoắc Vũ Hạo trong đầu đống nhiên toát ra vấn đề này. Có lẽ vậy. Hồi tưởng lại kiếp trước mình tại phương diện này cũng không tính cỡ nào tâm tính kiên định, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy chính mình đại khái hẳn là cũng hứa, là có một chút hào sắc. Ngay tại hắn chuẩn bị bản thân xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút cái này có chút vấn đề nghiêm túc lúc, Tiên Lâm Nhi cái kia ý vị thâm trường âm thanh liền đem hắn kéo về thực tế. Thế nào Đỗ chủ nhiệm, ngươi là cơ thể không thoải mái sao? Ngẩng đầu nhìn lại, Hoắc Vũ Hạo liền nhìn thấy Tiên Lâm Nhi bây giờ đang mục quang lạnh lùng vừa đi vừa về quét mắt Nôn Thiếu Chiết cùng Đỗ Duy Luân hai người. Nếu như là có chuyện gì cần cùng Nôn viện trưởng giao lưu, Đỗ chủ nhiệm có thể nói thẳng ra, vẫn là nói có cái gì là dưới mắt nhất thiết phải nói, mà ta lại không thể nghe được. Không có không có, Tiên viện trưởng quá lo lắng. Đỗ Duy Luân một bên gượng cười đáp lại, vừa dùng dư quang nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, tại liếc về đối phương trên mặt cái kia có chút biểu tình nghiền ngẫm sau, thần sắc triệt để hôi bại xuống. Triệt để xong con né. Hắn biết, từ vừa rồi Ngôn Thiếu Chết mở cửa một khắc kia trở đi, sự tình đã không cách nào vãn hồi, đừng nói hắn bây giờ không có cơ hội ám chỉ Ngôn Thiếu Chết, coi như Ngôn Thiếu Chết bây giờ trọng điểm đối đãi Hoắc Vũ Hạo, đối phương cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa Vũ Hồn Hệ. Một bên Ngôn Thiếu Chết lúc này mới có chút hậu chi hậu giác nhìn thoáng qua Đỗ Duy Luân, mặc dù ý thức được một chút không đối với, nhưng bây giờ đã không có thời gian để hắn lại đi quan tâm những chuyện này. Tiên viện trưởng cũng không cần lại hùng hổ dọa người, tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, như vậy chúng ta liền không nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Chỉ thấy Ngôn Thiếu Chết ho nhẹ hai tiếng, mặt hướng ba tên tân sinh chậm rãi giải thích nói, tại chúng ta xử lai khác, không, mặc kệ tại bất luận cái gì một thế lực, thiên tài chính là có nhiều hơn đặc quyền, mà các ngươi ba vị thiên phú chúng ta viện phương cũng đã có hiểu biết, cho nên chuẩn bị cho dư một chút ưu đãi, sớm đối với các ngươi tiến hành đặc biệt bồi dưỡng. Nhưng bởi vì học viện có vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ hai cái phe phái, dạy học phương hướng cũng có bất đồng rất lớn, hôm nay gọi các ngươi ba vị tới, cũng là muốn hỏi thăm các ngươi một chút mục đích. Đương nhiên, trước đó ta cùng tiên viện trưởng cũng đều vì các ngươi giới thiệu sơ lược một chút hai cái phe phái ưu thế, bây giờ từ ta vũ hồn hệ tới trước. Giống như Hoắc Vũ Hạo kiếp trước nghe được như thế, đang đối với nhà mình phe phái tự biên tự diễn một phen sau, Ngôn Thiếu Chết ánh mắt liền dẫn đầu rơi vào Đường Tam trên thân, ngữ khí trịnh trọng. Đường Tam, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào vũ hồn hệ, như vậy ta có thể trực tiếp đem ngươi để thăng làm vũ hồn hệ nội viện đệ tử, phải biết, liền xem như ngoại viện hạch tâm đệ tử, cũng không chắc chắn có thể đủ người người đều thi vào nội viện. Gia nhập vào vũ hồn hệ, ngươi liền sẽ sớm 6 năm nhận được nội viện cấp bậc tài nguyên ưu tiên, hơn nữa từ ta cái này siêu cấp đấu la tự mình làm lão sư của ngươi, dạy bảo ngươi tu luyện, hơn nữa tại ngươi quá trình lớn lên bên trong vì ngươi phối trí toàn bộ phù hợp nhất hồn cốt, chờ ngươi đạt đến hấp thu yêu cầu, ta còn có thể giúp ngươi thu hoạch một cái 10 vào năm. Nghe được cái này, Hoắc Vũ Hạo giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na không biết lúc nào ngẩng đầu lên, một đôi tử nhãn không có chút nào tâm tình chập chờn nhìn về phía Ngôn Thiếu Chiết. Đường Tam, có thể hay không nói cho ta biết quyết định của ngươi? Nhìn xem ánh mắt sáng quắc Ngôn Thiếu Chiết, Đường Tam nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn. Thiên phú của hắn lại xuất chúng, đó cũng chỉ là thiên phú mà thôi, muốn trở thành cường giả chân chính còn cần một đoạn thời gian rất dài lộ muốn đi. Một thế này hắn nhưng không có phong hào đấu la láo cha ở bên cạnh thủ hộ, tại trong lúc này tìm kiếm một cái tương đối tự do thế lực che chở, mượn nhờ bọn hắn tài nguyên để chính mình trưởng thành nhanh hơn đứng lên đúng là một cái mười phần cần thiết lựa chọn. Mà trước mắt Ngôn Thiếu Chiết cùng hắn kiếp trước phụ thân Đường Hạ mở dạng, cùng là 95 cấp siêu cấp đấu la, lại thêm lương tựa sử lai khác học viện, có thể cung cấp giá trị so kiếp trước chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đến nỗi hồn đạo hệ hắn vốn là đối với để đường môn xa suốt hồn đạo khí không có cảm tình gì, làm sao lại gia nhập vào bên kia? Hơn nữa chính mình nghe cũng không nghe hồn đạo hệ cho ra điều kiện liền trực tiếp gia nhập vào vũ hồn hệ, không thể nghi ngờ càng có thể nhận được Ngôn Thiếu Chiết coi trọng. Nghĩ tới đây, Đường Tam không chút do dự liền sử dụng ra mình đệ tam võ hồn đồ hèn nhát đệ nhất hồn kỹ quỳ xuống. Chỉ thấy hắn đông nhiên hướng phía sau thối lui một bước, hai đầu gối khẽ cong liền trực tiếp té quỵ trên đất, hướng về Ngôn Thiếu Chiết cung kính mở miệng nói: Ngôn viện trưởng, ta nguyện ý gia nhập vào vũ hồn hệ, còn xin ngài thu ta làm đồ đệ. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Đời thứ nhất Đường Môn đối với lễ phép dạy bảo mười phần khắc nghiệt, cho dù trải qua tam thế, vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở Đường Tam trong lòng. Giống như kiếp trước đối mặt đại sư như thế, tốt đẹp phẩm đức để hắn thật tâm thật ý hướng về tên này siêu cấp đấu la túi xuống đầu gối. Mà sự tình phát triển cũng như Đường Tam dự đoán như thế, Ngôn Thiếu Chiết nhìn thấy hắn nhanh như vậy đáp ứng xuống, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó trong hai con ngươi liền vào phát ra tên là ngạc nhiên tia sáng. Tốt tốt tốt. Hảo hài tử, mau dậy đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Ngôn Thiếu Chiết thân truyền đệ tử. Là, lão sư. Liên Ngôn Thiếu Chiết cũng không nghĩ đến sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Điểm tốt ta. Ngay từ đầu liền đem trong ba người thiên tài nhất Đường Tam thu vào dưới trướng, tiếp xuống Cổ Nguyệt Na còn không phải dễ như trở bàn tay. Thậm chí liền Hoắc Vũ Hạo cũng có thể lại bởi vì theo số đông tâm lý mà bái nhập vũ hồn hệ. Lâm Nhi a Lâm Nhi, ngươi lần này cần là tay không mà bể, coi như thật không thể trách ta. Quả nhiên, sử lai các học viện phát triển còn phải nhìn ta vũ hồn hệ a. Nghĩ tới đây, Ngôn Thiếu Chiết cái kia một gương mặt mo nhanh bắt đầu không cầm được vung lên nụ cười, liền mang tại sau lưng bàn tay đều đang khẽ run. Tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền hiểu ý biết đến quyết định của ngày hôm nay có bao nhiêu chính xác. Vừa giơ tay lên vô vô Đường Tam bà bay, Ngôn Thiếu Chiết một bên mục hàm thâm ý nhìn về phía một bên Tiên Lâm Nhi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn liền cảm giác một cỗ làm cho người lông tơ dựng thẳng, tâm thần cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Địch tập. Ngôn Thiếu Chiết vô ý thức muốn phóng xuất ra chính mình võ hồn, lại giống như là phát hiện cái gì kinh khủng chi vật một dạng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đừng nói võ hồn, hắn cảm giác mình tựa như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, căn bản cảm giác không đến cơ thể một chút. Cái này sao có thể? Trong lòng vừa mới bước lên ý nghĩ này, từng đợt cảm giác hít thở không thông liền xông lên Ngôn Thiếu Chiết trong lòng, lạnh lẽo thấu xương tại hắn toàn thân cấp tốc lan tràn, như rơi vào hầm băng. Không đợi hắn mở miệng la lên, giống như là có một con bàn tay vô hình đem hắn kéo vào một không gian khác đồng dạng, ghế sofa, bàn làm việc, thậm chí trước mắt Đường Tam, hết thảy đều đang nhanh chóng cách hắn đi xa, thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở tầm mắt phần cuối, lưu lại phía dưới bóng tối vô cùng vô tận. Kể từ thăng vào phong hào đấu la sau liền sẽ không có trải qua nguy cơ sinh tử gì Ngôn Thiếu Chiết, bây giờ chân chân thiết thiết cảm nhận được cái kia phản phất một giây sau liền muốn đem linh hồn của hắn triệt để thôn vệ tử vong dự cảm. Viện trưởng, viện trưởng. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn sắp sụp đổ thời điểm, Đỗ Duy Luân cái kia thanh âm vội vàng đột nhiên từ hắn bên thai vang lên, cái kia vô biên vô tận hắc ám cũng như thủy triều rút đi, thay vào đó là vừa rồi cách hắn đi xa hết thảy. Nhìn xem trước mắt thần sắc lo lắng Đỗ Duy Luân, Nôn Thiếu Chiết toàn thân run lên, lại có chút mở mịt đánh giá một vòng chung quanh sau, cả người liền bởi vì loại kia cảm giác sống sót sau tai nạn mà không bị khống chế cúi người, kịch liệt nôn ra một trận. "Viện trưởng, viện trưởng, ngươi thế nào?" Thấy cảnh này, Đỗ Duy Luân cái kia thất kinh âm thanh lần nữa tại trong văn phòng quanh quẩn, liền Tiên Lâm Nhi cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, áp sát tới hỏi đến tình huống. Toàn bộ trong văn phòng chỉ có Hoắc Vũ Hạo hình như có phát giác giống như, có chút nghiêm túc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng nói: "Lần sau không cho phép lại như thế lộ mãng rồi." Cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo bàn tay truyền đến lực đạo, Cổ Nguyệt Na không khỏi nháy nháy mắt. Biết, ngay tại hai người giao lưu lúc, cảm giác chính mình mới từ quỷ môn quan đi một lượt Nôn Thiếu Chiết cuối cùng chậm lại, chỉ thấy hắn lao đi khóe miệng, một bên khoát tay một bên âm thanh khàn khàn mở miệng nói: "Ta không sao nghe vậy." Tiên Lâm Nhi cái kia nguyên bản là nhíu chặt lấy lông mày không khỏi lần nữa nhào nhanh thêm vài phần. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Nôn Thiếu Chiết lắc đầu, khắp khuôn mặt là khổ tâm. Đừng nói là ai ra tay hắn giờ phút này liền chính mình gặp cái gì đều làm không rõ ràng. Phải biết, tại chỗ cũng không chỉ là hắn một cái siêu cấp đấu la, Tiên Lâm Nhi đồng dạng cũng là a. Có thể tại Tiên Lâm Nhi không có chút phát hiện nào tình huống phía dưới tập kích chính mình, để chính mình không có lực phản kháng chút nào, e là cho dù là lão sư cũng không thể nào a. Nhưng vì cái gì đối phương đối với tự mình độc thủ? Hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới vừa rồi, Nôn Thiếu Chiết vô ý thức quét mắt một vòng tại chỗ mấy người, nhưng căn bản không có phát hiện đáng giá hắn hoài nghi mục tiêu. Chúc mừng Nôn viện trưởng thu hoạch một cái đệ tử thiên tài. Nghe được âm thanh, Nôn Thiếu Chiết vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy mới vừa rồi còn ngồi ở trên ghế sofa Hoắc Vũ Hạo không biết lúc nào đã lôi kéo Cổ Nguyệt Na đứng dậy, thấy hắn nhìn qua, còn hướng lấy hắn lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Ta cùng Cổ Nguyệt Na đối với gia nhập vào phương nào sớm tại trước khi đến liền đã làm ra quyết định, liền không tiếp tục lãng phí Nôn viện trưởng thời gian. A, không nhìn Nôn Thiếu Chiết cái kia mở mịt lại đờ đẫn thần sắc, Hoắc Vũ Hạo lại nghiêng đầu nhìn về phía một bên giống như là ý thức được cái gì, ánh mắt mong đợi Tiên Lâm Nhi, cười nhẹ mở miệng nói: "Không biết Tiên viện trưởng có rảnh hay không cùng chúng ta hai cái trò chuyện chút." Lời này vừa nói ra, Tiên Lâm Nhi nguyên bản nhảy lên kịch liệt trái tim giống như là bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Mặc dù từ Hoắc Vũ Hạo hướng Nôn Thiếu Chiết nói những lời đó thời điểm nàng liền đã đoán được, nhưng khi từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng chính miệng nghe được thời điểm, nàng vẫn cảm giác mình giống như là bị cực lớn kinh hỉ đập trúng đồng dạng. Cảm giác đầu có chút chóng mặt. Thật là, có mua một tặng một hoạt động cũng không nói trước thông báo một chút, khiến cho nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Nàng thật chỉ là muốn một cái Hoắc Vũ Hạo a. Ai biết thiếu niên này thế mà trực tiếp mang nhà mang người, đem chính mình cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ mang tới. Mặc dù trong lòng cảm thấy Cổ Nguyệt Na chính xác có thể sẽ chờ tại Vũ Hồn Hệ khá hơn một chút, nhưng loại thời điểm này nàng tự nhiên sẽ không làm cái gì người hiền lành, đi quên Cổ Nguyệt Na thêm vào Vũ Hồn Hệ. Hồn đạo hệ thế nào? Cùng lắm thì nàng đi cầu Mục lão tự mình đến dạy. Tình hồn lại Tiên Lâm Nhi liền đội vàng đứng lên, kích động vô vô Hoắc Vũ Hạo bà bay. Có rảnh có rảnh, đi, ta mang các ngươi đi phòng làm việc của ta ngay tại ba người đi tới cửa thời điểm. Tiên Lâm Nhi bỗng nhiên dừng lại cất bộ, liếc mắt nhìn Nôn Thiếu Chiết, ngựa khí có ý riêng mở miệng nói: "Mặc dù ta không giống người nào đó như thế sẽ nói ra tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi liền hiểu ý biết đến quyết định của ngày hôm nay có bao nhiêu chính xác mạnh miệng như vậy, nhưng ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để các ngươi trong tương lai bỗng dưng một ngày hối hận gia nhập vào hồn đạo hệ." Nghe đối phương cái kia còn kém chỉ mặt gọi tên lời nói, Nôn Thiếu Chiết một gương mặt mo giống như tắc kẻ hoa một dạng cấp tốc đỏ lên. Thấy thế, Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, mang theo hai người đẩy cửa ra, đi thẳng ra khỏi văn phòng. Quốc Kết Phanh. Chương 90, gừng càng giả càng cay. Chương 90, gừng càng giả càng cay. Khu khu, Đường Tam, ngươi về trước đi đi học đi. Nghe được Đỗ Duy Luân thanh âm, Đường Tam vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước Nôn Thiếu Chiết, mặc dù nắm đấm âm thầm siết chặt mấy phần, nhưng trên mặt hắn lại là biết nghe lời phải gật gật đầu. Được rồi. Theo đại môn mở ra chấm dứt bên trên, trong văn phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, Đỗ Duy Luân túi đầu thanh âm chán nản mở miệng nói: "Có lỗi với viện trưởng, lần này hoàn toàn là ta thất trách, là ta không có chuyện trước tra rõ ràng Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na tình huống, nhường võ hồn hệ trắng mắt không hai tên tiên tài không, lần này không trách ngươi." Nhìn xem trên bản công tác tư liệu, Nôn Tiểu Chiết hít sâu một hơi, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này ai có thể nghĩ ra được? Coi như Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na hai người là trói chặt, liền vừa rồi phát sinh tình huống tới nói cũng là không hợp với lẽ thường. Theo lý mà nói, hắn đều cho Đường Tam mở ra như thế lớn điều kiện, còn lại hai người lại ra sao cũng hẳn là nghe xong đãi nộ của mình lại đi thôi. Vẫn là nói, Tiên Lâm Nhi đã bí mật đi tìm hai người, đưa điều kiện so với chính mình vừa rồi cho Đường Tam còn tốt hơn, cho nên hai người nghe xong Đường Tam đãi nộ liền đã không ôm mong đợi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không bị khống chế một mực chiếm cứ trong đầu của hắn, càng nghĩ càng thấy đến có thể, Nôn Tiểu Chiết thần sắc cũng không nhịn được trở nên có chút băng lãnh. Vừa nghĩ tới vừa rồi Tiên Lâm Nhi còn ở trước mặt hắn tưởng giả trang ra một bộ đồng dạng bộ dáng kiếp sợ, hắn liền hận đến nghiến răng. Tốt ngươi cái Tiên Lâm Nhi, nghĩ không ra làm mấy chục năm hồn đạo hệ viện trưởng, ngươi cái này thẳng tính cũng biến thành đam mưu túc trí đi lên. Nói cái gì công bằng cạnh tranh, đều bằng bản sự, chính mình lại nghĩ đến trộm đi. Thua thiệt hắn còn như thế tín nhiệm đối phương, kết quả hôm nay ăn như thế đại một cái thiệt thòi. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Hắn Nôn Thiếu Chiết làm võ hồn hệ viện trưởng như thế nhiều năm qua, thời điểm nào nhận qua ủy khuất như vậy? Hơn nữa chính mình cũng hứa hẹn ra 10 vạn năm hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn hồn đạo hệ, có thể thấy được Tiên Lâm Nhi cho hai người tự mình mở ra điều kiện cao hơn hắn bao nhiêu. Vì cái gọi là tranh cường hào thắng mà lãng phí học viện tài nguyên, loại này hành vi nhất định phải chống lại. Tưởng đến nơi này, hắn một bàn tay đập vào bàn làm việc của mình bên trên, tiếng vang ầm ầm cho Đỗ Duy Luân giật nảy mình. Chuyện này không thể liền như thế được rồi, lão Đỗ ngươi lưu một lần, ta đi tìm một cái người lão. Sự tình khác còn chưa tính, chiêu này ôm ba tên tiên tài thế nhưng là lão sư hắn mục cân chính miệng nói phải dùng đến khảo sát hắn cùng Tiên Lâm Nhi nhiệm vụ, không phải do hắn không chú ý nói xong, hắn ngay tại Đỗ Duy Luân cái kia quỷ dị dưới tầm mắt, cũng không quay đầu lại xông ra văn phòng cái gì. Nghe xong Nôn Tiểu Chiết miêu tả, Huyền lão ngay cả trên tay đùi gà đều không lo được ăn, cái kia rối bời tóc dưới, một đôi mắt giản mua vận đục lập tức bắn ra ngạc nhiên qua mang. Ngươi nói Hoắc Vũ Hạo đi hồn đạo hệ? Chuyện tốt a. Nghe vậy, mới vừa rồi còn tại đại thổ nước đắng Nôn Tiểu Chiết lập tức thần sắc cứng đờ, ánh mắt quỷ dị mà phức tạp nhìn trước mắt Huyền lão. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Ngươi lão già này đến cùng phải hay không chúng ta võ hồn hệ giả lão a? Không phải là thế lực đối địch phái tới nội ứng a? Khụ khụ, ta không phải ý tứ kia. Đối đầu Nôn Tiểu Chiết cái kia cổ quái ánh mắt, Huyền lão cũng ý thức được chính mình vừa mới có hơi thất ngôn, lúc này khoát tay áo, đem chính mình cái kia vô ý thức lộ ra ý cười thu liễm sau, một mặt nghiêm túc nói: "Ý của ta là thiếu chết ngươi quá nhạy cảm, đã cái kia hai lựa chọn hồn đạo hệ, vậy liền nhường cho bọn họ liền tốt, dù sao chúng ta có thiên phú mạnh nhất đường tam, không phải sao?" Nôn Tiểu Chiết sắc mặt quý lên: "Thế nhưng là Huyền lão, lão sư đêm hôm đó đây chính là ta muốn nói, ngươi căn bản cũng không có minh bạch mục lao đêm đó ý tứ." Không đợi Nôn Tiểu Chiết nói xong, Huyền lão liền nâng tay đánh gãy mất hắn, thần sắc lạnh nhạt giải thích nói: "Chẳng lẽ mục lao cái gọi là khảo sát chính là nhìn các ngươi ai có thể kéo đến càng nhiều thiên tài sao?" "Dĩ nhiên không phải. Nếu như chỉ là khảo sát cái này, trận này khảo hạch cuối cùng chẳng phải biến thành ai có thể đưa ra điều kiện tốt hơn ai liền chiến thắng. Vậy ngươi dứt khoát đem võ hồn hệ viện trưởng vị trí cho bọn hắn ngồi được rồi." "Nhưng cái này không có ý nghĩa, không phải sao?" Thấy Nôn Tiểu Chiết bình tĩnh lại, Huyền lao tiếp tục hỏi: "Thiếu Chiết, ta hỏi ngươi, chúng ta sử lai khắc dạy học lý niệm là cái gì?" Nôn Tiểu Chiết không do dự liền cấp ra đáp án: "Bồi dưỡng quái vật." "Đúng, bồi dưỡng quái vật, trọng điểm là bồi dưỡng." Nghe vậy, Nôn Tiểu Chiết giống như là minh bạch cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên. "Huyền lão, ngài là nói, xem ra ngươi đã hiểu." Chỉ thấy Huyền lão gặp một cái trong tay bóng mỡ đại đùi gà, bình chân như bại mở miệng nói: "Mục lão khảo hạch còn chưa kết thúc, hắn muốn phải khảo sát không phải ngươi cùng Tiên Lâm Nhi ai có thể lôi kéo đến càng nhiều thiên tài, mà là ai có thể chân chính đem những thiên tài này bồi dưỡng thành cường giả chân chính, vì sự lai khắc phát triển góp một viên lạch. Từ một điểm này nhìn lại, kỳ thật chúng ta võ hồn hệ là chiếm ưu, trong ba người thiên phú tốt nhất đường tam tại chúng ta nơi này, mặc dù thiếu đi Cổ Nguyệt Na có chút đáng tiếc, nhưng cái này cũng sẽ để cho chúng ta càng thêm chuyên chú bồi dưỡng đường tam. Tương phản, hồn đạo hệ bên kia muốn đồng thời bồi dưỡng hai cái thiên tài, tất nhiên sẽ phân tán tinh lực, dưới mắt khả năng còn nhìn không ra cái gì, nhưng một lúc sau, đường tam thay vì hắn hai tên thiên tài kéo ra chênh lệch là chuyện rõ rành rành." Nghe vậy, Nôn Tiểu Chiết sắc mặt có chút chần chừ, thế nhưng là Huyền lão, cái kia hai tên thiên tài thế nhưng là xưa nay chưa từng có đệ nhất hồn hoàn ngàn năm, chúng ta võ hồn hệ nói không chừng có thể tái tranh thủ một lần. Ngươi cũng không cần quá đem cái kia hai cái thiên tài ngàn năm đệ nhất hồn hoàn quá coi ra gì, loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng chuyện này chỉ có thể đại biểu khởi điểm của bọn họ cao hơn mà thôi." Huyền lão lắc đầu, lại ngửa đầu được một hớp trong hồ lô liệt ỉu. "Loại thiên tài này giai đoạn trước sẽ rất cường đại, nhưng đến hậu kỳ, cường giả chân chính đều sẽ bắt đầu so đấu 10 vạn năm hồn hoàn, có 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la lại so với không có cường một cái cấp bậc, có nhiều cái 10 vạn năm hồn hoàn lại so với chỉ có một cái cường bên trên một cái cấp bậc, dưới loại tình huống này, đệ nhất đệ nhị hồn hoàn vô luận là trăm năm, ngàn năm vẫn là vạn năm, trên lệch đều sẽ bị vô hạn thu nhỏ. Bản thể tông chính là một cái ví dụ rất tốt, đừng nói đệ nhất hồn hoàn ngàn năm, liền xem như vạn năm đều không hiếm lạ, nhưng ngươi xem một chút, cho dù là như vậy, bọn hắn không phải là bị chúng ta sử lai khắc đè ép một đầu. Phải biết, mục lão đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đồng dạng chỉ là trăm năm, cuối cùng thành tựu lại là bản thể tông những người kia có thể so với được. Giai đoạn trước cuối cùng chỉ là giai đoạn trước, muốn phải thành vị cường giả chân chính, sau tục cơ duyên cùng nội tính cũng rất trọng yếu. Chỉ từ nội tính về điểm này đến xem, có thể như thế tuổi trẻ liền đem đường môn tuyệt học cùng với Hạo Thiên Tông loạn phi phong chủ y pháp luyện đến như thế tinh thâm trình độ, Đường Tam đã giành trước hai người khác không chỉ một cấp bậc mà thôi, mà cơ duyên loại vật này, Đường Tam chẳng lẽ liền không có sao? Hắn nhưng là song sinh võ hồn, coi như Lam Ngân Thảo võ hồn hồn hoàn kém chút lại ra sao? Nếu như chờ đến phong hào đấu la giai đoạn lại cho Hạo Thiên chủ ý kèm theo vạn năm cất bước hồn hoàn, ngươi còn sẽ cảm thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na ngàn năm đệ nhất hồn hoàn có thể cùng Đường Tam so sánh sao? Huyền lão, ta hiểu được." Nôn Tiểu Chiết thanh âm xen lẫn kinh hỉ sau khi, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Huyền lão mặc dù ngày bình thường nhìn qua lôi tha lôi thôi lít thiết, nhưng gặp chuyện luôn có thể trong thời gian cực ngắn thấy rõ bản chất, thời khắc mấu chốt tuyệt nghiêm túc. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. "Ngài nói rất đúng, ta thật sự là bị ngàn năm đệ nhất hồn hoàn cho che đậy con mắt, chỉ có Đường Tam tòa này bảo sơn mà không biết. Chân chính nên hối hận không phải chúng ta, mà là Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, đợi đến bọn hắn đối đầu chúng ta võ hồn hệ bồi dưỡng Đường Tam, phát hiện mình cùng Đường Tam ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn một khắc này, chỉ sợ sẽ là hai tên thiên tài biết vậy chẳng làm thời điểm." Thấy Nôn Tiểu Chiết khai khiếu như thế nhanh, Huyền lão mặt già bên trên không khỏi toát ra một vòng nụ cười vui mừng, mỉm cười gật đầu. "Chính là như vậy, sử lai khắc nội tình trung quy là tại võ hồn hệ, thân ngươi vì viện trưởng, thay vì đi xoắn suýt hồn đạo hệ hai cái thiên tài, không bằng toàn lực bồi dưỡng Đường Tam, chứng minh chính mình." Nói đến đây, Huyền lão giống là nghĩ đến cái gì, vô Nôn Tiểu Chiết bà bay, ngựa khí không hiểu mở miệng nói: "Đường Tam tiểu tử kia, ta có rảnh cũng sẽ giúp ngươi dạy một chút, nói cái gì cũng phải đem cái kia kêu Hoắc Vũ Hạo tiểu tử thúi cho làm hạ thấp đi. Vậy trước tiên đa tạ Huyền lão, xem ra Huyền lão đối cái kia Hoắc Vũ Hạo oán niệm rất lớn à. Luân Tiểu Chiết hiểu ý cười một tiếng, tự nhiên minh bạch Huyền lão như thế làm là vì cái gì, không phải là bởi vì tình đấu đại xâm lâm lần kia sự kiện sao? Trước đó đối phương nghe được Hoắc Vũ Hạo đi hồn đạo hệ còn vỗ tay bảo hay, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hừ, lão phu còn không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến cùng một cái song hoàn tiểu hài tử chấp nhận. Huyền lão có chút kinh miệt biết miệng, chỉ là cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, áp chế một chút hắn nhuệ khí thôi. Đi, đã ngươi đã suy nghĩ minh bạch, liền đi làm chuẩn bị đi. 3 tháng tân sinh khảo hạch liền là lần đầu tiên biểu hiện ra thành quả cơ hội, nắm chặt thời gian. Đúng. 3 tháng sau, tân sinh năm lớp trong phòng học, Trương Nhạc Huyên ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng tại Hoắc Vũ Hạo trên thân dừng lại một lát, cao giọng mở miệng nói: tin tưởng các vị đang ngồi đã có không ít người nghe nói, 3 tháng tân sinh thích ứng kỳ sắp kết thúc, ngày mai sẽ là ngoại viện tân sinh lần thứ nhất khảo hạch, chỉ có thông qua được khảo hạch mới có thể tại năm nay thời gian kế tiếp bên trong tiếp tục lưu lại học viện học tập. Tân sinh khảo hạch nội dung chính là chiến đấu, các ngươi muốn cùng lớp bên trên 2 tên bạn học khác tạo thành đội ngũ, cùng các lớp khác cấp đội ngũ tiến hành 3 cặp 3 đám đội đối kháng. Tổ đội yêu cầu cũng rất đơn giản, không thể 3 tên đội viên khuynh hướng như thế, nhiều nhất chỉ có thể có 1 tên cường công hệ hồn sư. Tham chiếu yêu cầu này, các ngươi có thể tự hành tổ đội, nếu có không quyết định chắc chắn được, hoặc là tìm không đến thích hợp đội ngũ, đợi lát nữa có thể tìm ta hỗ trợ. Phân phối. Từ trước mắt năm nhất nhân số đến xem, dự đoán có 300 chi đội ngũ, nhưng cuối cùng có thể lưu lại chỉ có bài danh cao nhất 150 chi đội ngũ. Tấu chương xong, chương 91, tối nay tới ta ký túc xá chương 91, tối nay tới ta ký túc xá bởi vì kiếp trước đã trải qua một lần, cho nên Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có đặc biệt chú ý hắn đã hết sức rõ ràng chế độ thi đấu, ngược lại đem lực chú ý đặt ở Trương Nhạc Huyên bản trên thân người. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mặc dù từ hành vi bên trên nhìn đối phương 3 tháng qua không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là mỗi ngày trên giới khóa, ngẫu nhiên bí mật chiếu cố trêu chọc hắn một lần. Nhưng hắn chính là không hiểu cảm giác Nhạc Huyên tỷ trở nên có chút nói không ra kỳ quái. Được rồi, nên nói đều đã nói xong, cái này lớp thời gian kế tiếp thuộc cho các ngươi, mọi người trước tiên đem tương lai mình khuynh hướng viết ra, rồi mới dựa theo ta mới vừa nói tự hành tổ đội, đồng thời tuyển ra một vị đội trưởng đến nơi này của ta tiến hành đăng ký. Lời này vừa nói ra, ngồi tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt Chu Lộ vô ý thức quay đầu, đôi mắt đẹp có chút mong đợi nhìn xem hắn. Cùng một chỗ tổ đội sao? 3 tháng ở chung nhường quan hệ của hai người sớm đã không giống lúc trước như vậy lạnh nhạt, đối với cái này Hoắc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chẳng bằng nói hắn vốn là muốn tìm Chu Lộ làm đồng đội tới. Dù sao mặc dù hắn một thế này vẫn như cũng là lớp trưởng, nhưng bởi vì mỗi ngày cùng bao quát chủ nhiệm lớp Trương Nhạc Liên ở bên trong 3 cái tuyệt sắc mỹ nữ hôn cùng một chỗ, có thể không đủ để thành vì nam sinh công địch liền đã rất tốt, cùng bạn cùng lớp quan hệ thật sự là không thể nói tốt. Vậy chúng ta đội ngũ người đã đủ, ta liền trực tiếp báo lên. Tiếp nhận Chu Lộ Mẫn công hệ cùng với Cổ Nguyệt Na cường công hệ tờ giấy, lại cho mình biết một cái khống chế hệ sau, Hoắc Vũ Hạo từ trên chỗ ngồi đứng dậy, còn không đợi hắn đi vào Trương Nhạc Liên trước mặt, đối phương liền đã cười nhẹ giọng nói: "Ta vốn dĩ vì ngươi tại võ hồn bên trên tiên phú liền đã đủ cao. Ngược lại là không nghĩ tới hồn đạo khí cũng có thể như thế lợi hại, nắm người nào đó phúc, trong khoảng thời gian này ta mỗi lần trên đường nhìn thấy tiên viện trưởng liền sẽ bị lôi kéo cảm tạ một phen, còn nói cái gì phải cho ta lượng thân định chế một bộ hồn đạo khí, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng." Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được giật giật khóe miệng. "Vậy còn không tốt. Đừng nói tiên viện trưởng, ta đều muốn cảm tạ một phen Nhạc Huyên lão sư, nhờ ta có thể sách 3 tháng trước miễn phí cơ cô. Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Nghe nói như thế, Trương Nhạc Huyên lại là không kềm được bật cười, trong phòng ngăn liên quan tới ngươi sự tình đã sớm truyền ra. Nói là năm nay tân sinh bên trong tới cái heo tinh, ăn một bữa muốn đỉnh người khác nhiều đống nhiên, học viện nhà ăn đều sắp bị ngươi ăn sụp đổ, nếu không phải ngươi mỗi ngày cầm nguyên liệu nấu ăn tự mình làm cơm, phòng ăn đầu bếp sợ là đều muốn từ trước đường chạy. Nói xong, nàng lại không nhịn được quan sát một chút Hoắc Vũ Hạo đó cũng không cường tráng, nhưng cơ bắp đường còn rõ ràng dáng người, ngựa khí không khỏi có chút ghen ghét. Cũng không biết ngươi đến cùng thế nào chuyện, mỗi ngày ăn như thế nhiều đồ vật, tuyệt không tăng trưởng béo, liền ngay cả ta đều muốn hâm mộ. Hoắc Vũ Hạo giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, đây chính là dị bẩm thiên phú đại giới. Thời gian 3 tháng tại những cái kia cao cấp nguyên liệu nấu ăn trợ giúp dưới, hắn tu vi đã từ mới vừa vào học 26 cấp tăng lên tới tiếp cận 28 cấp tình trạng, nghị định kỳ trước đó khẳng định có thể đạt tới 30 cấp, rồi mới liền có thể đi thu hoạch thứ 3 hồn hoàn. Được rồi không nói cái này. Trương Nhạc Huyên một bên tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo trong tay tờ giấy nhìn một chút, một bên nhẹ giọng hỏi, cho nên ngươi mục tiêu lần này là quán quân. Ừm. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, lúc trước thế nhưng là hướng Nhạc Huyên lão sư cam đoan qua, cũng không thể nuốt lời. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đủ cười, Trương Nhạc Huyên chỉ là trầm mặc, một lát sau mới ấm giọng mở miệng nói, nhớ phải cẩn thận một chút. Được. Đồng thời không có lãng phí quá nhiều thời gian, phân tổ sự tình làm xong sau, Trương Nhạc Huyên liền tuyên bố sớm tan học. Đi ra lầu dạy học Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na nhưng không có vội vã về ký túc xá, dù sao loại này tranh tài đối bọn hắn thật sự mà nói là không có chuyên môn vì này nghỉ ngơi tất yếu. Ngươi đi trước phòng thí nghiệm, ta đi nhà ăn, chờ một lúc mang cho ngươi cơm. Nghe được Hoắc Vũ Hạo căn dặn, Cổ Nguyệt Na chỉ là khẽ gật đầu một cái, bổ sung một câu, còn muốn ăn băng côn. Được được được, còn muốn ôm một cái. Hoắc Vũ Hạo thần sắc co quắp một lần, lo lắng lại tiếp tục chờ đợi đối phương lại sẽ đưa ra cái gì càng thêm biến thái yêu cầu, không nói hai lời liền hướng phía nhà ăn đi đến. Từ khi 3 tháng trước gia nhập hồn đạo hệ về sau, Hắn cùng Cổ Nguyệt Na mỗi ngày đang tái sinh lầu dạy học xong tiết học, đều sẽ tới đến hồn đạo hệ lầu dạy học học tập mấy giờ hồn đạo khí. Đương nhiên, nói là học tập hồn đạo khí, nhưng thật ra là hắn dạy Cổ Nguyệt Na học. Dù sao hồn đạo hệ mạnh nhất hồn đạo sư Tiên Lâm Nhi cũng liền cấp 8 trình độ, chỉ là bởi vì tự thân tu vi là Phong Hào Đấu La, có thể đem tự mình chế tác cấp 8 hồn đạo khí phát huy ra uy lực mạnh hơn, cái này mới miễn cưỡng bị phong vị cấp 8 nửa hồn đạo sư. So sánh với đời trước của hắn, cho dù leo lên thần giới cũng không hề từ bỏ qua hồn đạo khí nghiên cứu, kỹ thuật cũng sớm đã vượt xa khỏi đại lục hiện tại hồn đạo sư bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, dễ bản không ai có thể dạy hắn cái gì đồ vật. Thế là tại đơn giản cho Tiên Lâm Nhi lộ hai tay, cùng với nhường Trương Nhạc Huyên hỗ trợ làm chứng sau, Hoắc Vũ Hạo liền thành công thu được một cái độc lập phòng thí nghiệm cùng với tự học tư cách. Tiên Lâm Nhi quả thực người đần độn, nàng vốn còn nghĩ tự mình dạy bảo Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, kết quả phát hiện người ta là cái dựa vào tự học liền tiến bộ thần tốc thiên tài, căn bản không cần nàng dạy cái gì, thậm chí nàng còn từ Hoắc Vũ Hạo một số tác phẩm bên trong học đến không ít thứ. Mình rốt cuộc là chiêu cái gì quái vật? Về phần những cái kia lãnh ngộ, ngoại trừ miễn phí cơm khô cái này bên ngoài, tại Hoắc Vũ Hạo yêu cầu hạ cũng toàn bộ bị đổi thành đồng giá trị kim loại hiếm. Tiên Lâm Nhi tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống, thậm chí còn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo ăn phải cái lô bốn, dù sao so sánh với Ngôn Tiểu Chiết hứa hẹn cho Đường Tam, có tiền cũng không mua được 10 vạn năm hồn hoàn, kim loại hiếm thứ này chỉ cần có tiền có con đường, đại lượng mua sắm không là vấn đề. Tại trải qua mấy lần hỏi thăm, xác định Hoắc Vũ Hạo chỉ cần kim loại hiếm không muốn những vật khác sau, Tiên Lâm Nhi chỉ phải chủ động đem mỗi tháng kim loại hiếm số định mức lại lần nữa để cao một cái cấp bậc. Lần này Hoắc Vũ Hạo ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù Sử Lai Khắc có thể cung cấp kim loại hiếm phẩm loại so với Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia còn có chút chênh lệch, nhưng cũng đã đầy đủ hắn chế tác một nhóm lập tức nhất vì thích hợp hồn đạo khí. Dù sao hắn hiện tại tu vi cũng mới đại hồn sư, coi như mở ra ngạo mạn bản nguyên, đỉnh thiên cũng liền chế tác cái cấp 5 cấp 6 hồn đạo khí. Thật muốn cho hắn cả đến mặt trời tinh kim những cái kia cấp 9 hồn đạo khí mới có thể dùng được kim loại hiếm, cái kia cũng chỉ là bày biện đẹp mắt mà thôi. Đương nhiên, nhất lệnh Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là Cổ Nguyệt Na. Gia nhập hồn đạo hệ về sau, vị này hồn thú cộng chủ liền bắt đầu đối hồn đạo khí biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Hơn nữa bởi vì tinh thần lực cảnh giới cực cao duyên cớ, hắn tốc độ học tập coi như tại Hoắc Vũ Hạo trong mắt đều có thể dùng kinh khủng để hình dung. Từ khai giảng đến bây giờ, chỉ là theo chân hắn học được 3 tháng, Cổ Nguyệt Na đã có thể thuần thục chế tác cấp 2 hồn đạo khí. Đi tới, một âm thanh ôn hòa đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến. Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến bước nhanh hướng hắn đi tới Giang Nam Nam sau, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Nam Nam tỷ, cái này là đi phòng ăn ăn cơm không? Hôm nay như thế sớm? Hôm nay lớp có chút việc không thể phân thân, ta cùng Tiểu Nhã một tổ, ta trước tới dùng cơm, đợi chút nữa lại trở về thay nàng. Nhẹ giải thích rõ một phen sau, Giang Nam Nam giống là nghĩ đến cái gì, lại nói Vũ Hạo, các ngươi tân sinh khảo hạch hẳn là ngay tại mấy ngày nay đi. Đúng, ngày mai sẽ phải bắt đầu. Giang Nam Nam nghe vậy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố lên à, nghe nói giới này tân sinh thật lợi hại, nhất là cái kia Hạo Thiên Tông này. Được rồi, tóm lại lấy thực lực của ngươi, cầm cái quán quân không khó lắm. Minh Bạch Hạo Thiên Tông ba chữ phía sau đi theo cái gì Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời có chút buồn cười, hai người trò chuyện một chút, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đống nhiên liền rơi vào Giang Nam Nam cặp kia bị trường học quần che đậy kín đùi thon dài bên trên. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng nói: "Đúng rồi Nam Nam tỷ, ngươi đêm nay có thể tới ta ký túc xá một chuyến sao? Ta có chút sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ." Cho dù là trọng sinh sau này, Hoắc Vũ Hạo cũng một mực không hề từ bỏ qua đối hồn đạo khí nghiên cứu, nhất là bây giờ gia nhập hồn đạo hệ, vật liệu khởi nguồn ổn định tình huống dưới, hắn lần nữa bắt đầu nghiên cứu hình người hồn đạo khí. Mặc dù kiếp trước hắn cùng Hiên Tử Văn chế tạo băng cực chiến thần khải đã coi như là hồn đạo khí tác phẩm đỉnh cao, nhưng chỉ có cực hạn chi băng võ hồn người nắm giữ mới có thể sử dụng, cùng với đối tinh thần lực siêu yêu cầu cao nhường loại này hồn đạo khí tính hạn chế thật sự là quá lớn. Như thế nào tại kiếp trước trên cơ sở tăng thêm một bước nó cường độ là sau này suy nghĩ thêm sự tình, dù sao bây giờ nghĩ đi ra, hắn cũng làm không được, làm được cũng không dùng đến. Mơ tưởng xa vời không có chỗ tốt, dưới mắt hắn yêu cầu làm chính là giảm xuống loại này hồn đạo khí áo giáp sử dụng yêu cầu, tối thiểu muốn để hắn quan tâm người có thể thông qua loại này hồn đạo khí tốt hơn bảo vệ mình. Yêu cầu cực hạn chi băng võ hồn là bởi vì băng cực chiến thần khải lúc ấy chính là vì hạn chế tạo riêng, cho nên vật liệu sử dụng băng cực thần tinh nguyên nhân, điểm này chỉ cần dùng tài liệu khác là có thể giải quyết. Tinh thần lực nhu cầu cao là bởi vì muốn để một cái cổng kềnh cục sắt linh hoạt hành động, nếu như nặng nghề kim loại áo giáp theo không kịp hồn sư động tác, cái kia không tinh khiết cho mình mặc lên gông xiềng sao? Mà ở trong quá trình này, do tinh thần kết nối áo giáp từng cái hạch tâm không thể nghi ngờ là phản hồi nhanh chóng nhất phương pháp, nhưng người bình thường căn bản không chịu nổi như thế kinh khủng tinh thần lực nhu cầu. Tưởng phải giải quyết điểm này, tự nhiên là yêu cầu trước từ áo giáp tự thân tính linh hoạt đúng tay vào. Tại Hoắc Vũ Hạo quen thuộc người bên trong, nếu như nói ai thích hợp nhất làm vì đối tượng thí nghiệm, giúp hắn khảo thí hồn đạo áo giáp, cái kia không thể nghi ngờ là thân vị mẫn công hệ, lại phong cách chiến đấu rất có đặc sắc Giang Nam Nam. Làm vì nhu cốt thọ võ hồn người sở hữu, Giang Nam Nam hồn kỹ đại bộ phận đều là công năng tính vị chủ, công kích thì là sử dụng chân, loại tình huống này, nàng đối với chân tính linh hoạt yêu cầu tự nhiên cực cao. Nếu là có thể nhường hồn đạo áo giáp tại không ảnh hưởng Giang Nam Nam tốc độ cùng tính linh hoạt tình huống dưới, tăng lên trên diện rộng thương tổn của nàng năng lực, như vậy Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ liền thành công. Vốn là Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ qua Chu Lộ làm vì đối tượng thí nghiệm, nàng cùng Giang Nam Nam một cái công kích dùng móng vuốt, một cái công kích dùng chân, có thể nói là đều có đặc sắc. Nhưng trở ngại đối phương trước mắt tu vi quá thấp, không thích hợp sử dụng như vậy phức tạp hồn đạo áo giáp, cho nên Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị chờ đối phương tu vi cao thêm chút nữa về sau lại đi xét chuyện này.
A.
Giang Nam Nam sắc mặt thần sắc một ngộng, đầu óc đứng máy chỉ chốc lát sau, nàng mới có chút túi đầu xuống, một trận ấp úng phía dưới, yếu ớt mỗi vo ve thanh âm chuyển vào Hoắc Vũ Hạo trong tai.
Tốt, tốt, vừa bạn ta có rảnh.
Tấu chương xong, chương 92, đầu sắt Vương Đông Nhi chương 92, đầu sắt Vương Đông Nhi thỉnh thịch, đến rồi. Theo cửa túc xá bị Hoắc Vũ Hạo từ trong mở ra, ngoài cửa cái kia dáng người thon dài xinh xắn thân ảnh nhất thời ánh vào tầm mắt của hắn. Mặc dù vẫn như cũng là tượng trưng cho năm thứ tư học viên tử sắc đồng phục, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là từ một số chi tiết phát giác được giờ phút này bọc tại Giang Nam Nam trên người cũng không phải là ban ngày nhìn thấy cái kia một kiện. Có chút không có làm tấu tóc, hiện ra ánh nhuận thủy quang màu hồng nhạt làn da, cùng với có chút rộng mở trong cổ áo, mơ hồ có thể thấy được sương mù màu trắng. Đây là vừa tắm rửa xong lại tới. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là vô ý thức tránh ra bên cạnh thân thể, thấp giọng mở miệng nói: "Nam Nam tỷ, mời đến mời đến." Không biết có phải hay không Hoắc Vũ Hạo ảo giác, hắn rõ ràng cảm giác được lời nói của chính mình xong, Giang Nam Nam trên mặt đỏ ửng tựa hồ càng thêm hơn mấy phần. Quấy rầy theo một đạo gần như nhỉ non giống như run rẩy thanh âm tại bên tai vang lên, Giang Nam Nam liền dẫn một cỗ không hiểu làn gió thơm từ Hoắc Vũ Hạo bên cạnh đi qua, thận trọng bộ dáng rất giống một cái tự chui đầu vào lưới con cừu nhỏ. Liên tưởng tới từ khi biết được Hoắc Vũ Hạo một người một cái phòng ngủ sau, thỉnh thoảng liền sẽ đêm không về ngủ, chạy tới cùng Hoắc Vũ Hạo ngủ chung đường nhã, Giang Nam Nam không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như thế một ngày. Trọng yếu nhất chính là, chính mình còn mơ mơ hồ hồ đồng ý. Vừa nghĩ tới chính mình trước khi đến còn đặc địa tắm rửa một cái, Giang Nam Nam nội tâm liền không hiểu dâng lên một cỗ xấu hổ cảm giác. Giang Nam Nam a Giang Nam Nam, ngươi thế nào còn chờ mong lên? Đây chính là ngươi bạn cùng phòng đệ đệ. Cùng cụt. Thanh thúy tiếng đóng cửa truyền lọt vào trong tai, đánh gây Giang Nam Nam suy nghĩ, ngay tại nàng lấy vì chính mình sẽ phải kinh lịch cái gì nhân sinh thời khắc mấu chốt thời điểm, Hoắc Vũ Hạo giọng ôn hòa liền từ gian phòng bên trong vang vọng. Nam Nam tỷ, lần này gọi ngươi tới là bởi vì ta đang nghiên cứu hồn đạo khí yêu cầu ngươi tới làm dùng thử người, hôm nay chúng ta chủ yếu tới nay tập chân của ngươi số liệu vì chủ, sau tục khả năng còn cần ngươi đến mấy chuyến. Mặc dù được xưng vì hồn đạo áo giáp, nhưng chân chính mặc lên người lúc hẳn là loại kia xương vỏ ngoài như thế hiệu quả, cho nên tại các loại động tác hạ hoàn mỹ dán vào nhân thể không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Nếu không một khi có dù là một chút xíu khe hở, cũng sẽ đối tính linh hoạt tạo thành to lớn ảnh hưởng. A. Nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói, Giang Nam Nam trên mặt biểu lộ lại là do ngượng ngùng dần dần chuyển biến vì ngốc trệ, qua một hồi lâu, nàng mới có hơi sau đó phát hiện mà hỏi: "Hồn đạo khí?" "Đúng a." Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nghĩ đến kiếp trước Giang Nam Nam tựa hồ là cảm thấy hồn đạo khí rất đắt, cho nên mới một mực không có tiếp xúc, lo lắng một thế này đối phương tâm tính có thay đổi hắn lại vô ý thức hỏi: "Có cái gì chỗ không thích hợp sao?" Giang Nam Nam há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, chỉ là cảm giác trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại có chút vắng vẻ, chần chờ hồi lâu, lúc này mới hóa vì ngắn gọn mấy chữ: "Không có, ngươi tới đi." Đồng thời không có phát giác được Giang Nam Nam dị dạng, Hoắc Vũ Hạo cười cười, ngồi tại bên bàn đọc sách lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ đứng lên. "Ngươi trước ngồi ở trên giường chuẩn bị một chút, lập tức chúng ta liền bắt đầu." Giang Nam Nam không nói gì thêm, chỉ có một trận giường như đệm chăn cùng quần áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh từ phía sau hắn vang lên, Hoắc Vũ Hạo không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ đang tiếp tục chính mình công việc còn lỡ dở. Cũng không lâu lắm, theo tất tiếng sột soạt tốt thanh âm biến mất, trong phòng lại là vang lên lần nữa Giang Nam Nam cái kia có chút chần chờ thanh âm. "Chỉ cần thu thập chân số liệu sao?" "Đúng, bất quá bởi vì các loại động tác số liệu đều muốn thu thập một lần, có thể sẽ lấy tới đã khuya, cho nên hôm nay thu thập một nửa số liệu Nam Nam tỷ ngươi liền có thể đi trở về." Không đợi Hoắc Vũ Hạo nói xong, Giang Nam Nam liền ngắt lời hắn: "Không có việc gì, sớm một chút làm xong đi, nếu là quá muộn ta ngay tại ngươi cái này ngủ, như thế." Nói xong, nàng không biết là ra ngoài cái gì tâm tính, lại bổ sung một câu: "Dù sao tiểu nhã cũng tại ngươi cái này ngủ qua." "Tốt." Lại sau một lúc lâu, làm Hoắc Vũ Hạo thả ra trong tay bản vẽ, quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Giang Nam Nam cả người dựa vào đầu giường thượng, hạ nửa người thì là chui vào hắn trong đệm chăn. Không có suy nghĩ nhiều, Hoắc Vũ Hạo chuyển lấy ghế liền đi tới bên giường. "Nam Nam tỷ, có thể?" "Ừm." Giang Nam Nam một tiếng nhẹ ân, trên mặt cực nhanh bò lên trên một vòng đỏ ửng, theo chăn đắp xốc lên, một màn kia tại dưới ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ hơi chướng mắt trắng loáng sắc liền xâm nhập Hoắc Vũ Hạo ánh mắt. Rộng rãi trường học còn không biết thời điểm nào đã từ Giang Nam Nam trên hai chân rút đi, đem cái kia tựa như liếm thấy chân bảo thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn hiện ra ở Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Ngón chân linh lung như ngọc, làn da chặt chẽ trắng nõn, xem toàn thể đi lên cũng không tinh tế, mà là cho người ta một loại có chút không nỡ chuyển khai ánh mắt cân xứng được cảm. Phát giác được Hoắc Vũ Hạo cái kia có chút ánh mắt đờ đẫn, Giang Nam Nam trên mặt đỏ ửng càng sâu mấy phần, giống là sợ hắn thấy không đủ rõ ràng như thế, hai chân rời đi đệm chăn về sau liền trực tiếp quắc lên trên đùi của hắn. Phấn nộn chân ngọc vừa vặn rơi vào khoảng cách Hoắc Vũ Hạo dưới bụng chỉ có một quyển chi cách địa phương. Không biết là bởi vì võ hồn nguyên nhân vẫn là nàng ngày bình thường tương đối chú trọng rèn luyện, hắn chân tại căng cứng trạng thái dưới còn mơ hồ có thể thấy được một số đồng thời không rõ ràng cơ bắp đường cong, tại nguyên bản trên cơ sở tăng thêm mấy phần khêu gợi hương vị. Hoắc Vũ Hạo yết hầu nhẹ nhàng đống lúc nhích qua một cái, nhưng trong lòng thì một trận mờ mịt. "Không phải, ta cũng không nói chắc số liệu muốn cởi quần áo a." Dư Quang chú ý tới Giang Nam Nam cái kia bên thai đều đỏ lên dáng vẻ, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy lời nói giống như là cắm ở trong cổ họng như thế. Ngoại trừ tăng thêm xấu hổ bên ngoài, loại thời điểm này lại đi nhắc nhở đối phương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục nữa. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm vào chân của mình, Giang Nam Nam trong lòng một trận xấu hổ đồng thời lại không hiểu cảm giác có chút đắc ý, ngươi không phải muốn thu thập số liệu sao? sau này tưởng nhìn, trực tiếp nói cho ta biết cũng được, hiện tại chính sự quan trọng. Giang Nam Nam Đức quán tiếng thúc giục truyền loạt vào trong tai, không đợi Hoắc Vũ Hạo phản ứng kịp, trong ngực chân nhỏ dường như thẹn thùng giống như hướng hắn chọc chọc. Nhìn xem Giang Nam Nam cái kia cấp tốc đỏ lên, có chút không biết làm sao sắc mặt, Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng, bất động thanh sắc đưa tay đem đối phương chân cầm ra đến sau, như không có việc gì nhẹ giọng mở miệng nói: "Nam Nam tỷ, vậy chúng ta bắt đầu." "Ân." Ngày thứ hai, nhà ăn. Nhìn xem cả người tắm rửa tại bên cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời, ánh mắt có chút tăng dã, vừa ăn điểm tâm một bên sầu mi khổ kiểm Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na không nhịn được méo một chút đầu. "Thế nào rồi?" "Không cái gì, chính là tối hôm qua vì chắc số liệu mà sờ hơn nửa đêm đùi, dẫn đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, trong đầu thỉnh thoảng sẽ còn hiện ra trắng bóng mà thôi." Trong lòng như thế phức phỉ, Hoắc Vũ Hạo khe khẽ lắc đầu. Trời mới biết hắn tối hôm qua đã trải qua cái gì, vì ghi chép chi tiết cả kẽ, hắn thậm chí còn mở ra tinh thần dò xét, có thể nói là đem cái kia một cặp đùi đẹp trong trong ngoài ngoài nhìn toàn bộ. Cầm trên tay cái viên kia không biết là cái gì động vật trứng nhét vào trong mồm, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ không do nói. Chính là có đôi khi cảm thấy sinh hoạt lạ như thế gian nan. Hắn quả thực liền tiếp nhận khó chịu, bất kể là ai tại hắn trong túc xá đi ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại liền sẽ như con bạch tuộc dính ở trên người hắn. Cổ Nguyệt Na như vậy, Đường Nhã như vậy, liền ngay cả Giang Nam Nam cũng như vậy. Thật sự là gặp quỷ. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay Giang Nam Nam cho ra lý do, hắn không khỏi bứt lên cổ áo, nhẹ nhàng hít hà về sau, có chút hổ nghi lẩm bẩm: "Ta cũng không ngửi được cái gì mùi thơm a." Một giây sau, Cổ Nguyệt Na liền trực tiếp xuống tới, theo một trận ấm áp hơi thở đánh vào trên cổ của hắn, có chút ý vị thâm trường linh hoạt kỳ ảo thanh âm liền chậm rãi từ hắn bên tai vang lên. Mặc dù cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng hôm nay tựa hồ nhiều một cái Giang Nam Nam hương vị. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na liếc hắn một chút, biết mà còn hỏi: "Xem ra tối hôm qua lại ngủ không ngon." "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, là thuộc tiểu nhã tỷ cùng ngươi nhất có thể giày vò." Hoắc Vũ Hạo lại yên lặng oán thầm một câu, không có đi giải thích cái gì. Tại nhìn thoáng qua tinh thần không gian chung, tối hôm qua bởi vì Giang Nam Nam mà tăng lên một tia sắc dục bản nguyên sau, hắn không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phun ra một ngụm phảng phất thế sự xoay vần trọc khí. Ngay sau đó, một cái nhường hắn không thể nào hiểu được vấn đề chậm rãi từ trong lòng hiện hiện. Sao lại thế, có người bị sờ lấy bàn chân liền cái kia đâu? Cái này cũng quá nhạy cảm một điểm a. Tiểu Đào tỷ mặc dù cũng là sờ cái mông liền cái kia, nhưng tốt xấu vẫn là tà hỏa quấy phá, Nam Nam tỷ cái này. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Thời gian đến xế chiều. Ăn cơm trưa, Hoắc Vũ Hạo ba người kết bạn đi tới khảo hải khu, đi qua buổi sáng phân tổ rút thăm, lớn như vậy sân bãi giờ phút này bị phân vì 50 cái khu vực. Lệnh Hoắc Vũ Hạo có chút ngoài ý muốn chính là, một thế này hắn chỗ đội ngũ thế mà vẫn như cũng bị phân đến cùng tiếp trước như thế 33 khu, đợi đến bọn hắn trình diện thời điểm, các lớp khác cấp đội ngũ đều đã đến đông đủ. Vào lúc này danh khí tác dụng liền thể hiện ra, có mấy cái đội ngũ thành viên tựa hồ là nhận ra hắn cùng Cổ Nguyệt Na chính là 3 tháng trước đấu hồn khu đánh bại ngoại viện song tử tinh tân sinh, lập tức cả đám đều mặt như màu đất. Nhìn đối phương cùng mình đội ngũ thành viên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng nâng ngón tay hướng bộ dáng của bọn hắn, hẳn là đang thương lượng chuẩn bị tại đối đầu bọn hắn thời điểm đổ nước đầu hàng. Đương nhiên, đầu sắt cũng không phải là không có. Cũng tỉ như một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo cực vì hút con người Vương Đông Nhi, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo ba người đến sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong hai con ngươi liền có thể phát ra mãnh liệt chiến ý, ánh mắt tại Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa vừa đi vừa về tạo động lấy. Nhất là tại đối đầu Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lúc, nàng còn thị uy tính địa dương lên nắm tay nhỏ, im lặng dựng lên một câu môi ngữ: "Ta sẽ không thua ngươi." Hoắc Vũ Hạo một trận một cười, còn không đợi hắn mở miệng nói chút cái gì, đối phương hai cái đội bạn liền đã một trái một phải bắt lấy cánh tay của nàng đưa nàng kéo xa. Ngoại trừ Tiêu Tiêu bên ngoài, thay thế hắn kiếp trước vị trí, là một vị kiếp trước đồng dạng là ban một, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nhớ đối phương võ hồn tựa hồ là mẫn công hệ thiếu nữ. Đấu chương xong, chương 93, tất cầm xuống chương 93, tất cầm xuống tất cả tân sinh xin chú ý, tất cả tân sinh xin chú ý, mời lập tức tiến vào khảo hạch khu chuẩn bị tham gia tân sinh khảo hạch. Còn có cuối cùng 10 phút thời gian ra trận, quá hạn đem bị coi là buồn chàng khảo hạch bỏ quyền xử lý. Nghe bên tai truyền đến loa phóng thanh, Vương Đông Nhi bỗng nhiên dừng bước, nhìn xem hai người tức giận nói: "Hai người các ngươi thế nào chuyện, sẽ không thật sợ cái kia đội ngũ a?" "Đương nhiên sợ." Một bên Tiêu Tiêu có chút liếc mắt, đây chính là mới vừa vào học liền đánh bại ngoại viện song tử tinh tân sinh, chẳng lẽ ngươi không sợ? "Ta đương nhiên không sợ, nếu là gặp được cường giả liền chưa chiến trước e sợ, cái kia còn thế nào tiến bộ?" Vừa nói, Vương Đông Nhi một bên lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, thấy đối phương vẫn tại nhìn mình cằm chằm về sau, dưới môi ý thức mấp máy, có chút niềm tin không đủ địa nói lầm bầm. Lại nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. "Thôi đi." Tiêu Tiêu nhẹ hừ một tiếng, coi như thua bởi bọn hắn, lấy chúng ta thực lực cũng giống vậy có thể ra biên, nhưng nếu là tại cùng bọn hắn trong chiến đấu thụ thương hao tổn nhân thủ, vậy nhưng liền không nói được rồi, ngươi có thể hay không vì đoàn đội suy tính một chút? Nói xong, Tiêu Tiêu không nhịn được lại vụng trộm liếc qua Hoắc Vũ Hạo, vô ý thức nỉ nó nói: "Rất đẹp trai à?" Nghe vậy, mới vừa rồi còn bị giáo huấn đến có chút á khẩu không trả lời được Vương Đông Nhi người đều đần độn, nàng vô ý thức quay đầu, nhìn xem Tiêu Tiêu cái kia một mặt thiếu nữ hoài xuân bộ dáng cũng cảm giác một cơn lửa giận xông lên đầu. "Tốt ngươi cái Tiêu Tiêu." Nàng ôm đối phương, nâng lên hai cái nắm tay nhỏ ngay tại Tiêu Tiêu trên đầu chui tới chui lui, oán hận mở miệng nói: "Ta còn lấy vì ngươi thật sự là vì đoàn đội đâu, kết quả nhìn thấy sắc đẹp liền không rời nổi bước chân, gia hỏa kia chẳng lẽ có ta xem được không?" "Vậy thật là khó mà nói." Chỉ thấy Tiêu Tiêu quay đầu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Hoắc Vũ Hạo, nhẹ ho hai tiếng, liền: "Cá nhân ta mà nói, xác thực càng ưa thích cái kia khoản." dáng dấp cao lạnh, cho người ta một loại cấm dục hệ cảm giác, nhưng cười lên lại nhìn rất đẹp. Đừng chui rồi, đừng chui á. Ta sai rồi. Nghe được nàng cầu xin tha thứ, Vương Đông Nhi mới lộ vẻ tức giận buông tha nàng. Tiêu Tiêu lập tức một bên nâng tay xoa cái đầu nhỏ, một bên thấp giọng lẩm bẩm: Ngươi cũng không phải nam, cùng người ta so với cái này có cái gì dùng? Vương Đông Nhi khẽ hừ một tiếng, ngay tại nàng muốn phải nói cái gì thời điểm, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô. Mau nhìn, là vị kia Hạo Thiên Tông khỏa thân chiến thần. Hắn thế nào tới? Lời này vừa nói ra, lập tức sẽ tại trận ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy nguyên bản còn lớn hơn bước hướng bên này đi tới Đường Tam lập tức một cái lảo đảo, sen lẫn đoán độc băng lạnh ánh mắt quét mắt ở đây đội viên, dường như đang tìm kiếm người nói chuyện đến cùng là ai. Hắn ánh mắt đảo qua Vương Đông Nhi, cuối cùng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, không nói một lời dáng vẻ nhìn qua thật giống như là tới làm xem chúng như thế. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có đi nhìn hắn, làm vị cùng lớp tồn tại, Đường Tam cùng Vương Đông Nhi khẳng định không tại một cái khu. Một người tới đây đơn giản chính là hắn chỗ khu vực đội ngũ đều yếu nhược, dựa vào hai tên đồng đội liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, cho nên bản thân hắn liền lựa chọn đến quan sát một chút chính mình tình huống bên này. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo suy tư thời khắc, hắn dư quang giống như là chú ý tới cái gì như thế, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy ngạo khí thiếu nữ không biết thời điểm nào cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhất là đang nghe cái gì Hạo Thiên Tông một mình sáng tạo lộ ra trọn vẹn chiến pháp loại hình lời nói lúc, thân thể mềm mại càng là sẽ xấu hổ đến run lẩy bẩy. Ta không phải, ta không có. Thời khắc này nàng liền như là một diệp thuyền nhỏ, ở chung quanh người đối Hạo Thiên Tông thảo luận thủy triều trung lộ ra lung lay sắp đổ. Đây là, liên tưởng tới trước đó chuyện phát sinh, nhìn xem một câu lời cũng không dám nói, hận không thể che mặt nước mắt chạy, sợ bị phát hiện mình Hạo Thiên Tông thân phận sau vui sách xã hội tính tử vong Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo giống như là minh bạch cái gì, chỉ thấy khóe miệng của hắn vô ý thức câu lên một vòng nụ cười khó hiểu. Có. Rất nhanh, một cái nhìn qua ước chừng 40 tuổi, mặt hướng hòa ái nam lão sư đi thẳng tới bọn hắn. Xem ra tất cả mọi người tới đông đủ, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Ôn, phụ trách các ngươi sau đó hai ngày này khảo hạch. Giọng ôn hòa truyền vào chúng người trong hai, nhìn thấy chính mình khảo hạch lão sư cũng không nghiêm khắc, ở đây tân sinh cái kia tâm tình khẩn trương cũng không nhịn được đã thả lỏng một chút. Như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, trực tiếp bắt đầu trận đầu khảo hạch. Tại giới thiệu sơ lược một lần khảo hạch chú ý hạng mục về sau, Vương Ngôn liền mở ra văn kiện trong tay kẹp, cúi đầu nhìn một chút sau, thanh âm hơi kinh ngạc địa mở miệng nói: "Trận đầu, tân sinh ban một, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Vu Lôi, đối chiến, tân sinh năm lớp, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Chu Lộ." Nói xong, Vương Ngôn thu về văn kiện trong tay kẹp, ánh mắt quét một vòng xung quanh, cũng không biết hắn là nghe nói cái gì vẫn là nguyên nhân khác, cuối cùng ngừng lưu tại Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na trên thân. "Bị ta niệm đến danh tự người có thể ra trận, ta hô bắt đầu về sau các ngươi mới có thể phóng thích võ hồn." So sánh với cơ hồ hào không gợn sóng Hoắc Vũ Hạo đoàn đội, Vương Đông Nhi bên kia ba trên mặt người biểu lộ rõ ràng liền muốn đặc sắc nhiều lắm, ngoại trừ Vương Đông Nhi trong mắt cái kia mắt trần có thể thấy hừng hực chiến ý, còn lại hai người thì là một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ. Mà một bên sung làm xem chúng Đường Tam khi nhìn đến trận đầu chính là Hoắc Vũ Hạo cùng nữ nhi của mình đối chiến, lông mày cũng hơi hơi nhíu lên, ngay sau đó, hắn liền đối mặt Hoắc Vũ Hạo cái kia biểu tình tự tiếu phi thiếu. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo biểu lộ một khắc này, Đường Tam đầu tiên là ngậm một lần, lập tức liền giống là nghĩ đến cái gì, thần sắc bỗng nhiên phát lạnh. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước vào lúc này, hắn còn không có tại nữ nhi của mình trên thân thiết hạ cấm chế, lại thêm trọng sinh sau Hoắc Vũ Hạo thực lực khẳng định so với Vương Đông Nhi muốn mạnh hơn một mạng lớn. Nói cách khác, hiện tại Hoắc Vũ Hạo dù là đối nữ nhi của mình muốn làm gì thì làm, nàng cũng vô pháp phản kháng. Trọng yếu nhất chính là, hắn cái này làm phụ thân thậm chí chỉ có thể ở một bên nhìn xem, cái gì đều không làm được. Cũng không thể hắn tự bạo thân phận đi nói cho thần giới Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này đối ta nữ nhi có tâm làm loạn à? Đợi đến thần giới Đường Tam phát hiện sự tình không đúng thời điểm, Vương Đông Nhi sợ là sớm đã bị Hoắc Vũ Hạo ăn xong lau sạch. Mà sự thật cũng xác thực như cùng hắn dự đoán như thế, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ, rồi mới nâng ngón tay chỉ đối diện Vương Đông Nhi, nhẹ mở miệng cười đạo: "Đợi chút nữa đánh nhau, nàng giao cho ta." "Xuất sinh a." Nhìn xem chậm rãi hướng trong tràng đi đến, con mắt từ đầu đến cuối chưa từng từ hắn trên người nữ nhi dịch chuyển khỏi Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt, theo một trận nhiệt huyết dâng lên, chỉ là trong nháy mắt hắn liền thi triển ra chính mình thứ ba võ hồn mặt khác hai cái hồn kỹ. Hai con ngươi xích hồng, thở hổn hển: "Hoắc Vũ Hạo, nếu như ngươi dám đối nàng làm ra cái gì sự tình, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi." Nghe cái này bao hàm đoán độc thanh âm, Hoắc Vũ Hạo bước chân chợt dừng lại, chỉ gặp hắn có chút nghiêng đầu, dù bận vẫn đung dung địa ngắm nghĩa Đường Tam cái kia giữ tợn đến cực hạn khuôn mặt. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, tại trong đầu suy tư xong như thế nào mới có thể tốt hơn kích thích Đường Tam sau, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng đường còn không khỏi càng thêm hơn mấy phần. Chỉ gặp hắn nâng lên tay, vẻ mặt tươi cười hướng lấy Đường Tam dựng lên cái ngón tay cái: "Yên tâm, tất cầm xuống." Nhìn đối phương không có chút nào để cao bản thân bộ dáng, Đường Tam hai mắt tối đen, mãnh liệt cảm giác hôn mê nhường thân thể của hắn không nhịn được lung lay. Thật vất vả chậm tới. Không đợi hắn lại nói cái gì, một bên Vương Nôn liền cau mày hướng hắn phát ra cảnh cáo: "Vị bạn học này, quan chiến có thể, nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục thông qua ngôn ngữ ảnh hưởng khảo hạch học viên trạng thái, ta chỉ có thể xin ngươi rời đi." Đường Tam hô hấp cứng lại, lấy lại tinh thần bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, tại chú ý tới người chung quanh quăng tới quái dị ánh mắt sau, liền ngay cả nắm đấm cũng không khỏi lại lần nữa siết chặt mấy phần, to lớn lực đạo nhường cánh tay hắn nổi gân xanh. Tại liên tục mấy lần hít sâu qua sau, Đường Tam nắm đấm bỗng nhiên buông lỏng, ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo sau, chung quy là không tiếp tục nói cái gì. Thế Vương Nôn lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đã làm tốt chuẩn bị mọi người, khẽ gật đầu. Tranh tài bắt đầu. Theo thoại âm rơi xuống, Vương Đông Nhi dẫn đầu phóng xuất ra vũ hồn của mình, màu xanh thẳm hai cánh từ nàng phía sau đống nhiên mở ra, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra như mộng ảo quang trạch. Trọng yếu nhất chính là dưới người nàng cái kia một vàng một tím hai cái hồn hoàn, mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na toàn tím cho người rung động đại, nhưng một khi xuất hiện, đồng dạng đưa tới các lớp khác bên trên học viên trận trận kinh hô. Cảm thụ được người chung quanh cái kia rung động ánh mắt, Vương Đông Nhi một đôi phấn con mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, khiêu khích giống như khẽ hừ một tiếng. Không phải liền là ngàn năm hồn hoàn sao? Ta cũng có. Một giây sau, nàng liền không chút do dự hướng phía Hoắc Vũ Hạo phóng đi. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo nói lời nàng tự nhiên nghe được, mặc dù ngoài miệng nói xong ai thua ai thắng không nhất định, nhưng nàng biết chính mình đội ngũ là khẳng định không thắng được Cổ Nguyệt Na thêm Hoắc Vũ Hạo tổ hợp. Nhưng đội ngũ không thắng được, không có nghĩa là nàng cá nhân không thắng được Hoắc Vũ Hạo, cho nên nàng mới không chút do dự thuận theo Hoắc Vũ Hạo tâm ý lại dám đơn độc đối phó chính mình. Vậy liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hoắc Vũ Hạo 3 tháng trước chiến đấu nàng đồng dạng tận mắt chứng kiến qua, quá trình chiến đấu thậm chí còn bị Chu Y Lý khi đi học đơn độc xuất ra tới cho bọn hắn phân tích qua mấy lần. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia bối bối hoàn toàn là bởi vì trước đó không có chuẩn bị, lúc này mới bị cái kia quỷ dị hồn kỳ đánh trở tay không kịp. Nhưng mình đã sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không ăn đồng dạng thua thiệt. Về phần bị Hoắc Vũ Hạo bắt lấy cánh tay về sau liền không cách nào động đậy hiệu quả, kia liền càng không cần lo lắng. Bối bối Lam Điện Phách Vương Long võ hồn nhất định phải thông qua thân thể tiếp xúc, nhưng nàng Quang Minh Nữ Thần Điệp Sát lại là phía sau cánh, căn bản sẽ không cho Hoắc Vũ Hạo có thể tiếp xúc đến thân thể của mình cơ hội. Cho nên có thể thắng. Mắt thấy chính mình lúc sắp đến gần Hoắc Vũ Hạo, đối phương còn không có chút nào động tác, Vương Đông Nhi trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, không chút do dự liền phóng xuất ra chính mình đệ nhất hồn kỹ. Xí Dực Chát Đao. Chỉ gặp nàng đôi kia hoa mỹ cánh biên giới lập tức nổi lên kim quang nhàn nhạt, mang theo không thể ngăn cản sắc bén khí tức, hướng phía Hoắc Vũ Hạo chém tới. Chờ chút hắn thế nào giống như không có phóng thích võ hồn. Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, Vương Đông Nhi liền thấy Hoắc Vũ Hạo trực tiếp hướng về nàng cánh ngưng lên hiện ra bạch ngọc sắc quang mang bàn tay. Ken, kim thiết tương giao thanh thúy thanh vang từ Vương Đông Nhi bên tai vang lên, nhường nàng thần sắc có chút ngơ. Tay dựa liền chặn lại rồi. Còn không đợi Vương Đông Nhi suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo thời khắc đó ý đệ thấp đến chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm tựa như cùng sấm sét giữa trời quang bình thường, truyền vào trong thai của nàng. Như là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất vì tà ác gác ma nỉ non, tại trong óc nàng chậm rãi quanh quẩn. Đông Nhi, ngươi cũng không muốn ngươi Hạo Thiên Tông đệ tử thân phận bị người ta biết ta. Tấu chương xong, chương 94, có phục hay không? Chương 94, có phục hay không? Xong. Ngắn gọn hai chữ từ trong đầu hiện, tựa như là lập tức thấy được trong tương lai chờ đợi chính mình, sẽ là như thế nào xã chết thảm đạm nhân sinh như thế, Vương Đông Nhi cả người không bị khống chế run run một lần. Đối đầu Hoắc Vũ Hạo cái kia mang theo không hiểu ý cười ánh mắt, Vương Đông Nhi tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, chuẩn bị làm ra cuối cùng dãy rủa. Chỉ gặp nàng có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt, để ép cuống họng thấp giọng nói ra: "Ngươi nhận là người, ta không phải Hạo Thiên Tông đệ tử." Nói xong, nàng liền muốn đem phía sau cánh rút về, lại phát hiện Hoắc Vũ Hạo cái tay kia không biết thời điểm nào đã kiểm chế trụ cánh biên giới vị trí, như là vòng sắt như thế, mặc cho nàng như thế nào dùng sức cũng vô pháp rút ra. "Phải không?" Dường như bị Vương Đông Nhi cái kia thận trọng bộ dáng cho chọc cười, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng đường cong lại lần nữa giơ lên mấy phần. Một giây sau, theo cánh tay hắn về rồi, còn không có phản ứng kịp Vương Đông Nhi liền cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người không bị khống chế hướng phía Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Thế nhưng là ngươi phản ứng này nói cho ta biết, ta tựa hồ đoán đúng rồi. Nghe Hoắc Vũ Hạo cái kia chế nhạo lời nói, tiến đụng vào trong ngực hắn Vương Đông Nhi thân thể lập tức lắc một cái. Làm vì Hạo Thiên Tông tiểu công chúa, đừng nói cùng nam sinh như thế thân mật tiếp xúc, nhập học nàng đều là cầm lấy Hạo Thiên Tông chứng minh xin độc lập ký túc xá, có thể nói ngay cả nữ sinh nàng đều không có như thế ôm qua. Cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo lồng ngực truyền đến lửa nóng nhiệt độ, một cố làm nàng cảm giác sắc bạo tạc xấu hổ cảm giác chính lấy tốc độ cực nhanh xông lên đầu, phối hợp với Hoắc Vũ Hạo ngôn ngữ kích thích, Vương Đông Nhi dưới thân thể ý thức mềm nhũn. Thẳng đến cái kia từ trên người Hoắc Vũ Hạo tản mát ra thanh lương mùi thơm chui vào xoang mũi, ý chí một song nàng lúc này mới ý thức được chính mình giống như bị chiếm tiện nghi, lại hình như chỉ là bình thường tứ chi tiếp xúc. Nàng vừa có chút vô lực muốn phải đem đối phương đẩy ra, một mặt xấu hổ giận dữ địa trừng mắt về phía Hoắc Vũ Hạo. "Đã ngươi đều biết, cái kia ngươi tưởng làm cái gì? Uy hiếp ta, để cho ta nhận thua sao? Dự định uy hiếp ngươi làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là..." Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái, mặc dù phía sau lời nói cũng không nói ra miệng, nhưng ý kia đã biểu đạt rất rõ ràng. "Ngươi thế nào có ý tốt nói ra được, muốn đánh bại ngươi còn cần đến dùng những thủ đoạn này." Không cho Vương Đông Nhi mạnh miệng cơ hội, Hoắc Vũ Hạo ngón tay liền thuần thục xuất hiện ở thiếu nữ cái kia mềm mại bên hông. "Ngươi, ngươi làm cái gì?" "Không muốn." Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, Vương Đông Nhi tựa như cũng giống như bị chạm điện, thân thể mềm mại bắt đầu không cầm được tại Hoắc Vũ Hạo trong ngực dây rồi lấy, muốn phải nhờ vào đó đến tránh né cái kia tắc quái bàn tay. "Đừng không cho phép lại cào." Ngay từ đầu Vương Đông Nhi còn có thể cưỡng ép kéo căng ở biểu lộ, nhưng theo tra tấn tiếp tục tiến hành, nàng cả người liền vô ý thức dán tại Hoắc Vũ Hạo trên thân, một bên run rẩy một bên ức chế không nổi phát ra tiếng cười. "Ha ha ha, đừng, đừng như vậy, bỏ qua cho ta đi, ta nhận thua." Vương Đông Nhi cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nếu như không là đối phương đột nhiên tập kích, nàng thậm chí đều không biết mình nguyên lai như thế sợ đột. Tên ngốc này đến cùng là thế nào biết đến? Đánh bậy đánh bạn, không có khả năng a. Liên tưởng tới vừa mới đối phương lập tức liền gọi ra nàng không vì người biết Hạo Thiên Tông đệ tử thân phận, lại thêm cái kia cào nàng ngứa một chút thuần thục trình độ đến xem, tên ngốc này rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Đương nhiên, dưới mắt còn có một người so với nàng còn muốn điên, cái kia chính là trùng sinh chi sau thần vương Đường Tam. Nhìn xem đã nhanh muốn bị Hoắc Vũ Hạo dạy vào ý chí không rõ, thỉnh thoảng phát ra vũ mị yêu kiểu Vương Đông Nhi, hắn giờ phút này trang như điên cuồng, cả người run rẩy kịch liệt lấy. Hoắc Vũ Hạo tay không ngăn trở Vương Đông Nhi công kích một chiều kia, hắn sao lại thế nhận không ra? Không phải là đường môn tuyệt học, huyền ngọc thủ sao? Đáng chết Hoắc Vũ Hạo, thế mà dùng hắn lưu truyền xuống chiêu thức đối phó hắn nữ nhi. Ngang ngược sát ý giống như thực chất, từ cặp kia hiện đầy tia máu đỏ thắm trong đôi mắt bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào Hoắc Vũ Hạo, móng tay càng là thật sâu khảm vào lòng bàn tay huyết nhục bên trong, mặc cho cái tia từng sợi đâm nhói cảm giác điên cuồng kích thích thần kinh của hắn. Tiếp trước đâm lưng con rể của mình chẳng những cũng giống như mình trọng sinh, còn chẳng biết xấu hổ địa ở ngay trước mặt hắn, dùng chiêu thức của hắn chế phục nữ nhi của hắn, động thủ với hắn động cước. Đây là người làm sự tình. Ngươi thế nào không ngay cả ngươi nhạc mẫu cùng một chỗ cầm xuống đâu? Chờ xem Hoắc Vũ Hạo, tân sinh khảo hạch chúng ta sớm muộn sẽ gặp phải, đến lúc đó chính là vì ngươi sợ tác trô vì trả giá thật lớn thời điểm. Trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, dường như không nghĩ lại nhìn cái này khiến hắn bực mình một màn, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam không lưu luyến chút nào xoay người rời đi 33 khu. Đối với Hoắc Vũ Hạo thể nội có mấy con hung thú chuyện này hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, đây cũng là hắn mấy tháng này đến nay không có bí mật cùng đối phương động thủ nguyên nhân. Ý tưởng quá cứng, đánh không lại a. Nhưng đến tân sinh khảo hạch liền không đồng dạng, như vậy nhiều ánh mắt nhìn xem, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không dám mượn nhờ những hung thú kia sức mạnh cùng hắn chiến đấu, mặc dù hắn ý nguyên không cách nào giết đối phương, nhưng cho đối phương một cái dạy dỗ khó quên vẫn là có thể. Hắn đã từng cân nhắc qua muốn hay không đi cùng Hoắc Vũ Hạo tranh đoạt những hung thú kia quyền sở hữu, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, những vật kia yêu cầu quá đặc biệt, hắn căn bản cầm không vào tay. Cũng tỉ như cái kia Tiêu Thiên Mộng băng tàm trăm vạn năm hồn thú, muốn phải gánh chịu lực lượng của đối phương mấu chốt nhất chính là muốn có tinh thần thuộc tính võ hồn, hắn một cái Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chú Ý võ hồn chạy đi tìm Thiên Mộng băng tàm, người ta chỉ sợ nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Về phần sau tục cái gì băng bích đế hoàng bỏ cạn, không có Thiên Mộng băng tàm trợ giúp, đừng nói làm sao thuyết phục băng đế, hắn ngay cả cực bắc chi địa còn không thể nào vào được. Hơn nữa không có Thiên Mộng băng tàm cái kia bản thân phong ấn chi pháp, hắn cũng không hấp thu được băng bích đế hoàng bỏ cạn sức mạnh. Lại sau đó băng tiên tuyết nữ loại hình liền càng không cần phải nói, coi như thật lấy được người ta hóa hình phôi thai. 70 vạn năm tu vi tăng thêm người ta tự thân phản kháng, hoàn toàn liền là ai hấp thu ai chết. Mặc dù kiếp trước hắn cũng hấp thu qua tu vi so với băng thiên tuyết nữ cao hơn rất nhiều Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng đó là bởi vì thân thể của hắn đã có rất lớn một bộ phận bởi vì hải thần khảo hạch mà chuyển đổi thành thân thể, lúc này mới có thể đem hấp thu. Mà vạn năm sau bây giờ căn bản không có thành thần khảo hạch loại vật này, có thể nói ngoại trừ hiến tế, căn bản không có người có thể hấp thu 30 vạn năm trở lên hung thú. Nghĩ đến cái này, Đường Tam sắc mặt không khỏi có chút khó coi, nếu không phải còn có cái thần giới Đường Tam, hắn chỗ nào còn cần cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Hiện tại giết lại không thể giết, còn phải cả ngày nhìn xem tiếp trước cùng tự mình động thủ cựu nhân đối nữ nhi của mình động thủ độc ước. Loại cảm giác này quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Càng nghĩ Đường Tam càng tức giận, người ta Hoắc Vũ Hạo chỉ là chui cái tinh đấu đại xâm lâm công phu chính là trăm vạn năm hồn hoàn bắt đầu, mặc dù không có thấy đối phương sử dụng tới, nhưng đã đồng dạng là trọng sinh, nghĩ đến đối phương cũng đã có được cái kia băng thuộc tính thứ hai võ hồn. Chính mình đâu? Trọng sinh sau chỉ có nghèo đến đinh đương vang lên tiệm thợ rèn, một cái căn bản không dựa vào được phế vật lão cha, trăm năm hồn hoàn bắt đầu vẫn là dựa vào chính mình đánh. Vì phòng ngừa thần giới Đường Tam phát hiện, làm cái gì sự tình đều đến thận trọng. Lúc trước hắn tại Thiên Đấu Thành phụ cận lạc Nhật Sâm Lâm thu hoạch hồn hoàn lúc còn đặc địa chạy tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn chung quanh nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút có thể hay không làm điểm tiên thảo cái gì, kết quả đập vào mắt tất cả đều là độc trướng. Năm đó chính hắn gieo xuống Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cùng Bích Lân Cựu Tuyệt Hoa, bây giờ thành hắn tiến vào bên trong lớn nhất trở ngại. Mặc dù hắn đường môn tuyệt học Huyền Ngọc Thủ danh xưng bách độc bất xâm, nhưng thật muốn như thế đi vào, sợ là cũng liền chỉ còn cái tay. Cái này ai chịu nổi a? Cũng may mắn còn có cái Tam Xoa Kích, không phải vậy hắn cũng không biết tương lai nên thế nào làm. Từ Đường Tam rời đi sau không bao lâu, Vương Luân dường như rốt cục có chút chịu không được trên trận họa phong đột biến khảo hạch, thần sắc lúng túng mở miệng nói: "Khụ khụ, Hoắc Vũ Hạo đồng học, ta nhìn vị bạn học này đã nhận thua nhiều lần, ngươi nên dừng tay." Tiếp tục như vậy nữa, hắn đều sợ Vương Đông Nhi cười đau xót không đi qua. Không chỉ là hắn, trung quanh học viên đã sớm thấy choáng mắt. Mặc dù cả cuộc chiến đấu miêu tả đứng lên chính là Hoắc Vũ Hạo tìm được địch nhân nhược điểm, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đưa cho Vương Đông Nhi đón đầu thống kích, đồng thời toàn bộ hành trình đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, không chút nào cho lật bàn cơ hội. Nhưng thoạt nhìn liền hoàn toàn không phải như vậy chuyện, nhà ai người tốt đánh nhau dựa vào gãi ngứa ngứa. "Được rồi Vương lão sư." Hoắc Vũ Hạo biết nghe lời phải gật gật đầu, nhìn xem trong ngực sắc mặt từng hồng, cùng thở mạnh Vương Đông Nhi, rốt cục có chút vẫn chưa thỏa mãn địa thu hồi tội ác đại thủ. Tựa như là từ dài rằng giặc địa ngục trong sinh hoạt giải thoát rồi như thế, Vương Đông Nhi đã ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, cả người mềm nhũn dựa vào Hoắc Vũ Hạo trên thân. Thở dốc một lát sau, rốt cục thở ra hơi, Vương Đông Nhi hung hăng trừng mắt liếc Hoắc Vũ Hạo, chất vấn: "Tranh tài đều kết thúc, ngươi còn muốn ôm đến thời điểm nào?" Nói tên ngốc này háo sắp đi, đối phương toàn bộ hành trình cũng chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi, đồng thời không có động thủ động cước, ngoại trừ cảm giác có chút mất mặt bên ngoài, nàng ngược lại là không có cảm giác chính mình ăn cái gì thua thiệt. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái, một giây sau tựa như đối phương mong muốn như vậy, buông lỏng tay ra cánh tay. Theo một tiếng kinh hô, đã mất đi trèo chống Vương Đông Nhi mắt thấy sẽ phải đảo lộn xuống dưới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vũ Hạo tay đã lần nữa đưa nàng đỡ lấy. Hiện tại biết vì cái gì muốn ôm rồi. Tiếng chế nhạo ở bên tai quanh quẩn, giống như là vì trả thù nàng lời nói mới rồi như thế, Vương Đông Nhi cảm giác được một cách rõ ràng Hoắc Vũ Hạo ngón tay lại nhẹ nhàng tại cái hông của nàng cào một lần. Ừ, trong nháy mắt đánh tới cảm giác nhường nàng thân thể mềm mại lại lần nữa run lên, tâm thần run rẩy phía dưới, trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng ưng. Cảm nhận được người chung quanh cái tia quỷ dị ánh mắt, một cỗ nồng đậm đến tan không ra xấu hổ giận dữ từ Vương Đông Nhi trong lòng dâng lên, liền ngay cả nói dọa ngữ khí đều mang một cỗ cắn răng nghiến lợi hương vị. Hèn hạ, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta hãy lợi a. Lời còn chưa nói hết, bên hông thịt mềm lại lần nữa bị giáng đòn nặng nề, Vương Đông Nhi lại là run lên. Có phục hay không? Chỉ thấy Vương Đông Nhi răng gắt gao cắn lấy phấn nộn môi dưới, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia một bộ nếu như nàng không phục liền tiếp tục cao bộ dáng, yếu ớt môi vo vẻ thanh âm rốt cục khó khăn từ giữa hàm răng ép ra ngoài. Phục, phục. Tấu chương xong, chương 95, Vương Đông Nhi, giúp ta đánh đường tam, chương 95, Vương Đông Nhi, giúp ta đánh đường tam. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu, hướng phía một bên vì bảo tồn chiến lực, không có quá nhiều chống cự liền bị Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ đánh bại, Tiêu Tiêu cùng Vu Lôi vẫy vẫy tay. Nhìn xem đánh trước đó còn tuyên bố muốn đánh bại đối phương Vương Đông Nhi giờ phút này biến thành bộ dáng này, Tiêu Tiêu một cái nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Mặc dù nhìn qua Vương Đông Nhi bị chơi đùa dục tiên dục tử, nhưng nàng biết, Hoắc Vũ Hạo chỉ dùng gãi ngứa ngứa không thể nghi ngờ là hạ thủ lưu tình, chỉ cần chậm tới, đồng thời sẽ không ảnh hưởng các nàng đoàn đội sức chiến đấu. Tạ ơn. Đem Vương Đông Nhi từ Hoắc Vũ Hạo trong ngực tiếp nhận sau, nàng đầu tiên là nhẹ giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói cảm ơn, đối xử mọi người nhà đi xa sau, lúc này mới ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vương đội trưởng, bị gãi ngứa ngứa đánh bại cảm giác ra sao? Ta đó là chưa chuẩn bị xong, lại nói, ai biết cái này Têu Hoắc Vũ Hạo gia hỏa sẽ sử dụng như thế biến thái chiêu số. Vương Đông Nhi một bên lẩm bẩm, một bên vô ý thức nhìn về phía hướng phía Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ đi đến Hoắc Vũ Hạo, một đôi phấn trong mắt màu xanh lam trung lóe ra phức tạp quan mang. Lần sau ta chắc chắn sẽ không thua, phải không? Lần sau ngươi liền không sợ cào ngưỡng ấy. Nghe vậy, Vương Đông Nhi lập tức chẹn họ một lần, ngay sau đó xấu hổ mở miệng nói, ngươi đến cùng làm một bên nào? Ta đều như thế thảm rồi, ngươi còn giúp người khác nói chuyện, mới vừa rồi còn cùng đối phương nói lời cảm tạ, đến cùng là ý gì? Ta ngược lại muốn xem ngươi có sợ hay không nữa. Đừng, ta sai rồi đội trưởng, ha ha ha. Bởi vì cái gọi là chính mình mắc mưa, liền phải đem người khác dù xé nát, tại hung hăng hành hạ một phen Tiêu Tiêu sau, chậm tới Vương Đông Nhi có chút tức giận nói ra. Sau này không cho phép nhắc lại chuyện này, lần sau gặp lại hắn, ta chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện cho hắn cào đến. Vì kỳ 3 ngày tân sinh khảo hạch đã kết thúc, lớp chúng ta có 4 chi đội ngũ bị đào thải, thập nhị chi đội ngũ tiến nhập 64 người đứng đầu. Chúc mừng hiện tại ngồi ở chỗ này các vị có thể tại cái này một năm học thời gian kế tiếp bên trong tiếp tục lưu lại sử lai khắc học tập, các ngươi 3 tháng này cố gắng không có uổng phí. Trương Nhạc Huyên ánh mắt quét mắt ở đây mọi người, tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có 2 chi đội ngũ có được toàn thắng thành tích tốt, có thể có được loại này chiến tích, toàn bộ niên cấp cũng chỉ có 7 chi mà thôi, liền năm nhất mà nói, lớp chúng ta đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngay vậy, dưới đài làm vì toàn thắng đội ngũ một trong Đái Hoa Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ ngạo nhiên, 2 con ngươi càng là tại trong lúc lơ đãng quét về phía Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình đối Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ giảm bớt một số. Đúng a, đi qua như thế nhiều năm trưởng thành, hắn đã không phải là cái kia tại phủ công tước bị huyết tinh tràng diện dọa đến run lẩy bẩy thiếu niên. Đồng dạng là toàn thắng đội ngũ, hắn là tự mình dẫn đội chiến thắng, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn có một vị tu vi mạnh hơn Cổ Nguyệt Na làm vì đồng đội, mới có thể thu được như vậy chiến tích. Coi như đối mới có thể đánh bại ngoại viện song tử tình, nhưng chúng quy là dựa vào hồn kỹ vị dị đầu cơ trục lợi, lại nói, cái kia bối bối cũng bất quá là giống như hắn hồn tôn tu vi mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Hoắc Vũ Hạo chi ở giữa chênh lệch đã không như trong tưởng tượng như vậy đại, hắn cũng không cần thiết giống như trước đó như vậy e ngại đối phương. Cưỡng chế kích động trong lòng, Đái Hoa Bân không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Chờ xem, Hoắc Vũ Hạo, ta sớm muộn sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, đưa ngươi ngày xưa đem đến cho ta thống khổ, đủ số hoàn trả. Cũng không biết Đái Hoa Bân trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì, Hoắc Vũ Hạo nghe Trương Nhạc Viên lời nói, trong đầu lại là lập tức nhớ tới Chu Y Y lớp. Cùng kiếp trước có chút khác biệt chính là, một thế này tân sinh ban một không chỉ có Đường Tam, còn có kiếp trước tân sinh khảo hạch lúc này là 10 ban Chu Tư Trần cùng Tào Cần Hiên, còn có Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu. Nhưng cho dù là như vậy, Chu Y Y ở lớp chiến tích vẫn không có tốt bao nhiêu. 10 trận thi đấu vòng tròn đánh xong, hắn phát hiện tân sinh lớp một đội ngũ ít đến tương cảm, tổng cộng chỉ có 13 chi, thậm chí còn có một chi đội ngũ ở trong quá trình này không có tiến vào trước 150 tên, bị trực tiếp đào thải. Dưới mắt tân sinh ban một ngay cả 40 người đều không có thể nói cùng kiếp trước hơn 20 chi đội ngũ, toàn viên tấn cấp hình tượng trên lệch rất xa. Bất quá nghĩ Hoắc Vũ Hạo liền đã đoán được nguyên nhân, kiếp trước tân sinh ban một có thể đang tái sinh khảo hạch thời điểm còn lại hơn 60 người, rất lớn một bộ phận công lao ở chỗ có hắn cái này màu trắng hồn hoàn, cấp 11 hồn lực, nhưng là tự thân cố gắng án lệ. Tại hắn xúc tiến dưới, toàn bộ ban một học viên tính bền dẻo cùng nghị lực đều tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng một thế này hắn không có ở đây, cho nên kết quả có thể nghĩ, không có tấm gương kéo theo, học viên cùng lớp tại Chu Y cái kia có thể so với cối xay thịt huấn luyện hạ đại lượng bị nghỉ học, có thể đang tái sinh khảo hạch thừa lại 40 đã coi như là rất tốt. Được rồi, sau đó chúng ta tới vì thập nhị chi tấn cấp đội ngũ thành viên nói một chút đấu vòng loại chú ý hạng mục, những bạn học khác nếu như không có hứng thú có thể tự học. Đấu vòng loại đội ngũ hết thể 64 chi, thua đồng thời không có trừng phạt, nhưng sẽ đánh mất tiếp tục dự thi tư cách, chiến thắng đội ngũ thì sẽ tấn cấp vòng tiếp theo, thẳng đến quyết ra 3 hạng đầu đội ngũ, có thể thu hoạch được do học viện chỗ ban phát ban thưởng. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên cười mỉm địa liếc qua Hoắc Vũ Hạo, tiếp tục nói. Nơi này không thể không xách một câu, học sinh mới của năm nay so với dĩ vãng rất nhiều năm đều mạnh hơn nhiều, tương tại tân sinh chúng khó gặp hồn tôn tại lần này khoảng chừng 5 cái, ngoại trừ lớp chúng ta 2 tên hồn tôn bên ngoài, mục tiêu là đoạt giải quán quân đội ngũ, còn lại 3 tên hồn tôn chung, cần có nhất chú ý chính là cái nào một tên tin tưởng mọi người đã có đáp án. Nghe được Trương Nhạc Huyên nhắc nhở, ở đây mọi người đều sẽ tâm cười một tiếng. Còn có thể là ai? Tại nhà tắm tử nhất chiến thành danh khỏa thân chiến thần chứ sao? Mặc dù những cái danh xưng này là mất mặt điểm, nhưng này tên cùng Đường Tam tiên tổ cùng tên học viên thực lực vẫn là đạt được mọi người nhất trí công nhận. So sánh với những người khác nụ cười trên mặt, Đái Hoa Bân lại là sắc mặt có chút âm trầm, vừa nghĩ tới đối phương là dẫm lên chính mình dựng danh, hắn liền không nhịn được âm thầm cắn răng. Nhưng phẫn nộ qua sau, ngay sau đó lại là một cỗ cảm giác bất lực đánh tới, cùng Hoắc Vũ Hạo triển hiện ra không giống, bởi vì đích thân thể nghiệm qua, cho nên hắn biết mình cùng Đường Tam tại trên thực lực chênh lệch có nhiều sao lớn. Phải biết tân sinh khảo hạch thế nhưng là có thể sử dụng ám khí. Hắn muốn phải thu hoạch được quán quân, chỉ sợ chỉ có mong mỏi Hoắc Vũ Hạo đối đầu Đường Tam, hai người đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn mới có cơ hội. Được rồi, muốn nói liền như thế nhiều mọi người có thể tan lớp. Đi qua một ngày chỉnh đốn, thi đấu vòng tròn 64 người đứng đầu đội ngũ lần nữa tề tụ tại khảo hạch khu bên ngoài. Nhìn xem tuổi trẻ xinh đẹp, cùng mấy vị khác chủ nhiệm lớp có vẻ hơi không hợp nhau Trương Nhạc Huyên, Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười. Hoắc Vũ Hạo. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ hắn bên tai truyền đến. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Đông Nhi không biết thời điểm nào đi tới bên cạnh hắn, bên người cũng không có đi theo Tiêu Tiêu cùng một tên khác đồng đội. Nhìn đối phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thế nào rồi? Vương Đông Nhi đầu tiên là nhìn một vòng xung quanh, rồi mới như không có việc gì nói ra. Không cái gì, chính là sợ ngươi thua quá nhanh, cho nên mới cho ngươi thêm cố lên. Hoắc Vũ Hạo đều kinh ngạc, chỉ gặp hắn hai con ngươi trừng tròn xoe, khó có thể tin trên dưới đánh giá một chút Vương Đông Nhi, chợt có chút chần chừ mà hỏi thăm. Ngươi không phải là trước đó bị gái ngứa ngứa cào nghiệt đi? Mới không có. Vương Đông Nhi gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Ta chẳng qua là cảm thấy thực lực ngươi coi như nhìn được, lại thêm biết thân phận của ta, cho nên tưởng xin ngươi giúp một tay đem cái kia cho ta tông môn bôi đen giá hỏa đánh một trận. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo giống như là nghe được cái gì làm cho người khiếp sợ sự tình như thế, thần sắc có chút ngơ. Thế nào rồi? Nghe Vương Đông Nhi giọng nghi ngờ, Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, trên mặt hiện ra một vòng khó nói lên lời vẻ của quái. Khụ khụ, cái này sao? Ngươi xác định? Chỉ gặp hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Vương Đông Nhi, theo sau lại lơ đãng có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc qua lén lút đi vào bọn hắn phụ cận, muốn phải nghe lén nói chuyện Đường Tam. Vừa rồi Vương Đông Nhi tiếng nói cũng không tính nhỏ, tự nhiên là không gì sánh được rõ ràng truyền vào Đường Tam trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường, nhường cả người hắn ngu ngơ ngay tại chỗ. Thua thiệt hắn còn bởi vì lo lắng Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi làm cái gì, đặc địa chạy tới nghe lén. Kết quả nhường hắn nghe được cái gì? Đây coi là cái gì? Nữ nhi làm người khác đến ẩu đả lão phụ thân. Đương nhiên, nghe được Hoắc Vũ Hạo nghi vấn, Vương Đông Nhi không chút do dự gật gật đầu, một bên cơ nắm tay nhỏ, một bên cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta đã sớm nhìn ra hỏa kia khó chịu, nếu không phải ta đánh không lại nói đến đây." Nàng đông nhiên dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp liếc qua Hoắc Vũ Hạo, do dự một lát vẫn là nhẹ giọng mở miệng nói: "Đương nhiên, gia hỏa kia biến thái về biến thái, nhưng thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, ta cũng chính là thuận miệng nói, nếu như ngươi thật gặp gỡ người kia đội ngũ, đánh không lại liền nhận thua, chớ miễn cưỡng." Nói xong, nàng cũng không biết ra ngoài cái gì mục đích lẩm bẩm một câu: "Ta đây cũng không phải là tại quan tâm ngươi, chỉ là không nghĩ cổ vũ gia hỏa kia khí diễm." Đường Tam con ngươi cực chấn: "Ngươi đây là ý gì? Người ta hai ngày trước còn đối ngươi như vậy, ngươi thế mà còn quan tâm tới an nguy của hắn đến rồi?" Hoắc Vũ Hạo nghe vậy lại vô ý thức liếc qua Đường Tam, khi nhìn đến đối phương cái kia nắm chặt nắm đấm cùng với cái kia khí đến giận sôi lên, toàn thân ngăn không được run rẩy dáng vẻ lúc, không khỏi thần sắc co quắp một lần, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thật thê thảm đây này. Ấp ủ một hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo mới cưỡng chế điên cuồng dương lên khóe miệng, đàng hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta." "Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút." Vương Đông Nhi sắc mặt vui mừng, nâng tay vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, "Nếu là ngươi thật thắng ra hỏa kia, ta mời ngươi ăn cơm." Nói xong, nàng cũng không còn lưu thêm, trực tiếp hướng phía chính mình hai tên đồng đội đi đến. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Hoắc Vũ Hạo lại liếc mắt nhìn đã biến mất không thấy gì nữa Đường Tam, rốt cục nhịn không được cười lên. Theo từng cái đội ngũ đội trưởng tiến lên rút thăm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Đấu chương xong, chương 96, thò đầu ra liền dây chương 96, thò đầu ra liền dây khảo hạch khu. Nhạc Huyên. Thanh âm đột ngột vang lên, Trương Nhạc Huyên vô ý thức quay đầu, tại nhìn người tới sau ánh mắt có chút lóe lên, bất động thanh sắc thi lễ một cái. "Nôn viện trưởng, ngươi thế nào tới? Đây không phải vừa bạn có rảnh, liền tới thăm các ngươi một chút lớp học hai tên tiên tài nhà." Nôn Tiểu Chiết trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, mặc dù cái này hai tên tiên tài không có thể gia nhập ta võ hồn hệ có chút đáng tiếc, nhưng vô luận là võ hồn hệ vẫn là hồn đạo hệ, đều là vì học viện mà cố gắng, ta cái này làm viện trưởng tự nhiên là phải quan tâm một lần bọn nhỏ trưởng thành. Thì ra là thế. Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, sắc mặt không chút nào nổi sóng gật gật đầu. "Cái kia Nôn viện trưởng liền cùng một chỗ xem một chút đi." Theo 6 người chậm rãi ra trận đứng vững, làm vị trọng tài lão sư cũng chậm rãi mở miệng. Song Phương xưng tên. Tân sinh ban 9, Linh Thiên, 31 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Không giống với kiếp trước do Lỗ Mãng Vu Phong trước tiên mở miệng, lần này cái thứ nhất mở miệng chính là nhìn qua càng thêm trầm ổn Linh Thiên. Trận đầu liền đối mặt cái này đánh bại ngoại viện song tử tinh thiếu niên thiếu nữ tạo thành đội ngũ, mặc dù biết chính mình đội ngũ phần thắng không lớn, nhưng Linh Thiên cũng không tính từ bỏ. Đã phe mình đội ngũ ở vào yếu thế, vậy liền thẳng thắn một điểm đem tin tức của mình báo ra đến, dùng cái này đổi lấy đến đối phương tin tức còn có thể vì chiến đấu kế tiếp làm tính nhắm vào chuẩn bị. Thất bảo lưu ly tháp bản thân không có chút nào chiến lực, nhưng này kinh khủng tăng phúc hiệu quả có thể để cho hai tên tu vi đại hồn sư đồng đội trong thời gian ngắn có được hồn tôn cấp bậc sức chiến đấu. Nếu như ngay từ đầu liền châm đối với đối phương điểm yếu tiến hành chiến đấu, chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng. Có thể tại sử lai khắc tân sinh khảo hạch đi đến một bước này, ai không phải tâm cao khí ngạo thiên tài, làm vì mới vừa vào học không mấy tháng tân sinh, bọn hắn cũng không giống là những cái kia cấp cao học tỷ học giống nhau, đối kích bại ngoại viện song tử tinh chuyện này hàm kim lượng có một cái rõ ràng nhận biết. Thế nào khả năng bởi vì đối thủ danh khí càng lớn liền trực tiếp từ bỏ? Lại nói, đây cũng không phải là trước đó thi đấu vòng tròn, có thể chiến lược tính từ bỏ một số thực lực tương đối mạnh đối thủ, đấu vòng loại, cái kia đào thải liền là thật nói tạm biệt. Cho nên dù là có một tia cơ hội chiến thắng, các nàng đều phải đi tranh thủ. Nghe lên trước mắt ba tên đều có đặc sắc xinh đẹp thiếu nữ tự giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo thần sắc bình tĩnh, đối với đối phương điểm tiểu tâm tư kia hắn tự nhiên cũng là đoán được một số. Hắn cũng không nghĩ tới cái này đấu vòng loại trận đầu liền gặp được kiếp trước kẻ thù cũ, ánh mắt đảo qua một cái kia cái coi như khuôn mặt quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào tóc so với Mã Tiểu Đảo còn tươi đẹp hơn mấy phần, một mặt như lâm đại địch vu phong chiến thân, chậm rãi mở miệng. Tân sinh năm lớp, Hoắc Vũ Hạo, 28 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Tân sinh năm lớp, Chu Lộ, 25 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Theo Chu Lộ tự giới thiệu xong, Cổ Nguyệt Na cũng rốt cục mở miệng. Năm lớp, Cổ Nguyệt Na, cường công hệ, hồn lực đẳng cấp 30 tầng cấp. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe giờ phút này lại như là một cái trọng truy đập vào ở đây trung trái tim con người trùng, đừng nói Ninh Thiên mấy người bọn hắn, liền xem như chạm tại xem thi đấu chỗ ngồi Ngôn Tiểu Chiết cũng nhịn không được con người co rụt lại. Làm vì siêu cấp đấu la, vừa rồi mấy người tự giới thiệu hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Hai người này nhập học lúc ấy không phải một cái 26 cấp, một cái 36 cấp sao? Nếu như nói thân vì đại hồn sư Hoắc Vũ Hạo tại 3 tháng tăng lên 2 cấp hồn lực mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn còn hắn có thể lý giải phạm chủ lời nói. Cái kia Cổ Nguyệt Na hắn liền hoàn toàn không có thể hiểu được. Hồn tôn đẳng cấp tốc độ tăng lên cùng đại hồn sư như thế, bằng cái gì a? Ngươi thế nào không phong hào đấu la tu vi thời điểm cũng như thế tăng lên đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Tiên Lâm Nhi muốn phải để cho hai người đang tái sinh giải thi đấu bên trên đánh bại Đường Tam, cho nên cho cái gì tăng cường tu vi đan dược? Tưởng đến nơi này, Ngôn Điểu chết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tức giận. Ánh mắt thiệt cận. Không đến 12 tuổi 36 cấp 4 là đã gần ngàn năm khó gặp, thế mà còn bởi vì một trận đấu thắng lợi mà cho thiên tài như thế học viên ăn loại kia đan dược. Một vị tăng lên tu vi mà không đi dạy bảo học viên đào sâu năng lực của mình, cái này hoàn toàn chính là không đem học sinh tương lai coi là chuyện đáng kể. Làm vì võ hồn hệ viện trưởng, hắn là không nên đối hồn đạo hệ bên kia dạy học cơ tay múa chân, dù sao lại ra sao cũng cùng hắn võ hồn hệ không có quan hệ, nhưng Cổ Nguyệt Na tên học viên này không giống a. Đi qua Huyền Lão chỉ điểm, hắn vốn là dự định đường đường tam tại trận này tân sinh khảo hạch đánh bại Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, biểu hiện ra một phen võ hồn hệ nội tình sau, lại cho hối hận Cổ Nguyệt Na một cái cơ hội. Hoắc Vũ Hạo hắn có thể không cần, nhưng Cổ Nguyệt Na này thiên phú thật sự là quá lợi hại, hắn thật sự là không nghĩ từ bỏ. Kết quả quay đầu liền thấy hồn đạo hệ như thế trà đạp thiên phú, hắn làm sao không đau lòng? Không được, không thể đợi thêm nữa. Đến mau chóng đem Cổ Nguyệt Na kéo đến võ hồn hệ xế chiều hôm nay liền ngầm thao tác một lần, an bài đường tam cùng Hoắc Vũ Hạo chiến đấu đi. Lại như thế xuống dưới, Hảo Hảo Ngọc Thu không biết muốn bị hồn đạo hệ những cái kia ra hỏa biến thành dạng gì so sánh với Ngôn Tiểu Chiết cái kia không che giấu chút nào phẫn nộ, Linh Thiên mấy người liền hoàn toàn là rung động. Đấu vòng loại trận đầu liền tao ngộ 38 cấp hồn tôn, cái này còn đánh cái lông a. Dẫn đội phản ứng kịp Linh Thiên hít sâu một hơi, hướng phía bên cạnh hai người thấp giọng mở miệng. Coi như là cuối cùng một trận, hết sức mà vì đi. Mặc dù nàng chính mình là hồn tôn, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng có thể minh bạch một vị 31 cấp hệ phụ trợ cùng một vị 38 cấp cường công hệ trên lệch có nhiều sao lớn. Ừm. Vũ Phong trên mặt cũng có chút nghiêm túc, nàng gái kia một đôi đỏ con mắt màu đỏ giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, khoác lên trường học trên quần hai tay đều tại lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra độ cong run rẩy. Cũng không biết vì cái gì, đừng nói võ hồn, Cổ Nguyệt Na rõ ràng ngay cả hồn lực đều không có vận chuyển, nhưng thân thể của nàng chính là không bị khống chế bắt đầu run rẩy, thậm chí không hiểu có một loại muốn phải hướng đối phương quỳ xuống đất thần phục cảm giác từ trong lòng dâng lên. Chuẩn bị, tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài hét lớn một tiếng, Linh Thiên liền một ngựa đi đầu địa triệu hoán ra vũ hồn của mình. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Nhất thanh thanh hát qua sau, một đạo toàn thân tản ra lộng lẫy quang mang thải sắc bảo tháp liền xuất hiện ở Linh Thiên trong tay, ngay sau đó, tại chú ý tới Cổ Nguyệt Na dưới chân dâng lên ba cái tử sắc hồn hoàn lúc, cổ họng của nàng đều vô ý thức đông lúc nhích qua một cái. Cho dù đã sớm đối với cái này có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy cái này đủ để đổi mới nhận biết hình tượng lúc, nàng vẫn là cảm giác được có một loại cảm giác bất lực từ trong lòng hiện lên. Thất bảo nổi danh, nhất biết, nhanh, tạm biết, lực. Không chút do dự lựa chọn toàn lực bộc phát, theo liên tục hai cái hồn rủa từ Linh Thiên trong miệng thổ lộ, hết thảy bốn đạo quang mang từ thất bảo lưu ly tháp bên trong bay ra, chia hai cỗ phân biệt rót vào Vu Phong cùng Nam Môn Doãn Nhi thể nội. Cuối cùng lại cho mình lên một cái giải về sau, hồn lực trong nháy mắt đại lượng tiêu hao, Linh Thiên không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nhìn qua chạm đều có chút đứng không vững dáng vẻ. Vũ Phong, ngươi trước ngăn lại Cổ Nguyệt Na, Doãn Nhi, ngươi trước tiên đem cái kia tóc đen thiếu nữ giải quyết hết, ta còn có thứ hai hồn kỹ nắm ở trong tay, không cần lo lắng Hoắc Vũ Hạo không chế. Đồng thời ra chỉ 40% tốc độ cùng sức mạnh, Vũ Phong một mình đối mặt Cổ Nguyệt Na khả năng còn có chút khó khăn, nhưng cùng vì mẫn công hệ Nam Môn Doãn Nhi dưới mắt tuyệt đối là có thể trực tiếp nghiền ép Chu Lộ tồn tại. Được. Nam Môn Doãn Nhi lúc này đáp ứng một tiếng, phía sau màu xanh biết hai cánh chấn động mạnh một cái, cả người liền hướng phía Chu Lộ phóng đi. Cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, Vu Phong cũng là bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Dường như đã nhận ra tầm mắt của nàng, một giây sau, Vu Phong liền đối mặt Cổ Nguyệt Na như là tử thủy tinh giống như thâm thúy, hào không gợn sóng hai con người. Vẹn vẹn chỉ là đạm mạc nhìn, Vu Phong tựa như là thấy được cái gì kinh khủng chi vật giống như bị sét đánh tầm thường toàn thân run rẩy kịch liệt một lần, trên cánh tay trái màu đỏ vảy rồng càng là không bị khống chế từng mạnh dựng thẳng lên. Rồi mới liền không có rồi mới. Vu Phong. Tại Ninh Thiên cái kia khó có thể tin ánh mắt dưới, Vu Phong cứ như vậy không có dấu hiệu nào thu hồi võ hồn, thẳng tắp địa ngã xuống. Nàng võ hồn không phải nguyên tố pháp sư sao? Đây cũng là cái gì năng lực? Nôn Tiểu Chiết lông mày bỗng nhiên nhíu lên, chỉ cảm thấy trước mắt phát sinh toàn bộ thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đừng nói Cổ Nguyệt Na ba cái hồn hoàn căn bản sáng đều không có sáng một lần, hắn thậm chí ngay cả hồn lực ba động cũng không từng cảm nhận được, cái kia Vu Phong liền như thế ngã xuống. Trong lúc nhất thời, một cỗ sự tình vượt qua khống chế cảm giác khó chịu từ Nôn Tiểu Chiết trong lòng dâng lên, bất an mãnh liệt nhường hắn vô ý thức siết chặt mấy phần nắm đấm, nhìn chằm chằm trong chàng Cổ Nguyệt Na. Mà đồng dạng thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng không nhịn được giật một cái, không hiểu hồi tưởng lại trước đó dự định đội viên khảo hạch thời điểm. Nếu như lúc ấy là đại sư Minh đối đầu Cổ Nguyệt Na, chỉ sợ cũng là kết cục này a. Thu liễm lại suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía bên cạnh Chu Lộ, Nam Môn Doãn Nhi giao cho ta, Linh Thiên liền giao cho ngươi. Được rồi. Chu Lộ không nói gì, thân hình hóa vì một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng phía còn không có tử Vu Phong tao ngộ phản ứng kịp Linh Thiên phóng đi. Thấy cảnh này, Nam Môn Doãn Nhi vô ý thức tưởng muốn chặn lại, chợt cảm giác được ánh mắt hoa lên. Hoắc Vũ Hạo đã không biết thời điểm nào xuất hiện ở trước mặt của nàng, mang theo để cho người ta có chút lông tơ đứng đấy nụ cười nhàn nhạt. Quấy rầy người khác chiến đấu cũng không phải một cái thói quen tốt. Nghe Hoắc Vũ Hạo cái kia không nổi sóng yên ổn lời nói, Nam Môn Doãn Nhi toàn thân run lên. Điều này sao khả năng? Hắn thật là khống chế hệ. Trong lòng kinh hãi đối phương tốc độ sau khi, nàng phía sau hai cánh chấn động mạnh một cái, muốn phải thông qua kéo lên độ cao đến thoát khỏi Hoắc Vũ Hạo dây dưa. Nhưng có tinh thần dò xét Hoắc Vũ Hạo lại sao lại thế như đối phương mong muốn, chỉ gặp hắn năm ngón tay nắm tay, không chút lưu tình liền hướng phía Nam Môn Doãn Nhi đánh tới. Gào thét quyền phong nhường Nam Môn Doãn Nhi con người bỗng nhiên co rụt lại, không kịp sử dụng hồn kỹ nàng đành phải nâng lên hai cánh tay ngăn cản. Một tiếng vang nặng nề qua sau, dù là nàng thời khắc này sức mạnh đi qua Ninh Thiên gia chỉ, vẫn như cũ cảm giác được cánh tay tê dại một hồi, không chờ nàng bay rất ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo tay kia liền đã trước một bước kiềm chế trụ cánh tay của nàng, đưa nàng một lần nữa giật trở về. Theo mệnh lạc ti phong thích, nàng cả người còn không có phản ứng kịp liền cùng vu như gió, hai mắt tối đen, chậm rãi ngã mặt trên mặt đất. Cùng lúc đó, nhìn xem không có lực phản kháng chút nào liền ngã xuống hai tên đồng đội, Linh Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này nàng mới rõ ràng cảm giác được cùng Vi Tân Sinh, mình cùng Hoắc Vũ Hạo cái kia có thể xương sườn đối thức chính lệnh. Đạt được 40% tốc độ tăng thêm Nam Môn Doãn Nhi thậm chí đều không có phản ứng kịp liền bị Hoắc Vũ Hạo tới gần thân, một cái khống chế hệ đại hồn sư, bằng vào tố chất thân thể liền có thể có được có thể so với hồn tôn tốc độ cùng sức mạnh, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Ngay tại nàng ngây người thời khắc, Chu Lộ cũng đã đi tới bên cạnh nàng, tản ra hàn quang lợi trảo không chần chờ chút nào địa chống đỡ tại trên cổ của nàng. Nhận thua đi. Cảm thụ được chỗ cổ truyền đến hàn ý, Linh Thiên biết hầu nhẹ nhàng đống núc ních qua một cái, thần sắc có chút đắng chát địa nâng lên tay. Ta nhận thua. Yên tĩnh, qua một hồi lâu, tên kia trọng tài mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phát hiện mà tiến lên kiểm tra một chút Vu Phong cùng Nam Môn Doãn Nhi trạng thái, xác định hai người chỉ là hôn mê về sau, lúc này mới cao giọng tuyên bố. Tân sinh năm lớp, Hoắc Vũ Hạo đoàn đội chiến thắng. Cái này thắng. Xem thi đấu chỗ ngồi, nhìn xem vẫn chưa tới nửa phút liền đã chiến đấu kết thúc, mấy tên quan chiến lao sư trên mặt không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập vẻ chấn động. Trương lão sư, ngươi học viên này cũng quá biến thái đi. Đây chính là có hồn tôn đội ngũ, mấy người bọn hắn ngay cả kỹ năng đều không có thế nào để, cái này thắng. Ta trước đó còn lấy vì cái kia lớp một đội ngũ xác định vững chắc cầm quán quân, hiện tại xem ra chỉ sợ còn hai chuyện đâu. Nghe mấy tên chủ nhiệm lớp tiếng nghị luận, giờ phút này liền ngay cả Nôn Tiểu Chiết trong mắt đều thiếu chút hứa ánh sáng tự tin. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút do dự buổi chiều còn muốn hay không ngầm thao tác, cái này nếu bị thua làm sao đây? Ngắn ngủi suy tư qua sau, Nôn Tiểu Chiết ánh mắt dần dần kiên định. Cổ Nguyệt Na biểu hiện được càng mạnh, trong lòng của hắn liền càng cấp thiết muốn đem đối phương một lần nữa kéo về võ hồn hệ, tân sinh khảo hạch cơ hội này hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Lại nói, võ hồn hệ dạy học nội tình vốn là so với hồn đạo hệ mạnh hơn, lại thêm tân sinh khảo hạch cấm chỉ sử dụng hồn đạo khí, hắn còn cũng không tin, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na có thể chiến thắng chính mình cùng Huyền Lao nuôi dưỡng 3 tháng Đường Tam. Coi như thật thua cũng không có việc gì, dưới mắt mới 3 tháng mà thôi, thực lực Đường Tam còn không có cùng hai người khác triệt để kéo ra, một đối hai khả năng lại là có chút vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là lôi kéo Cổ Nguyệt Na kế hoạch chỉ sợ lại phải bởi vậy kéo dài thời hạn một đoạn thời gian. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Tưởng đến nơi này, Nôn Tiểu Chiết không còn lưu lại, quay người liền hướng phía xem thi đấu tịch đi ra ngoài. Tấu chương xong, chương 97, huyền tử, tới phiên ta đi lên. Chương 97, huyền tử, tới phiên ta đi lên. Giữa trưa, ăn cơm trưa Đường Tam nhận được tin tức, trực tiếp đi tới phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Nhìn xem thân xuyên hoa phục màu trắng, chạm tại bên cửa sổ bên trên, con mắt không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ lão nhân, Đường Tam có chút hành lễ. Lão sư, ngài tìm ta. Ừm. Nôn Tiểu Chiết từ nhẹ một tiếng, xoay người lần nữa trên dưới đánh giá một phen Đường Tam sau, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Thiên phú tốt, thực lực cường đại, không có bình thường thiên tài loại kia mắt cao hơn đầu ngạo khí, làm việc cẩn thận điệu thấp, trọng yếu nhất chính là còn tôn sư trọng đạo. Liền xem như hắn, cũng đối cái này đệ tử chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Lần này gọi ngươi tới chủ yếu là có hai chuyện phải nói cho ngươi. Buổi chiều trận kia khảo hạch, đội ngũ của ngươi sẽ tao ngộ đến 3 tháng trước lựa chọn gia nhập hồn đạo hệ cái kia hai tên thiên tài đội ngũ. Giữa trưa trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị cẩn thận một lần.
A,
Đường Tam sửng sốt một chút, không phải đã nói rút thăm sao? Như thế rõ ràng ngầm thao tác, còn trực tiếp để cho ta sớm chuẩn bị thật được không?
Thế nào? Không có lòng tin sao?
Yên tâm đi lão sư, ta trước đó thi đấu vòng tròn thời điểm cũng chú ý qua chi đội ngũ kia, mặc dù thực lực của bọn hắn xác thực rất mạnh, nhưng là trong đầu hồi tưởng lại hai ngày trước Hoắc Vũ Hạo đối Vương Đông Nhi làm sự tình, cùng với sáng hôm nay đối phương tuyên bố muốn giúp nữ nhi của mình đánh một trận chính mình hình tượng, Đường Tam nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Ngắn ngủi dừng lại sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng lạnh nhạt lại nụ cười tự tin, như là thắng lợi tuyên ngôn ba chữ từ trong miệng hắn chậm rãi thổ lộ. Sẽ thắng. Mặc dù trong lòng đối ngôn Thiệu Chiết hành vi có chút oán thầm, nhưng không thể không nói, chuyện này đồng dạng phù hợp Đường Tam tâm ý đi qua buổi sáng sự kiện kia, hắn đối Hoắc Vũ Hạo hận ý lại lần nữa sâu hơn mấy phần, bây giờ có thể có cơ hội sớm đem Hoắc Vũ Hạo đánh một trận xuất khí, trong lúc nhất thời hắn đều cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên. Hoắc Vũ Hạo a, Hoắc Vũ Hạo, vốn còn muốn nhờ ngươi lại nhảy nhót hai ngày, trận chung kết lại đem ngươi triệt để đánh, hiện tại xem ra, ngươi tân sinh khảo hạch muốn tới này vì dừng lại. Ừm, không sai, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan sau đó phải nói là chuyện thứ hai. Nghe được Đường Tam tự tin lời nói, Nôn Hiểu Chết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, vừa nói, một bên vừa trên bàn công tác cái hộp tinh xảo hướng Đường Tam mặt trước đẩy. Mở ra nhìn xem. Nghe vậy, Đường Tam liền vội vàng tiến lên một bước, khi nhìn đến trong hộp đồ vật lúc, hắn không khỏi hơi sửng sở. Đó là một khối hồn cốt, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, vẹn vẹn từ cố khí tức kia đến xem, hắn phẩm chất tuyệt đối không thấp. Đúng lúc này, Nôn Hiểu Chết thanh âm chậm rãi từ Đường Tam bên tai vang lên. Đây là một khối cực kỳ hiếm hoi vạn năm hồn cốt, năm đại khái tại một vạn khoảng chừng 5000 năm. Là lão sư đặc địa vì ngươi tranh thủ tân sinh khảo hạch ban thưởng. Nhìn xem Đường Tam cái kia đối mặt chân quý như thế chi vật cũng không có quá nhiều biến hóa ánh mắt, Nôn Hiểu Chết không khỏi hài lòng gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Bất quá nó hiện tại còn không thuộc về ngươi, ta nói, đây là tân sinh khảo hạch ban thưởng, chỉ có làm đội ngũ của ngươi thu hoạch được tân sinh khảo hạch đấu vòng loại quán quân lúc, phần này ban thưởng mới là ngươi." Nghe Nôn Hiểu Chết lời nói, Đường Tam nhưng trong lòng thì có chút do dự. Một vạn 5000 năm, vẫn là thấp một điểm. Nếu như là đời trước của hắn, có thể sẽ đối có được một khối như vậy hồn cốt cảm thấy mừng rỡ. Nhưng dưới mắt hắn tốt xấu là thần vương trọng sinh, lắp đặt một khối hơn một vạn năm hồn cốt thật sự là có vẻ hơi xấu xí. Nhất là tưởng đến bây giờ cũng đã xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong thân thể 40 vạn năm hồn cốt, hắn đã cảm thấy trong tay khối này quả thực hòa thuận vui vẻ sắc không cái gì khác nhau. Người so với người làm người ta tức chết hơn nữa hồn cốt cùng hồn hoàn như thế, một khi phân phối trang bị sẽ rất khó lại thay thế, kiếp trước có thể ven biển thần khảo hạch thay thế đã là vận khí tốt, một thế này còn có hay không cơ hội này cũng không biết, cho nên tại quá trình hấp thu trung linh thiếu vô lạm là khẳng định. Hồn hoàn đó là thăng cấp vừa cần, bất đắc dĩ hồn cốt nếu như không có đặc thù tất yếu, Đường Tam cũng không muốn như thế sốt ruột liền hấp thu. Nhìn xem Đường Tam trầm tư bộ dáng, Nôn Hiểu Chết cười cười. Ngươi cũng không cần cũng quá có áp lực, ngươi những ngày này khắc khổ tu luyện lão sư đều nhìn ở trong mắt, một cái tân sinh khảo hạch quán quân đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Sở dĩ an bài cho ngươi một cái như vậy ban thưởng, cũng là bởi vì buổi chiều phải đối mặt Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na Thiên Phú đồng dạng gia chúng, thực lực nhìn qua đồng thời không kém ngươi nhiều ít, khối này hồn cốt đã là đối ngươi khẳng định, cũng là đối ngươi tỉnh táo. Lão sư hy vọng ngươi có thể tại xế chiều cái này trận thời điểm tranh tài toàn lực ứng phó, không muốn bởi vì thực lực của mình cường mà phất lờ thua tranh tài. Chỉ có Nôn Thiệu Chết tự mình biết, khối này nguồn cốt nhìn như là vì Đường Tam chuẩn bị, kỳ thật hoàn toàn là vì có thể thuận lợi lôi kéo Cổ Nguyệt Na. Ngay cả vạn năm hồn cốt đều lấy ra, có thể nghĩ hắn đối buổi chiều trận đấu này có nhiều sao coi trọng, chỉ cần Đường Tam thắng, chính mình liền có thể lấy cao cao tại thượng người thắng tư thái, đem Cổ Nguyệt Na lôi kéo đến vũ hồn hệ đến, thậm chí liền ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều có khả năng theo tới. Tài nghệ không bằng người, học viên tự nguyện. Đến lúc đó liền xem như Tiên Lâm Nhi cũng không tốt nói cái gì, thậm chí lấy đối phương tính tình, nói không chừng ngay cả 3 tháng này đầu tư cũng sẽ không thu hồi. Vừa nghĩ tới hồn đạo hệ 3 tháng này tại Cổ Nguyệt Na trên người nỗ lực toàn bộ nước chảy về biển đông, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, Nôn Hiểu Chết trong lòng liền không hiểu dâng lên một cô vui sướng cảm xúc. Nhưng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi trong tương lai một ngày nào đó hối hận gia nhập hồn đạo hệ lúc trước đối phương trước khi đi bén nhọn lời nói như cùng một căn gai nhọn như thế, thật sâu chui vào trong lòng của hắn, bây giờ lần nữa hồi tưởng lại, Nôn Hiểu Chết trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Tiên Lâm Nhi, ngươi tưởng rằng 3 tháng trước sử dụng bị kế đem hai học viên lừa gạt tiến vào hồn đạo hệ liền thắng. Ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, tại tuyệt đối nội tình trước mặt, toàn bộ âm mưu bị kế cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Lão sư, ta hiểu được, nhưng đệ tử không muốn khối này hồn cốt. Đột một lời nói đem Nôn Thiệu Chết suy nghĩ kéo lại, chỉ thấy Đường Tam đem hộp đóng lại về sau, lại lần nữa đẩy trở về trước mặt hắn, không người thỉnh cầu nói. Nếu như đệ tử lấy được tân sinh khảo hạch quán quân, có thể hay không đem khối này hồn cốt đổi thành khác ban thưởng? Ồ, Nôn Thiệu Chết nhíu mày, giống như đã tới chút hứng thú, nói một chút, ngươi muốn phải đổi thành cái gì ban thưởng? Bắt chú mâu. Đường Tam nâng ngẩng đầu lên, thanh âm hiếm thấy mang tới vẻ kích động, nhẹ giọng mở miệng nói: Ta muốn cùng Đường Tam tiên tổ như thế, có được do nhân diện ma chu cung cấp ngoại phụ hồn cốt bắt chú mâu. Nhập học trước hắn liền từng nghĩ tới có rảnh liền đi tinh đấu đại xâm lâm tiếp tục săn giết nhân diện ma chu, nhìn xem có thể hay không lần nữa thu hoạch được kiếp trước đối với hắn trưởng thành cực kỳ trọng yếu bắt chú mâu hồn cốt. Nhưng chỉ bằng một mình hắn tại tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm, hiệu suất thật sự là quá thấp.
chẳng những phải cẩn thận tránh né cái khác hồn thú công kích, coi như gặp nhân diện ma chủ, hắn cũng không nhất định có nắm chắc có thể săn giết đối phương. 2000-3000-5 ngược lại còn tốt, nếu là gặp được cái 1-5, ai săn giết ai còn chưa nhất định đâu, phổ thông vạn năm hồn thú đều cần hồn đế mới có thể ổn thỏa săn giết, vạn năm nhân diện ma chủ thật gặp hắn sợ là trực tiếp liền bản giao ở nơi đó. Chẳng qua nếu như có Ngôn Thiểu Chiết hỗ trợ, vậy liền không đồng dạng, có vị này siêu cấp đấu la tại, hoàn toàn có thể phục khắc hắn kiếp trước làm, thông qua đại lượng giết chóc nhân diện ma chủ đến thu hoạch Bát Chu Mâu. Nghe được Đường Tam yêu cầu, Ngôn Thiểu Chiết không khỏi sửng sốt một chút, Bát Chu Mâu làm vì Đường Tam tiên tổ mang tính tiêu chí hồn cốt, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ bất quá hồn cốt loại vật này cũng đã đầy đủ hiếm có, muốn phải tại nhân diện ma chu cái chủng tộc này bên trên tuân gia cùng khoản ngoại phụ hồn cốt không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Đường Tam lời nói không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn, muốn phải phục khắc Đường Tam tiên tổ huy hoàng, Bát Chu Mâu tuyệt đối là không thể thiếu tồn tại, xác thực đáng giá thử một lần. Nhưng giờ phút này một vấn đề khác theo nhau mà tới, chính mình thân vị biệt trưởng, ngày nghỉ không thể phân thân a. Hắn nơi nào có không đi tinh đấu đại xâm lâm giúp Đường Tam khắp nơi săn giết nhân diện ma chu, đến tìm thực lực đủ mạnh, có thể bảo hộ Đường Tam. Còn có rảnh rỗi người tại trải qua một phen đơn giản sàng chọn qua sau, một cái tên sôi nổi nhảy lên tại trong đầu của hắn. Huyền lão. Nôn Thiểu Chiết con mắt đống nhiên sáng lên. Đúng a, bởi vì cái gọi là nhà có một lão như có một bảo, vừa vặn ngày nghỉ cho Huyền lão lao già này tìm một ít chuyện làm, không phải vậy tên ngốc này cả ngày không phải uống rượu chính là uống rượu, chuyện gì cũng không làm. Tối nay hắn liền đi cùng Huyền lão nói một tiếng, làm cho đối phương mang theo Đường Tam đi tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện một phen, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tuân ra Đường Tam tiên tổ cùng khoản Bát Chu Mâu. 98 cấp phong hào đấu la tự mình đi theo. Thanh này ổn. Tưởng đến nơi này, Ngôn Thiểu Chiết nâng đầu nhìn về phía Đường Tam, nhẹ mở miệng cười đạo. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu gia hỏa như thế ước mơ Đường Tam tiên tổ, chắc không được thiên phú như thế tốt, còn có thể cùng tiên tổ trùng tên. Lão sư đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể lấy được tân sinh khảo hạch quán quân, chẳng những khối này hồn cốt là ngươi, ngày nghỉ ta sẽ còn chuyên môn mời người dẫn ngươi đi săn giết nhân diện ma chu. Nghe vậy, Đường Tam trong mắt lập tức bắn ra khó nói lên lời kinh hỉ, lúc này hai đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng liền hướng phía Ngôn Thiểu Chiết quỳ xuống. Đa tạ lão sư. Đây là làm cái gì? Ngươi là đệ tử của ta, ta cái này làm lão sư tự nhiên muốn tận tâm tận lực, mau dậy đi, trở về chuẩn bị cẩn thận từng cái buổi trưa tranh tài, cho chúng ta vũ hồn hệ thêm thể diện. Đúng, lão sư. Buổi chiều. Nhìn xem xuất hiện tại cùng một khu Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Tam hai chi đội ngũ, xem thi đấu chỗ ngồi Trương Nhạc Nguyên lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Ồ, một bên Ngôn Tiểu Chiết cũng là ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, hai chi quán quân lôi cuốn đội ngũ thế mà như thế nhanh liền đối mặt, thật đúng là xảo a. Nói xong, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Trương Nhạc Nguyên, rồi mới vừa nhìn về phía Chu Ý Nhi, cười nhẹ hỏi: không biết hai vị lão sư cảm thấy ai đội ngũ có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Chu Y Y nghe vậy không nhịn được nhìn Trương Nhạc Huyền một chút, nhìn thấy đối phương trên mặt từ đầu đến cuối đều một bộ vẻ đạm nhiên sau, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ âm trầm. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng, Trương Nhạc Huyền thanh âm liền vang lên. Hắn hướng ta cam đoan qua, cho nên ta lựa chọn tin tưởng hắn. Dường như chú ý tới Hoắc Vũ Hạo đang nhìn nàng, Trương Nhạc Huyền mỉm cười giơ tay lên quắc cơ, khi nhìn đến thiếu niên cũng là trên mặt dáng tươi cười hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái sau, hắn khẽ miệng đường còn không khỏi lần nữa giơ lên mấy phần. Ngay tại lúc nàng quay đầu nhìn về phía Ngôn Thiểu Chiết lúc, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên thu liễm, biến đến vô cùng yên ổn. Ngôn viện trưởng, ta không biết trận đấu này sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, ngươi có hay không ở trong đó làm chút cái gì, nhưng cái này đều không trọng yếu nói đến đây. Trương Nhạc Huyên dừng một chút, mở miệng lần nữa lúc trong giọng nói mang tới khó nói lên lời kiêu ngạo. Bởi vì vô luận ngươi làm cái gì, đứa bé kia đều sẽ không thua. Tấu chương xong, chương 98, ân đoán cá nhân chương 98, ân đoán cá nhân theo Trương Nhạc Huyên lời nói chậm rãi rơi xuống, toàn bộ xem thi đấu trên đài cao các lão sư từng cái câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ngôn Thiểu Chiết nụ cười trên mặt cũng là thu liễm mấy phần, nhìn chăm chú trước mắt Trương Nhạc Huyền, trong ngôn ngữ đã không có vừa rồi trêu chọc ý vị. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, chờ mong Trương lão sư hai vị bảo bối học sinh có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Ngươi sẽ thấy. Réo rắt thanh âm một khi xuất hiện, Ngôn Thiểu Chiết sắc mặt không khỏi lại lần nữa âm trầm mấy phần, nâng đầu nhìn xem không biết thời điểm nào xuất hiện tại xem thi đấu trên này, hướng lấy bọn hắn đi tới Tiên Lâm Nhi, sắc mặt của hắn một trận biến hóa qua sau, cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi. Lâm Nhi, ngươi thế nào tới? Được rồi, thu hồi ngươi cái kia giả dối làm dáng, ta đến chính là vì phòng ngừa ngươi tại khảo hạch quá trình bên trong làm cái gì tiểu động tác. Chỉ thấy Tiên Lâm Nhi nhìn thoáng qua phía dưới 6 người, lạnh mở miệng cười đạo: "Ngôn Tiểu Chiết, ta cho ngươi biết, bình thường khảo hạch ta mặc kệ, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi người tại trong quá trình trận đấu làm chút phá hư công bằng thủ đoạn, ta chẳng những hôm nay muốn hủy khảo hạch của ngươi khu, còn muốn bẩm báo mục lao đi đâu." "Tiên Lâm Nhi, ngươi sẽ không tưởng rằng các ngươi thắng chắc a." Thấy đối phương như thế không nể mặt mũi, Ngôn Tiểu Chiết sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi. "Đối phó các ngươi còn cần đuổi nghịch thủ đoạn. Ngươi không nên quá xem trọng cái kia hai cái học viên. Thế nào? Cảm giác đến học viên của chúng ta yếu?" Chỉ thấy Tiên Lâm Nhi lông mày nhíu lại, trên mặt chẳng những không có bị dáng trước thấp tức giận, ngược lại đối chọi gay gắt nhìn xem Ngôn Thiểu Chiết. "Cái kia Ngôn viện trưởng có thể tuyên bố cởi ra cấm chỉ sử dụng hồn đạo khí hạn chế a? Tin tưởng Ngôn viện trưởng cũng không để ý chúng ta hồn đạo hệ học viên sử dụng mình am hiểu đồ vật a." Ngôn Thiểu Chiết lập tức sắc mặt chỉ trệ, miệng mấy lần đóng mở, từ đầu đến cuối không dám thuận lấy đối phương ý tứ nói tiếp. Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na gia nhập hồn đạo hệ về sau học tập xong tất cả đều là do Tiên Lâm Nhi toàn quyền phụ trách dạy bảo. Liên quan tới hai người tại hồn đạo khí bên trên tiên phú đến cùng làm sao, căn bản không có chút nào tin tức dẫn ra ngoài. Mặc dù không nghe được tin tức, nhưng từ Tiên Lâm Nhi mấy tháng này trên mặt ngẫu nhiên toát ra ý mừng đến xem, cái này hai tên thiên tài thiên phú chỉ sợ thật không thể tầm thường so sánh. Vốn là nhường Đường Tam một cái đánh hai cái liền đã rất không an toàn, cái này nếu là lại làm cho đối phương sử dụng hồn đạo khí, vậy liền thật không hy sướng. Trong lòng như thế nghĩ đến, Nôn Diệu chết trên mặt khí thế lại là không chút nào thua, lúc này lạnh hừ một tiếng về đối đạo. Ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi, đừng tưởng rằng ta đối hồn đạo khí không có chút nào hiểu rõ, bọn hắn mới gia nhập hồn đạo hệ thời gian 3 tháng, lại am hiểu lại có thể am hiểu đi nơi nào. Sợ là ngay cả cấp một hồn đạo sư đều không có đạt tới a. Chỉ sợ ta cùng đồng ý, hai người kia liền muốn xuất ra ngươi tự mình vì bọn hắn chế tạo riêng hồn đạo khí đi. Dường như dự liệu được Nôn Thiệu Chết sẽ làm ra phản ứng như vậy, Tiên Lâm Nhi ngay cả tranh luận hứng thú đều không có. Kém cỏi, đã Nôn viện trưởng đều như thế nói, vậy chúng ta hồn đạo hệ nhường để cho các ngươi cũng có thể. Một tiếng xì khẽ qua sau, nàng liền không nhìn Nôn Thiệu Chết cái kia âm trầm đến sắp chảy ra nước sắc mặt, tự mình đi vào Trương Nhạc Huyên bên cạnh đứng vững. Thật xa liền nghe đến các ngươi hai cái cãi nhau, bất quá là mấy cái tiểu gia hỏa đánh nhau mà thôi, có cái gì tốt nhau nhau. Theo trên đài cao lão sư cung kính né tránh, lập tức lộ ra cái kia đạo tay cầm hồ lô rượu, lão đạo hướng phía mấy người đi tới thân ảnh. Nhìn thấy luôn luôn đối tân sinh không có hứng thú Huyền lão xuất hiện ở nơi này, Vương Luân không khỏi sửng sốt một chút, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi: "Huyền lão, ngài thế nào tới?" Huyền lão một bên đi vào bên cạnh đài cao tìm cái thoải mái vị trí nằm xong, một bên khoát tay áo: "Không cần để ý ta, ta chính là đến xem, lúc trước dám ngay mặt mắng ta tiểu tử đến cùng có cái gì năng lực." "A." Vương Luân thần sắc biến đổi, vô ý thức liếc qua dưới đài Hoắc Vũ Hạo. "Dám ngay mặt mắng Huyền lão, cái này mới nhìn qua rất hiểu chuyện tiểu hòa tử thế mà như thế dũng." Đương nhiên, cụ thể phát sinh cái gì sự tình hắn là không dám đi hỏi. Lập tức chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lập tức liền muốn bắt đầu tranh tài bên trên. Làm vì hai đại đoạt giải quán quân lôi cuốn đội ngũ, trận đấu này trực tiếp đem tất cả lão sư lực chú ý đều hấp dẫn tới, liền ngay cả đã bị đánh bại học sinh đều đi tới hai chi đội ngũ chỗ khu vực biên giới, chuẩn bị vây xem một lần trận này vạn chúng chú mục chiến đấu. Nếu là lúc trước, viện phương đối với loại này hành vi khẳng định là muốn xua đuổi một phen. Nhưng lần này cũng không đồng dạng, có thể quan sát đến cùng tuổi cường giả chiến đấu, không những không tính lãng phí thời gian, còn có thể nhường các học viên ý thức được mình cùng chân chính đỉnh cấp thiên tài ở giữa lớn bao nhiêu chênh lệch, kích thích bọn hắn cố gắng tu luyện. Viện Phương tự nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí còn có không ít lao sư trực tiếp mang theo trong lớp mình học viên đến quan sát trận này hàm kim lượng có thể so với trận chung kết đội ngũ, trong lúc nhất thời cả cái khu vực chung quanh người đông nghìn nghịt, thoạt nhìn liền cùng chân chính trận chung kết như thế. Song Phương ra trận xưng tên. Nhìn xem đã đến đủ 6 người, Đỗ Duy Luân trầm giọng mở miệng. Nhưng hắn cái này tu vi là hồn đấu la thầy chủ nhiệm tự mình đến xung làm bản trận đấu trọng tài, có thể nghĩ Nôn Tiểu Chết đối trận đấu này coi trọng trình độ. Tân sinh ban 1, Chu Tư Trần. Tân sinh ban 1, Tào Cẩn Hiên. So sánh với chung quanh những cái kia thần sắc phấn chấn xem chúng môn, Chu Tư Trần cùng Tào Cẩn Hiên tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải là như vậy mỹ diệu. Vốn là bị Chu Ý Y cưỡng ép phân phối đến cùng khỏa thân chiến thần một đội liền đã đủ mất mặt, hiện tại còn muốn bị như thế nhiều người vây xem, cái này ai chịu nổi. Bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đến sau này đi nhà ăn ăn một bữa cơm đều bị người ở sau lưng chỉ trỏ chằn diện. Ngay từ đầu bọn hắn còn tự an ủi mình tốt xấu tìm đuổi, mất mặt liền mất mặt, trong quá trình trận đấu khiêm tốn một chút, chẳng nhiều sao làm người khác chú ý là được rồi, giữ góp hôn cái á quân loại hình còn không phải đẹp nước. Kết quả lúc này mới tốt 32 tấn cấp thập lục cường, bọn hắn liền gặp một cái khác nhìn qua càng khủng bố hơn đội ngũ. Cái này cũng đã nói xong không giống a. Tân sinh ban 1, Đường Tam. Đường Tam giờ phút này cũng không rảnh đi quan tâm chính mình hai cái tiện nghi đồng đội đang suy nghĩ chút cái gì đồ vật, nhìn trước mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú chính mình Hoắc Vũ Hạo, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim trước nay chưa có kịch liệt. Kiếp trước phản bội cựu nhân của mình đang ở trước mắt, có thể nghĩ Đường Tam dùng bao lớn nghị lực mới đưa trong lòng cái kia hận không thể đem Hoắc Vũ Hạo xé nát xúc động cho áp chế xuống. Đáng tiếc, chú ý tới Đường Tam cái kia mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thực chỗ cổ đã nổi gần xanh dáng vẻ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi ngầm thở dài một hơi. Nếu không có 3 ngày mới có thể hút một lần hạn chế, chính mình bạo nộ nguyên tội nói không chừng đã có thể tại Đường Tam nơi này giải tỏa đi. Tân sinh năm lớp, Hoắc Vũ Hạo, Chu Lộ, Cầu Nguyệt Na. Theo mọi người báo xong tính danh, Đỗ Vi Luân khẽ gật đầu, tại hồn lực thôi động dưới, cái kia cũng không tính âm thanh vang dội rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Bản trận đấu bởi vì song phương thực lực tương đối cường đại, cho nên để ta tới làm vì trọng tài, đồng dạng, bởi vì toàn bộ có ta là tẩy, chỗ lấy các ngươi có thể thỏa thích phát huy thực lực, toàn lực ứng phó công kích đối thủ, không cần lưu thủ. Một khi được ta cứu ra sân bên ngoài người, xem vì bị loại, rõ chưa? Theo Đỗ Duy Luân thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo cảm giác tay của mình bị người giắt một lần, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na hướng hắn nháy hai lần con mắt. Không cần giao lưu, Hoắc Vũ Hạo liền hiểu đối phương muốn phải biểu đạt ý tứ. Có thể sử xuất toàn lực cải. Ngươi đặt cái này nằm mơ đâu? Kém chút không kéo căng ở Hoắc Vũ Hạo đội vàng ho khan hai tiếng, nhìn lên trước mặt Đường Tam, hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ béo nhẹ bóp Cổ Nguyệt Na tay. Ta có chuyện tưởng bàn các ngươi. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Chu Lộ, ấm giọng mở miệng nói. Trận đấu này nhiều ít xem như ân oán cá nhân, cho nên trận này liền để ta một người tới đi. Không chỉ là Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ, liền ngay cả đối diện Chu Tư Trần cùng Tào Cẩn Hiên nghe nói như thế đều là hơi sững sờ. Thật hay giả? Tên ngốc này muốn phải một chục ba. Mà Đường Tam tại nghe nói như thế sau sắc mặt càng là đột nhiên trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn kém chút đều muốn hoài nghi mình nghe lầm. Hoắc Vũ Hạo muốn cùng chính mình đơn đấu. Bất quá là kiếp trước mượn nhờ bảy nguyên tội lực lượng của thần, mới có thể cùng với hủy diệt chi thần chiến đấu xong chính mình đồng quy vô tận, hắn đã cảm thấy có thể cùng chính mình cùng cấp bậc. Phải biết, chính mình thế nhưng là một cái hồn tôn, mà Hoắc Vũ Hạo chỉ là một cái đại hồn sư mà thôi. Tu vi chênh lệch còn tại đó, đối mới có thể vượt cấp chiến đấu, chẳng lẽ hắn lại không thể sao? Coi như Hoắc Vũ Hạo có được trăm vạn năm hồn hoàn, nhưng hắn nhưng là biết cái kia hồn hoàn uy lực đồng dạng là bị giới hạn tố chất thân thể. Hoắc Vũ Hạo tự thân có thể thừa nhận được bao nhiêu năm hạn, hồn kỹ mới có thể phát huy ra bao lớn uy lực, dưới mắt bất quá ngàn năm hồn hoàn mà thôi, trong mắt hắn cũng không phải là cái gì khó mà san bằng chênh lệch. Thậm chí có được ám khí chính mình rõ ràng so với đối phương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn thế nào dám? Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên sẽ không giải đáp Đường Tam nghi hoặc, theo hắn thoại âm rơi xuống, hai tên đồng đội liền cấp ra đáp án. Tốt. Không có chút nào do dự, Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ hướng thẳng đến còn không có phản ứng kịp Đỗ Duy Luân mở miệng nói ra. Hai chúng ta bỏ quyền. Nói xong, hai người liền ở chung quanh xem chúng cái kia rung động ánh mắt dưới, trực tiếp hướng phía trận đi ra ngoài. Liền ngay cả Huyền lão thấy cảnh này cũng nhịn không được có chút nhíu mày, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Hoắc Vũ Hạo. Nên nói hay không, đêm hôm đó cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc về sau, hắn đối Hoắc Vũ Hạo tính cách xem như có chút hiểu rõ. Tự nhiên không cảm thấy cái này bị Mục Lao đánh giá vì ngạo mạn thiếu niên như thế làm là dự định từ bỏ tranh tài, nhưng là cái này chẳng phải mang ý nghĩa cái này hắn thật sự có lòng tin có thể một chục ba. Chính mình nhìn lầm. Không có khả năng a. Bất quá là một cái nhìn qua kỹ năng càng khuynh hướng phụ trợ, ngoại trừ tố chất thân thể so với đồng cấp hồn sư càng mạnh bên ngoài, không có nửa điểm năng lực công kích khống chế hệ hồn sư, hắn tự nhận vì phán đoán của mình là không có sai. Thế nhưng là, Hoắc Vũ Hạo hắn bằng cái gì? Trên sàn thi đấu, nhìn xem dễ dàng như thế liền từ bỏ tranh tài hai người, Đỗ Duy Luân nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt, cũng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na. Một trận tiếp một trận đấu xuống tới, đối phương chẳng những không có bại lộ càng nhiều năng lực, ngược lại càng thần bí. Hai người kia, thật chính là bọn hắn vũ hồn hệ, hoặc là nói là sử lai khắc có thể thu nhập dưới chúng sao? Tấu chương xong.